Chương 1, xuống sông Lư Lân chương 1, xuống sông Lư Lân Hạ Hà thôn, Lư gia. Làm sao không đem các ngươi nhi tử bán, chỉ biết khi dễ chúng ta nhị phòng đúng không? Một đạo mang theo tiếng khóc nước nở giọng nữ, tại Lư Lân vang lên bên hai. Lư Lân mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đầu một đoàn hỗn não, một trận giống như thủy triều ký ức đột nhiên đánh tới, đột nhiên trùng kích đầu của hắn. Đại não một trận nhói nhói, để Lư Lân dưới chân không vững, trong tay vô ý thức ra sức. Lý Thị bị Lư Lân bấm một cái ôm đùi, có chút bị đau, cúi đầu xem xét, nhi tử Lư Lân hoảng hoảng du du đứng không vững, dị vang cặp kia đen nhánh trong suốt mắt to giờ phút này tràn đầy mê mang. Lý Thị túi người ôm chặt lấy Lư Lân, hai mắt mang nước mắt, cực kỳ đau lòng. Còn đáng thương của ta a, nương liền không nên sinh ngươi đến trên đời này đến bị tội. Lý Thị một bên nói, một bên dùng thô ráp tay tại Lư Lân trên đầu cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve. Một trận đầu đau muốn nứt qua đi, Lư Lân lúc này mới hấp thu xong trong đầu ký ức, ngẩng đầu đánh giá đến trước mắt hoàn cảnh. Một gian coi như sáng sủa gian phòng, bảy cái bàn lớn, Lư gia nhân quanh bàn mà ngồi. Mình bị mẫu thân Lý Thị bảo hộ ở sau lưng. Ta đây là xuyên qua. Hắn vậy gọi Lư Lân, 6 tuổi hài đồng, Lư gia nhị phòng trưởng tử, mẫu thân Lý Thị có cái 3 tuổi muội muội, phụ thân Lư Hậu trước đó vài ngày té gãy chân thu lương mất mùa, trong huyện thúc giao nộp tiêu phỉ quên, muốn giao nộp một số tiền lớn, nếu không bảy tráng đinh phục dịch. Lư gia tam đại trong đất kiếm ăn, căn bản không có tiền dư phân chia, đại phòng đại bá lấy đọc sách làm lý do, không có khả năng phục dịch, tam phòng tiểu thúc là lao út, tổ phụ tổ mẫu yêu thương cực kỳ. Chỉ có nhị phòng kẹp ở giữa, mụ mụ không đau cậu không yêu, tăng thêm phụ thân Lư Hậu tính tình đôn hậu, trầm mặc ít nói, có thể té gãy chân cũng không thể phục dịch. Cho nên, chỉ có thể luân lạc tới bán con cái cầu sống hoàn cảnh. Cái này cái gì trời sập bắt đầu? Lư Lân vẻ mặt hốt hoảng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình thế mà từ Đại học Bắc Kinh Hán ngữ ngôn thạc sĩ sinh viên tốt nghiệp thành một cái mặc tã hài đồng. Mà lại lập tức liền phải đối mặt bị bán đi làm mạng của kẻ dưới vận. Một trận gió lùa thổi qua, Lư Lân cảm giác nửa người lạnh siêu siêu, túi đầu xem xét, gờ không có chút nào che chắn tởi trần ở trong không khí. Quân điếm. Hơn 20 tuổi tâm lý tuổi để Lư Lân vô ý thức kẹp chặt hai chân, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận tiếng ho khan. Ngẩng đầu nhìn lên, ngồi tại cái bàn chính giữa tổ phụ Lư lao ra tử tuổi trên 50, thân thể nhìn qua coi như cứng rắn, cầm trong tay một cây thuốc lá sợi, lông mày căng cứng. Lư lão gia tử thật dài phun ra một đạo yên khí, nhìn về phía Lý Thị. Nhà lão nhị đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thời gian cũng nên qua, năm nay quang cảnh ngươi cũng biết, chúng ta cả một nhà thật nhiều nhân khẩu, có thể ăn cơm no mạng sống thế là tốt rồi. Lại nói để Lân Nhi đi liếu ra là làm thư đồng bồi đọc, chưa chắc không phải một đầu đường ra. Ngươi không phải vẫn muốn để Lân Nhi vỡ lòng đọc sách sao? Liêu gia có chính mình tư thủ, Liêu lao gia hay là cử nhân xuất thân, chúng ta ký lại là văn khế cầm cố, 10 năm hoặc là thông qua được thi huyện liền có thể chủ thân. Nói xong, Lư lão gia tử ánh mắt chuyển hướng Lư Lân, gặp ngày xưa tính tình hoạt bát làm ầm ĩ Tôn Nhi Lư Lân giờ phút này trốn ở Lý Thị sau lưng bộ dáng thật trọng, trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Bình thường khỏe mạnh kháo khỉnh cháu ngoan, cũng bị dọa thành cái dạng này. Nếu không phải thời gian thật không vượt qua nổi, Lư lão gia tử lại thế nào nhẫn tâm đem chính mình thân tôn đưa đi làm tư đồng? Đúng vậy đưa, trong nhà không bỏ ra nổi phân chia số tiền kia, nhị phòng lại té gãy chân, đại phòng muốn đọc sách khảo thủ công danh, tam phòng tính tình phóng đãng, đi phục dịch không chừng náo ra càng lớn họa. Chỉ có thể ra hạ sách này, tìm Tôn Nhi đưa đi liều ra, đổi một khoản tiền qua khẩm này. Đại phòng trưởng Tôn vượt qua niên kỷ, đã bắt đầu trường dạy bỡ lòng, tam phòng lại còn nhỏ, duy nhất thích hợp chính là nhị phòng Lư Lân. Ai, muốn trách thì trách thế đạo này tuổi tác, đem người bước đến loại hoàn cảnh này. Duy nhất trông cậy vào chính là đại phòng năm nay có thể khảo thủ công danh, miễn đi lao dịch, cuộc sống sau này mới có thể tốt. Lý Thị nghe vậy âm thầm rơi lệ, tiên lặng đem bên cạnh Lư Lân ôm chặt hơn nữa. Đây chính là trên người mình đến rơi xuống thì ta, mới 6 tuổi liền muốn cốt nhục tách rời, là người đều khó mà tiếp nhận. Mà lại nói là ký đến văn khế cầm cố, 10 năm sau chủ thân, có thể 10 năm sau là dạng gì, ai còn nói đến chuẩn đâu. Lại nói thông qua được thi huyện có thể chủ thân, điều kiện này càng thêm hà khắc. Đại ba của hắn thi cả một đời, cũng còn chỉ là cái đồng sinh, nhi tử cứ việc từ nhỏ thông minh, cũng không phải sao văn khúc hạ phàm, thi huyện nào có đơn giản như vậy. Lý Thị lau khô nước mắt, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy trượng phu Lư Hậu không nói một lời. Trong lòng vốn là kìm nén một cỗ khí, giờ phút này càng là nổi giận. Ngươi thứ trời đánh này đó à, lão nương gả cho ngươi không có qua một ngày ngày tốt lành không nói, ngay cả mình nhi tử cũng không thể bảo vệ. Ngươi liền có thể nhẫn tâm nhìn xem Lân Nhi đi cho người làm hạ nhân à, hắn mới 6 tuổi à, ngay cả mình đều chiếu cô không tốt, sao có thể phục thị người à. Đều tại ngươi thứ trời đánh này té gãy chân, làm sao không ngã chết ngươi à. Lý Thị mang theo tiếng khóc nức nở, một mạch cây đuốc phát tiết tại Lư Hậu trên thân. Phát tiết xong, Lý Thị nhìn xem trượng phu Lư Hậu hốc mắt ướt át, sắc mặt bởi vì mất máu tái nhợt, lại tùy ý chính mình phát tiết bộ dáng, trong lòng sau một lúc hối hận. Lư lão gia cột cột hút lấy hàng gói, các loại nhị phòng Lý Thị hung hăng phát tiết một trận sau, mới nhìn hướng nhị phòng. Nhà lão nhị ngươi nói thế nào? Lư Hậu ngẩng đầu nhìn về phía Lư lão gia tử, tiết hầu giống ngăn chặn. Quay đầu mắt nhìn trốn ở thê tử sau lưng nhi tử cùng một bên không ngừng lau nước mắt thê tử, tâm như bị sinh sinh xé thành hai nửa. Hắn đưa thay sờ sờ bị miếng vải cùng tấm ván gỗ lung tung bao lấy chân gãy, toàn tâm đau. Cố nén đau nhức kịch liệt, Lư Hậu gian nan gạt ra một câu: "Cha toàn bằng ngài làm chủ." Mấy chữ vừa ra khỏi miệng, Lư Hậu cúi đầu, không còn dám nhìn nhi tử cùng thê tử một chút. Thế đạo gian nan, chính mình lại gãy chân, không có khả năng phục dịch, ba lượng bạc ngả bài trong nhà căn bản không bỏ ra nổi đến. Lư Hậu tâm lý tràn đầy đối với mình phẫn nộ, không gánh nổi nhi tử, hưởng làm người cha, không có để thê tử được sống cuộc sống tốt, cũng không phải hảo trợ phu. Vậy liền định như vậy. Lư lão gia lại liếc mắt nhìn Tôn Nhi Lư Lân, âm thầm lắc đầu. Bị mẫu thân Lý thị bảo hộ ở sau lưng Lư Lân trong lòng yên lặng thở dài. Đây chính là ăn người xã hội phong kiến a. Mấy lượng bạc buộc người bán con cái, gian nan cầu sống. Vận mệnh của mình cứ như vậy dằm ba câu bị quyết định. Phong kiến lễ giáo thịnh hành thời đại, phụ vi tử cường, đại hạ triều càng là lấy hiếu trị thiên hạ. Không có phân gia trước đó, nhất gia chi chủ chính là ngày, liền phụ thân Lư Hậu đều không thể phản kháng, chớ nói chi là hắn một cái 6 tuổi hài đồng. Lư Lân mặc dù cất giấu viễn siêu thời đại này sáng chói tri thức, nhưng cũng không dám có nửa điểm khác người biểu hiện. Trước đó vài ngày, cửa thôn Vương lao đầu bởi vì nói vài câu chuyện hoang đường, bị cưỡng ép rót một chén lớn lá bùa đốt thành trò quấy nước. Thôn bên cạnh Trương Nhị Ma tử tại trong huyện thành học hồ cơ nói chuyện, về thôn túm vài câu, bị thôn lão xem như quỷ nhập vào người, cột vào trên cây cột bạo chiếu mấy ngày mới tính xong việc. Một người tại sao có thể đối kháng cả một cái thời đại quy tắc đâu? Dù là Lư Lân trong bụng giấu vạn quyển, xem rõ ràng ngay sau đó tình cảnh, xuất phát từ cẩn thận, cũng không dám liều lĩnh. Bất quá có một chút để Lư Lân rất an tâm. Chỉ cần thời đại này là người đọc sách thời đại, là nho gia quản lý thiên hạ. Cái kia hết thảy đều là việc nhỏ. Lấy Lư Lân tầm mắt, học thức cùng khác hẳn với thời đại này suy nghĩ vấn đề phương thức, cùng ngưng kết mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh. Dù là không cải biến được thư đồng vận mệnh, cũng có thể đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Chương 2, người có học thức thế giới chương 2, người có học thức thế giới trăng sáng sao thưa. Đại viện bên trái trong sương phòng, đã thấy đấy trong cây đèn tung bay một tia giọt nước sôi tử, miễn cưỡng ở trên vách tường soi sáng ra một dài hai ngắn ba cái bóng dáng. Phụ thân Lư Hậu một cái chân gác ở trên ghế, cái tư thế này có thể làm cho chân gãy dễ chịu một chút, trên tay không có nhàn rỗi, làm lấy đơn giản nghề một công việc. Nước mắt chưa khô Lý thị trong tay kim khâu tại mờ tối dưới ngọn đèn xuyên thẳng qua, một chân một đường, lít nha lít nhít. Lân Nhi, đến Liêu gia, muốn thông minh cơ linh một chút. Gặp người muốn hô, tay chân muốn chịu khó, chủ gia để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Chớ cùng người già mồm, nhất là chủ gia thiếu gia, hắn đánh ngươi mắng ngươi, ngươi cũng nhịn được, biết không? Lý thị thanh âm rất thấp, chuyên tâm may vá đồng thời, không quên kiên nhẫn bàn giao. Đây đều là hộ nông dân gia tại trong thế đạo này lăn lộn sờ soạng lăn tổng kết ra mạng sống biện pháp, đơn giản lại thực dụng. Lư Lân an tĩnh nhìn xem mẫu thân may vá, nhìn nàng ngón tay bị cây kim đâm thủng, chảy ra một điểm nhỏ huyết châu, lại không hề hay biết, chỉ là dùng miệng mút một chút, lại tiếp tục túi đầu may vá. Một dòng nước ấm từ Lư Lân đáy lòng dâng lên, đây là kiếp trước làm cô nhi Lư Lân chưa từng trải nghiệm qua ấm áp. Là bần gia, cũng là ấm lòng ổ hắn rỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo Lý thị góc áo. "Nương, ngươi chờ khóc. Chờ ta đi Liễu gia, mỗi cái ngày nghỉ một đều chạy về tới thăm ngươi, cho ngươi cùng cha mang trong huyện bánh quế ăn, chúng ta vụng trộm giấu đi, lần trước ta liền thấy mãi mãi trộm đạo cho tam thẩm một hộp bánh quế." Giọng trẻ con non nớt mang theo một cỗ chăm chú kình, để Lý thị động tắt trong tay một trận. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem nhi tử ra vẻ nhẹ nhõm khuôn mặt nhỏ, cặp kia đen nhánh trong mắt chiếu đến lửa đèn, sáng ngời làm cho đau lòng người. Phốc phốc. Lý thị bị chọc phát cười, buồn cười ý vừa tới khoe miệng, nước mắt liền lại không tự chủ bừng lên, so vừa rồi chạy tràn càng hung. Nàng một tay lấy Lư Lân kéo vào trong ngực, cái cằm chống đỡ lấy cái đầu nhỏ của hắn, nghẹn ngào nói không ra lời. Đây chính là trên người mình đến rơi xuống thì ta. Nhỏ như vậy cứ như vậy hiểu chuyện, còn biết tự an ủi mình, có thể lập tức lại muốn cùng chính mình cốt nhục tách rời. Một mực trầm mặc làm nghề một sống Lư Hậu, trong tay đao khắc chẳng biết lúc nào ngừng lại. Hắn nhìn xem ôm nhau vợ con, hốc mắt có chút phím hồng, buông xuống trong tay vật liệu gỗ, thô ráp đại thủ tại tràn đầy miếng vá trên quần dùng sức trà sát. Lân Nhi, quay đầu đến trong huyện, cha cũng sẽ đi xem ngươi. Lư Lân từ mẫu thân trong ngực ngẩng đầu, nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân, thân thể nho nhỏ đứng nghiêm, trên mặt thần sắc không còn là hài đồng sái bảo, mà là trước nay chưa có trịnh trọng. Cha, nương, các ngươi đừng khó qua như vậy. Nói không chừng, nhi tử ta đi Liễu gia, đi theo đọc sách, tương lai thi cái tú tài trở về đâu. Lời này vừa ra, trong phòng bi thương bầu không khí có chút ngưng kết. Lý thị sững sờ nhìn xem nhi tử, lập tức cười lắc đầu. Ta đồ đần a, ngươi coi tú tài là trong đất rau cải trắng, nói thi liền thi đậu a. Đại bá của ngươi đọc nhanh 20 năm sách, tóc đều chịu trắng, bây giờ vẫn chỉ là cái đồng sinh đâu. Tại Lý thị một mạc trong nhận thức biết, tú tài đã là trên trời văn cốc tinh, là bọn hắn loại người quê mùa này nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật. Lư Lân không có phản bác. Đúng vậy a, đối với người khác tới nói khoa cử đúng là khó như lên trời. Nhưng ta trong đầu, chứa chính là một cái truyền thừa mấy ngàn năm, từ thi kinh sở từ đến thơ đường tống tử, từ chư tử bách gia đến minh thanh tiểu thuyết, vô số tiên hiển trí tuệ ngưng kết sáng chói văn minh. Bắt cổ chú giải, sách luận, lịch đại trạng nguyên thi điện bài thi chờ chút nhớ kỹ trong lòng. Tùy tiện xuất ra một chút, đều đủ để ở thời đại này kinh thế hai tụ. Lý thị gặp nhi tử không nói lời nào, chỉ coi hắn là nói mê sảng, nhưng vẫn là nhịn không được thuận lời đầu của hắn tiếp tục nghĩ, trên mặt lộ ra một tia hướng tới. Bất quá, ngươi nếu là thật có thể thi đậu tú tài, vậy mẹ coi như đi theo người dính đại hết. Nghe trong thôn lão nhân nói, tú tài lao ra gặp quan huyện đều không cần quỳ xuống, trong nhà ruộng đồng thuế má, lao dịch tạp phái, tất cả đều có thể miễn đi. Nói đến đây, Lý thị giọng nói mang vẻ kính sợ. Mà lại, chân chính tú tài lao ra, vậy cũng là có bản lĩnh thật sự cũng không phải ánh sáng hội biết chữ đơn giản như vậy. Bọn hắn dưới ngòi bút có thể sinh hoa, một ngụm hạo nhiên chính khí, có thể làm cho yêu tà tránh lui. Nghe nói lợi hại văn chương viết ra, đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng, đây mới thực sự là văn khúc tinh hạ phàm đâu. Thiên địa dị tượng. Lư Lân nghe vậy lấy lại tinh thần, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn cho là đây chỉ là một phổ thông cổ đại xã hội phong kiến, có thể Lý thị lời nói, một chút cho hắn mở ra một cánh thông hướng thế giới mới cửa lớn. Đọc sách, thế mà có thể có được siêu phàm lực lượng. Không phải ví von, không phải khoa trương, mà là chân thực tồn tại lực lượng. một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng run rẩy, trong nháy mắt từ hắn đuôi xương cột chui lên đỉnh đầu. Nếu như thi từ ca phú, kinh nghĩa xét luận, ở thế giới này thật có thể hóa thành lực lượng kinh thiên động địa. Vậy mình lại có thể đi ra một đầu cỡ nào ầm ầm sóng dậy thông thiên đại đạo. Luận ngữ đạo đức kinh bao gồm từ bách gia kinh điển, binh gia kỳ thư tôn tử binh pháp, thiên cổ có 102 lạc thần phú lý bạch đỗ phủ truyền thế kinh điển, cô thiên ép toàn đường xuân giang hoa nguyệt dạ cùng thiên cổ thứ nhất hùng văn đẳng vương các tự. Như vậy đủ loại, không đủ mà tự, lại hội bộc phát ra cỡ nào kinh thiên vĩ lực. Lư Lân cúi đầu, trong lòng lại có loại lực lượng vô danh đang kích động. Đây chính là người đọc sách thế giới sao? Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa tảng sáng, cả đêm chưa ngủ Lư Lân đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, ánh mắt lại trước nay chưa có sáng tỏ. Từ khi biết được siêu phàm tồn tại, Lư Lân tối hôm qua suy tư một đêm, suy nghĩ nội dung rất nhiều rất hỗn tạp, có đối tương lai con đường suy nghĩ, vậy có các loại phỏng đoán cùng nghiệm chứng. Đã muốn nghiệm chứng trong đầu tri thức có thể hay không chính chuyển hóa lực lượng siêu phàm, cũng muốn nghiệm chứng chính mình phải chăng có khống chế năng lực của nó. Thứ yếu, liên quan tới đường làm như thế nào đi, vậy có một chút phương hướng. Hắn một cái 6 tuổi hài đồng, đột nhiên thể hiện ra viễn siêu thường nhân tài hoa, tất nhiên sẽ dẫn tới người bên ngoài chú ý, thậm chí ngấp nghé. Điệu thấp, vẫn như cũng là trước mắt chủ yếu nhất pháp tắc sinh tồn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đặt ở thời đại nào đó đều là đỉnh chi không phá chuẩn tắc. Nhìn như vậy đến, đi Liếu ra làm thư đồng thật đúng là không sai thời cơ. Đồng thời cũng là một cái tiếp xúc thế giới này người đọc sách hệ thống tuyệt hảo cơ hội. Lấy thư đồng làm bắn nhảy, lại cẩn thận chặt chẽ từng bước một trèo lên trên. Đang nghĩ ngợi, Lý Thị bưng một chậu nước nóng tiến đến, nhìn thấy nhi tử một bộ ngẩn người ngu ngơ bộ dáng, trong lòng đống nhiên có lại. Nàng coi là nhi tử là vì sắp đến tách rời mà trắng đêm khó ngủ, trong lòng lập tức hối hận đan sen. Đều do đương, tối hôm qua không nên nói cho ngươi những điều kia. Lý Thị buông xuống chậu gỗ, dùng ấm áp khăn vải lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lư Lân khuôn mặt nhỏ, trong thanh âm tràn đầy tự trách cùng đau lòng. Gương mặt bị Lý Thị xoa đau nhức, nhưng Lư Lân lại tinh tế cảm thụ quá trình này. Các loại Lý Thị buông tay ra sau, mới xông nàng lộ ra dáng tươi cười. Nương, ta không sao. Tiểu tử ngốc, liền biết cười ngây ngô chứ ba, văn vị cùng tài hoa chứ ba, văn vị cùng tài hoa đơn giản sau khi thu thập xong, Lý Thị đem điểm tâm bưng tới. Người một nhà yên lặng ngồi vây quanh tại trước bàn, điểm tâm hoàn toàn như trước đây đơn giản. Một nồi hiếm đến có thể chiếu rõ bóng người gạo lứt cháo, một đĩa đen xỉ dưa muối u cục. Duy nhất khác biệt là Lư Lân chỗ thủng trong chén, nhiều một cái trắng bóc trứng gà luộc. Dĩ vang thứ đồ tốt này đều là đại phòng đọc sách đại bá, có thể là tam phòng được sủng ái tiểu thúc mới có thể ngẫu nhiên nêm đến. Lư Lân không yên lòng ăn xong cháo trong bát, lại cẩn thận lột ra trứng gà, ngụm nhỏ ăn. Hắn ăn đến rất chậm, cũng rất cẩn thận, không có chút nào dám lãng phí. Ăn xong cuối cùng một ngụm, Lư Lân cầm chén đẩy, ngựa không dừng vó chạy ra ngoài cửa đi. Lân Nhi, đừng chạy xa, cẩn thận. Đừng đi mép nước chơi, về sớm một chút. Lư Lân cũng không quay đầu lại cơ cơ tay nhỏ, chỉ chớp mắt người liền đã biến mất tại cổng sân bên ngoài. Đáng nhắc tới chính là, sáng nay lên, Lư Lân quần không còn là đón gió phấp phới của điếm. Tối hôm qua, hắn đã dùng hết một cái 6 tuổi hài đồng có khả năng biểu hiện ra lớn nhất với mình, mãnh liệt yêu cầu mẫu thân Lý Thị trong đêm cho bổ sung. Nói đùa cái gì? Một cái tâm lý tuổi hơn 20 tuổi người trưởng thành, làm sao có thể còn chịu được mà tã? Vạn nhất có cái ngoài ý muốn, chẳng phải là muốn đứng trước cờ một khóa tháo dỡ phong hiểm. Một đường chạy chậm, Lư Lân đi tới đầu thôn bên dòng suối nhỏ. Cái giờ này, bên dòng suối nhỏ không nhìn thấy nửa cái bóng người. Lư Lân nhìn chung quanh một vòng, tìm quả cây già làm che giấu, tiện tay nhặt lên một cây phẩm chất thích hợp đến cây, tại cây già dưới đáy một khối ướt át trên bùn đất ngồi xổm xuống. Trong đầu, mảnh kia do mấy ngàn năm sáng chói văn hóa rót thành tri thức hải dương ngay tại sôi trào mãnh liệt. Hắn muốn biết đồ vật nhiều lắm, nhưng khi hắn huy động những cây, chuẩn bị đặt bút lúc, lại rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Ký ức tại trong não không gì sánh được rõ ràng, mỗi một chữ bút họa chỉnh tự đều không sai chút nào. Nhưng hắn trong tay nhánh cây lại nặng tựa nghìn cân. Một cỗ lực lượng vô hình phảng phất từ bốn phương tám hướng vào tới, gắt gao trói buộc hắn cổ tay, để hắn mỗi viết một bút đều dị thường gian nan. Vẹn vẹn trên đất bùn bạch ra một cái đơn giản nhất đạo chữ, liền hao hết toàn thân hắn khí lực, làm thế nào đều viết không được đầy đủ. Liên đạo chữ một nửa thủ đều không thể lại toàn công. Không được, đây tuyệt đối không thích hợp. Lư Lân tâm lý trầm xuống, hắn đổi cái góc độ, ý đồ lách qua cái kia cỗ trở lực vô hình, có thể nguồn lực lượng kia lại như bóng với hình, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, căn bản không có chỗ xuống tay. Chẳng lẽ là đạo đức kinh cấp độ quá cao, lấy chính mình cái này 6 tuổi hài đồng thân thể, căn bản là không có cách gánh chịu nó vạn nhất. Lư Lân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vậy liền đổi một cái. Trong đầu hắn hiện lên Tô Thức Thiên cổ danh thiên. Xích Bích Phú. Thiên văn chương này khí phách đồng dạng hùng hồn của quận, nhưng so với trình bày thiên địa chí lý đạo đức kinh hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Lư Lân ngưng thần tĩnh khí, lần nữa giơ lên trong tay nhánh cây. Lần này, hắn đem mục tiêu từ một cái đạo chữ đổi thành nhâm tuất chi thu, tháng 7 đã nhìn. Chữ thứ nhất, nhâm. Viết coi như thuận lợi, chỉ là hơi cảm giác có chút cố hết sức. Chữ thứ hai, tuất. Đồng dạng không có gặp được quá lớn trở ngại. Lư Lân trong lòng vui mừng, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Nhưng khi hắn để khí vận dụng ngoài bút, chuẩn bị nhất cổ tác khí viết xuống chữ thứ ba chi thời điểm, dị biến nảy sinh. Một cỗ so vừa rồi cường đại mấy lần lực cản chống rông xuất hiện, phản phất có một cái bàn tay vô hình, gắt gao nắm lấy hắn nắm nhánh cây cổ tay. Cái kia chi chữ, rõ ràng ngay tại trong óc của hắn, ngay tại ngòi bút của hắn trước, lại phản phất cách một đạo không thể vượt qua lại trời. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, gân xanh trên cánh tay cũng hơi nô ra. Trong tay nhánh cây lại không nhúc nhích tí nào. Làm sao đều không viết ra được đến. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cây kia bị hắn quán chú lực khí toàn thân nhánh cây, lại từ giữa đó ứng thanh bẻ gãy. Lư Lân Tùng mở tay, một nửa nhánh cây rơi xuống trên đất bùn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia hai cái siêu siêu mèo mèo chữ, cho mày. Liên Xích Bích Phú cũng không được sao? Chẳng lẽ là mình nghĩ sai? Thế giới này siêu phàm chi lực, cùng trong đầu của mình những thi từ kia ca phú, căn bản cũng không phải là một chuyện. Hay là phương pháp của mình không đúng, hay là nói Xích Bích Phú đẳng cấp cũng quá cao. Hắn lần nữa trong đầu phi tốc sàng chọn. Từ thơ Đường Tống Tử đến nguyên khúc tạp kịch, vô số sáng chói thiên trường trong đầu chạy xuôi. Nếu như nói Đạo Đức Kinh cùng Xích Bích Phú là nhật nguyện, vậy mình trước hết từ Đom Đóm bắt đầu. Hắn cần một bài đầy đủ đơn giản, lại đầy đủ có sức mạnh thơ. Có. Một bài thơ từ ký ức trong góc nhảy ra ngoài. Bài thơ này luận từ ngữ trau chuốt, luận ý cảnh, đều còn kém rất rất xa những cái kia thiên cổ danh tiền, thậm chí có thể nói là có chút ngay thẳng thô thiển. Nhưng nó lại thích hợp nhất dưới mắt chính mình. Lư Lân một lần nữa nhặt lên một cái nhánh cây, tại một mảnh khác bằng phẳng trên bùn đất ngồi xuống. Lần này, hắn không có vội vã viết, mà là nhắm mắt lại, ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm bài thơ kia. Thiên tử nặng anh hảo, văn chương giáo các người. Mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Thần Đồng Thi. Một bài có thể nhất đại biểu người đọc sách chí hướng, vậy phù hợp nhất thời đại này giá trị quan vỡ lòng thơ. Hắn một cái 6 tuổi hài đồng, sắp được đưa đi làm thư đồng, viết xuống bài thơ này, lại hợp lý bất quá. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, trong mắt mê mang cùng thất lạc quét sạch sành sanh. Lần này, không có cảm nhận được trước đó mạnh như vậy lực cản. Trong tay nhánh cây phảng phất thành cánh tay mình kéo dài, bút họa tại ướt át trên bùn đất nước chảy mây trôi sẽ qua. Đến lúc cuối cùng một cái cao chữ cuối cùng một mại lúc rơi xuống. Ông. Một tiếng rất nhỏ bù bù, phảng phất từ sâu trong linh hồn vang lên. Lư Lân chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang chấn động, hết thảy trước mắt cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, một quyển phong cách cổ xưa thẻ trúc, tại hắn không có vật gì trong thế giới tinh thần, chậm rãi triển khai. Trên thẻ trúc, từng hàng rõ ràng chữ viết trống rỗng hiện hiện. Lư Lân, Bình An huyện người, canh tí năm sinh văn vị, mông sinh tài khí, bách lũ tự sáng tạo kinh điển, thần đồng thi, cấp bậc, gia huyện, đặc hiệu, nội tính đề cao, đối kinh, sử, tử, tập, văn chương thi từ các loại kinh điển, nghiên cứu hiệu suất gấp bội, đứa bé người nghe có xác suất thức tỉnh sớm thông minh thiên phú, hiệu quả tiếp tục 3 ngày. Thì ra là thế. Nhìn xem trên thẻ trúc tin tức, Lư Lân trong nháy mắt minh bạch trước đó hết thảy nguyên do. Không phải hắn không biết ra được Đạo Đức Kinh, cũng không phải hắn không cách nào phục khắc Xích Bích Phú, mà là hắn không có tài hoa. Tài hoa, đây mới là thế giới này văn đạo căn cơ, là khiêu động thiên địa chi lực duy nhất đòn bẩy. Không có tài hoa, dù là hắn ngực giấu bạc quyển, cũng chỉ là một cái chỉ có bảo sơn mà không được nó cửa mà vào phàm nhân. Mà vừa rồi, hắn viết xuống bài kia thần đồng thi bởi vì phù hợp hắn ngay sau đó thân phận, tình cảnh cùng chí hướng, bị vùng thiên địa này văn đạo quy tắc chỗ tán thành, mới xem như đúng nghĩa tự sáng tạo kinh điển. Vậy bởi vậy, thiên địa quy tắc giáng xuống ban thưởng. Một cái cơ sở nhất văn bị, mông sinh. Cùng 100 sợi làm tài chính khởi động tài hoa. Lư Lân cúi đầu, nhìn xem trên mặt đất lệch ra 7 nghiêng 8 thần đồng thi chỉ cảm thấy đầu não so thường ngày càng thêm rõ ràng. Tùy ý huy động cánh tay, đều có thể cảm giác thân thể so trước đó càng rắn chắc. Đây chính là mới tức giận lực lượng sao? Có thể yếu ớt mà tăng lên tố chất thân thể. Chương 4, Liêu gia người tới chương 4, Liêu gia người tới 100 sợi tài hoa. Một cái thấp nhất cấp bậc văn bị. Đây chính là mình tại nơi này cái thế giới sống yên phận căn cơ. Lư Lân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia trăm sợi tài hoa như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, tại tứ chi bách hải của mình bên trong chậm rãi chạy xuôi, từ dưỡng cô này hơi có vẻ đơn bạc đứa bé thân thể. Nguyên bản còn có chút buồn ngủ đại não, giờ phút này thanh minh không gì sánh được. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy không dùng hết khí lực, phản phất nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể so bình thường cao hơn nửa cái đầu. Cái này còn bèn bèn 100 sợi tài hoa mang tới không quan trọng biến hóa. Vậy nếu là ngàn sợi, vạn sợi đâu? Lư Lân trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, nắm tay nhỏ, cảm thụ được cái kia cỗ tân sinh lực lượng. Đồng thời không nhịn được nghĩ thử lại lần nữa, có 100 sợi tài hoa, có thể hay không trèo chống hắn biết ra một thiên mới kinh điển. Dù là không phải Đạo Đức Kinh như thế vô thượng bảo điển, cũng không phải Xích Bích Phú như thế thiên cổ hùng văn. Đến một bài đơn giản thơ đường tuyệt cú, cũng có thể đi. Đang lúc hắn trong đầu tuyển lựa thích hợp bài thơ lúc, một đạo hơi có vẻ gào to đồng âm từ nơi không xa truyền đến. Lân đệ, ngươi chạy chỗ này tới làm gì? Ra mãi tìm ngươi đã nửa ngày. Lư Lân theo tiếng kêu nhìn lại, một người mặc một thân cũ nát màu xám áo ngắn nam đồng, chính khí thở hổn hển hướng hắn chạy tới. Đích tôn Đường Ca, Lư Quan. Lư Quan là đại bá con trai độc nhất, năm nay 8 tuổi, đã ở trong thôn tư thục trưởng dạy vỡ lòng 1 năm. Liêu gia người đến. Một mặt bong bóng nước mũi Lư Quan chạy đến trước mặt, một tay chống đỡ đầu gối, thở không ra hơi nói. Nói muốn nhìn ngươi. Tới rồi sao? Nhanh như vậy. Hôm qua cương quyết định sự tình, hôm nay Liêu gia liền tới nhà khảo sát. Lư Lân có chút ngoài ý muốn, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vẫn như cũng là bộ kia 6 tuổi hài đồng nên có u mê bộ dáng. Bất quá người trưởng thành tư duy, để hắn vô ý thức nghĩ muốn hiểu rõ càng có nhiều hiệu tin tức, thuận miệng hỏi, Liêu gia tới mấy người? Tới là ai? Lư Quan tiện tay xoa xoa trượt đến bên miệng trong suốt sâu dài, phụt phụt một tiếng, sâu dài lùi về đen xì trong lỗ mũi, thấy Lư Lân run dậy. Tới mấy cái đâu, ăn mặc thật đáng giật phái, y phục kia chân mượt so thôn trưởng ăn tết ăn mặc còn tốt hơn. Nói là tới làm gì? Lư Lân truy vấn. Không biết ta. Lư Quan lý chỗ đương nhiên lắc đầu, sau đó không kiên nhẫn thúc giục nói. Ta nào biết được nhiều như vậy, chỉ nghe thấy ra nói, là người của Liêu gia, tới đón ngươi. Ngươi nhanh lên cùng ta trở về đi, đi trễ coi trưởng gia đánh ngươi. Nhìn xem Lư Quan cái kia một mặt ta chỉ là cái truyền lời đừng hỏi nét mặt của ta, Lư Lân ở trong lòng yên lặng thở dài. Cũng là, cùng một cái 8 tuổi hài tử, lại có thể hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng đâu. Không hỏi thêm nữa, Lư Lân yên lặng xoay người, dùng chân đáy tại vừa rồi viết qua chữ trên bùn đất vừa đi vừa về cọ sát mấy lần. Ước át bùn đất rất nhanh liền trở nên mơ hồ một mảnh, đem bài kia thần đồng thi vết tích triệt để che giấu. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngẩng đầu, hướng về phía Lư Quan điểm một chút đầu. Đi thôi. Trên đường trở về, hai người một trước một sau đi tới. Đi tới đi tới, trước mặt Lư Quan đỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại, một mặt ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Lư Lân. A, Lân đệ, mãi gần nhất có phải hay không bụng trộm cho ngươi ăn thứ gì tốt? Lư Lân giật mình, trên mặt lại mở mịt lắc đầu. Không đúng. Lư Quan xích lại gần chút, vươn tay tại hai người đỉnh đầu địa bộ một chút, trên mặt kinh ngạc càng đậm. Ngươi có vẻ giống như cao lớn, đều nhanh cùng ta cao không sai biệt cho lắm. Nào chỉ là cao không sai biệt cho lắm, hai người song song mà đứng, Lư Lân ẩn ẩn đều cao hơn một chút mới tức giận tầm bổ, thế mà nhanh như vậy liền hiện ra sao? Lư Lân trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng lại dùng một loại cực kỳ chăm chú đồng âm, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Bởi vì ta sáng sớm uống ba chén cháo. Nương nói, tiểu hài tử ăn nhiều cơm mới có thể dài cao cao, một bát cháo lâu một chút, ba chén cháo liền dài ba điểm. Hai người một trước một sau, hướng phía ra phương hướng đi đến. Vừa bước vào cũ nát cửa viện, Lư Lân bước chân liền vô ý thức một trận. Trong viện nhiều mấy cái bóng người xa lạ, là mấy cái dáng người hán tử to con, mặt thống nhất màu xanh đoàn đà, bên hông thắt rộng dây vải, đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp. Trên người bọn họ quần áo mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng vải vóc dày đặc, không có một cái nào miếng vá. Đây chính là Liễu gia gia đình. Lư Lân trong lòng có phán đoán, ngay cả hạ nhân đều nuôi đến như vậy rắn chắc, xem ra Liễu gia xác thực vốn liếng phong phú. Chính phòng trong, mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền đến. Lư Lân thả chậm bước chân, nghiêng hai lắng nghe. Một đạo hắn không thể quen thuộc hơn được thanh âm truyền vào trong tai, chính là đại bá. Nhắc tới cũng xảo, tại hạ đi trong huyện cùng mấy vị đồng môn du học, vừa lúc nghe nói Liễu gia muốn vì thiếu gia tìm một vị thư đồng. Lúc đó liền nghĩ đến ta cái này nhị phòng chất nhi, tuổi tác vừa vặn, lại là chúng ta bản địa nhà thanh bạch. Đưa đi Liễu phủ bực này thi thư gia truyền nhà giàu, đã có thể đi theo vỡ lòng, lại có thể học một ít quý củ, đây chính là thiên đại hảo sự a. Bên trong truyền đến một trận trầm mặc, không có người nói tiếp. Ngay sau đó, đại bá Lư An lại là một tiếng thật dài thở dài. Nhắc tới cũng là đáng tiếc. Lúc đầu khuyển tử là thích hợp nhất, bộ dáng chu chính, người vậy cơ linh, chỉ tiếc à, tuổi tác vượt qua chút, cũng đã tại bổn thôn trường dạy vỡ lòng, không phải vậy bực này thiên đại hảo sự, làm sao vậy không tới phiên người bên ngoài. Ngoài phòng, Lư Lân xong, trong lòng một mảnh thanh minh. Nguyên lai Liễu gia nhanh như vậy tới cửa, là chính mình vị đại bá này ở phía sau đẩy một cái. Hắn gấp gáp như vậy sao? Lư Lân trong lòng thoáng qua một tia kỳ quái. Không đợi hắn nghĩ lại, trước mặt Lư Quan đã không kiên nhẫn thúc giục, một đầu đâm vào chính phòng đại sảnh. Lư Lân lấy lại bình tĩnh, vậy đi theo cất bước đi vào. Trong đại sảnh, Lư gia thành viên trên cơ bản đã đến đủ, quanh bàn mà ngồi. Loại sự tình này đặt ở bất luận cái gì niên đại đều là đại sự. Lư lão gia tử ngồi ở phía bên phải chủ vị, trong tay tẩu hút thuốc lá vững vàng cầm, cau mày, tổ mẫu Lư lão thái thái tính toán ở bên cạnh. Mẫu thân Lý thị đứng tại Lư hậu bên cạnh, con mắt sưng đỏ, mím chặt môi, dưới hai tay ý thức dạo cùng một chỗ. Phụ thân Lư hậu ngồi tại trên ghế, gãy mất chân mang lấy, sắc mặt tái nhợt, cúi thấp đầu, không nói một lời. Đại bá Lư An thì ngồi tại cách quản sự gần nhất vị trí, trên mặt mang khách sáo dáng tươi cười. Đại bá mẫu ngồi ở bên cạnh hắn, phụ họa cười. Tam thúc tam thẩm vậy không có vắng mặt, vừa nhìn thấy Lư Lân cùng Lư Quan vào cửa, ánh mắt dừng lại tại Lư Lân trên thân hồi lâu, có chút ngoài ý muốn. Quản sự nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn đến. Ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi vào cửa Lư Lân trên thân. Mặc dù mặc một thân tràn đầy miếng vá cũ áo, nhưng tắm đến sạch sẽ, thân thể nhỏ bé đứng nghiêm, một đôi đen nhánh con mắt, lộ ra một cỗ không nói ra được linh khí. Môi hồng răng trắng, tốt một cái tuấn tiếu hài đồng. Quản sự trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi, kết hợp vừa rồi Lư An lời nói, vô ý thức liền cho rằng đây là Lư An cái kia đã trưởng dậy vỡ lòng nhi tử. Trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Lập tức, ánh mắt của hắn vượt qua Lư Lân, thấy được Lư Quan. Chỉ một chút, quản sự vừa mới giãn ra lông mày liền không để lại dấu vết níu lại. Toàn thân bẩn thỉu, trên mặt còn mang theo không có lau khô bùn lớn, đen sì trong lỗ mũi, bong bóng nước mũi không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Đây chính là muốn kiểm tra xem xét thư đồng. Quản sự đáy mắt thưởng thức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Mới chênh lệch 2 tuổi đường huynh đệ, chênh lệch này cũng quá lớn. Chương 5, phá hầm lò ra sứ men xanh chương 5. Phá hầm lò ra sứ men xanh đại bá thấy một lần Lư Lân cùng Lư Quan một trước một sau tiến đến, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, trên mặt chất đầy cười, phất tay liền hướng phía Lư Lân chào hỏi. "Nhanh, Lân Nhi, tới để quản sự hảo hảo nhìn một cái." Quản sự tại hai người vừa vào cửa lúc, đã đem bọn hắn nhìn cái cẩn thận. Đối cái này thư đồng trong lòng mặc dù có chút không vừa ý, nhưng nghĩ đến tốt xấu là bản địa nhà thanh bạch, cũng coi như miễn cưỡng không có trở ngại, liền gật đầu. "Không cần nhìn." Làm thư đồng cũng không phải tuyển hát hí khúc rất nhì, là bản địa nhà thanh bạch, tin được là được. Nói xong, hắn nâng chung trà lên bát. Ánh mắt lại không tự giác lại rơi vào cái kia sạch sẽ tuấn tiếu hoa trên thân. Trừ phi có con của ngươi như thế đoan chính bộ dáng, bằng không không lệ mấy. Lời này vừa ra, đại bá nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn vừa mới còn tại quản sự trước mặt nói khoác con của mình có được như thế nào đoan chính cơ linh, không nghĩ tới thế mà nháo cái ô long, để quản sự thắc đem chất tử xem như con trai mình. Hắn nhìn một chút trước người đứng nghiêm, một thân linh khí chất nhi Lư Lân, lại quay đầu liếc qua còn tại phụ phụ nước mũi thân nhi tử Lư Quan. Chính mình cũng không có mắt thấy. mới mấy ngày không gặp, nhà mình chất tử này làm sao cùng thoát thai hoán cốt một dạng. Cố nén trên mặt khô nóng cùng xấu hổ, Lư An quả thực là gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, một tay lấy Lư Lân kéo đến trước người mình. Quản sự nói đùa, cái này mới là tại hạ đứa cháu kia. Quản sự nghe vậy, bưng bát trà tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía Lư An. Nhìn xem Lư Lân tấm kia thanh tú động lòng người khuôn mặt nhỏ liền đứng ở trước mặt mình, quản sự lại liếc qua bên cạnh cái kia nước mũi lôi thôi Lư Quan, trong lòng một chút cứ vui vẻ đồng thời kém chút nhịn không được chửi mẹ. Đây mới là cháu ngươi. Ngươi vừa rồi làm sao có ý tứ nói khoác con của ngươi so cháu ngươi có được tốt. Lư An giới cười vội vàng đẩy Lư Lân phía sau lưng. Lân nhi, nhanh, cho quản sự vấn an. Lư Lân tiến lên một bước, thân thể nho nhỏ có chút không người, thanh âm thanh thúy, không kiêu ngạo không tự thi. Quản sự tốt. Một tiếng này trong trẻo đồng âm, mới khiến cho quản sự triệt để kịp phản ứng. Nguyên lai cái này tuấn tiếu không tưởng nổi hài đồng, mới thật sự là muốn chọn thư đồng. Trong lòng chút khó chịu đó trong nháy mắt tan thành mây khói. Quản sự buông xuống bát trà, đứng dậy, đến gần tinh tế đánh giá Lư Lân. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cốt tướng có được vô cùng tốt, mặt mày đoan chính, môi hồng răng trắng, làn da đều lộ ra một cỗ bình thường nông gia hải tử không có trắng nón. Hắn cứ như vậy trực tiếp đứng ở nơi đó, một thân cũ nát miếng vá y phục, chẳng những không có lộ ra keo kiệt, ngược lại nổi bật lên cỗ này linh khí càng chói mắt. Cái này không phải trong bùn đất kiếm ăn người ta có thể nuôi ra hải tử. Rõ ràng là phá trong hầm lò, đốt ra một kiện tốt nhất sứ men xanh a. Quản sự trong lòng càng xem càng hài lòng, nhịn không được liên tục gật đầu. Trên mặt đường cong đều nhu hòa rất nhiều, thanh âm vậy thả nhu hòa, sợ kinh lấy Lư Lân. Hào hải tử, đừng sợ. Gọi ta Vương quản sự là được. Quản sự thói quen báo lên xưng hô, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Ta là Liễu phủ ngoại viện chấp sự, phụ trách khảo hạch thư đồng bối cảnh. Lư Lân nghe vậy, nâng lên cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, ánh mắt trong suốt thẳng tắp nhìn tiến quản sự trong mắt, chu cái miệng nhỏ, mười phần tự nhiên mở miệng, Vương bá bá tốt. Một tiếng này Vương bá bá, so Vương quản sự phải thân cận được nhiều, lại không giống bình thường nông thôn con hoang như vậy không biết phân tốc. Ai, tốt, hảo hài tử. Vương quản sự nụ cười trên mặt sâu hơn, nhịn không được liên thanh đáp. Ngồi ở vị trí đầu Lư lão gia tử nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn xoay hút một hơi thuốc lá sợi, nhìn lấy mình tôn nhi này, nhìn hắn như vậy nhu thuận lanh lợi, thiên chân khả ái, trong lòng cố này không bỏ cùng ấy náy lại lật dâng lên. Tốt như vậy một cái tôn nhi, nếu không phải thế đạo này bức người, ai lại nhẫn tâm đem hắn đưa đi người khác trong phủ làm hạ nhân. Lư lão gia tử trùng điệp thở dài, yên lặng lắc đầu. Đứng ở một bên Lý thị, nhìn thấy nhi tử như vậy hiểu chuyện, càng là tim như bị dao cắt. Cái này giống như là trên người mình một khối tâm đầu nhục, bị người ngay trước mặt định giá, tán dương, sau đó chuẩn bị sinh sinh đào đi. Nàng cũng nhìn không được nữa, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía đám người, bả vai ngăn không được run rẩy. Một mực yên lặng không lên tiếng đại bá Lư An, đem Vương quản sự tất cả phản ứng đều thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn môn rõ ràng, Lư Lân không đến trước đó, vị này Vương quản sự tích chữ như vàng, liền nói nhiều một câu đều ngại tốn sức, càng đừng đề cập chủ động giới thiệu thân phận của mình rồi. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có chủ động mở miệng, thái độ càng là hiền lành đến không tưởng nổi. Cái này hiển nhiên là đối với Lư Lân hài lòng tới cực điểm. Lư An ngáy mắt tinh quang lóe lên, trong lòng lập tức nghĩ đến cố tình nâng giá. Lư Lân hô xong người, bén nhạy đã nhận ra mẫu thân cảm xúc dị thường. Hắn không chút do dự, mở ra chân ngắn nhỏ, đi thẳng tới Lý thị bên người, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của nàng. "Nương, đừng khóc, hài nhi mỗi cái hưu mục đều sẽ trở về thăm hỏi ngài, nói không chừng cũng không cần 10 năm, hài nhi liền thi đậu tú tài, còn muốn cho ngài tranh cái cáo mệnh phu nhân." Thanh âm non nớt trong không khóc náo. Lý thị cũng nhịn không được nữa, nước mắt mãnh liệt mà ra, một bên Lư Hậu nhìn xem một màn này, che kín vết chai tay gắt gao nắm chặt, lại chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Lư An nhìn chuẩn thời cơ này, trên mặt vừa đúng lộ ra một vòng vẻ lằng khó, đối với Vương quản sự chắp tay. "Vương quản sự, ngài vậy nhìn thấy, ta chất nhi này có được là thật tốt, người lại nhu thuận hiểu chuyện, cho trong phủ thiếu gia làm thư đồng, vậy thì thật là không có gì thích hợp bằng." Hắn lời nói xoay chuyển, thở thật dài một cái. "Liên sợ ta cái này nhị đệ cùng em dâu, bọn hắn thực sự không nỡ a. Bằng không, giá tiền này bên trên, ngài nhìn có thể hay không lại cho nói lại. Cũng coi như cho ta cái này số khổ đệ đệ em dâu một chút an ủi." Vương quản sự hà các loại khôn khéo, nghe chút lời này, trong lòng liền tựa như gương sáng. Một chút liền nghe ra Lư An muốn ngay tại chỗ lên giá tâm tư. Trong lòng thoáng qua vẻ không thích, nhưng ánh mắt rơi vào Lư Lân tấm kia linh khí mười phần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chút khó chịu đó lại bị ép xuống. Lần này đi ra tuyển thư đồng, trước trước sau sau vậy nhìn 7-8 cái hoặc là ngốc đầu ngốc não, hoặc là láo cá quá mức không có một cái nào có thể bả mắt. Duy chỉ có trước mắt cái này Lư Lân, bộ dáng, khí độ, ăn nói, đều là nhân tuyển tốt nhất. Vì như thế một mầm mống tốt, dùng nhiều ít bạc cũng là đáng. Vương quản sự trong lòng cấp tốc tính toán một phen, lập tức phất ống tay áo một cái, làm ra quyết định. Cũng được, đứa nhỏ này đúng là cái tốt, xem ở nhà các ngươi cũng không dễ dàng phân thượng, ta làm chủ, lại thêm 2 lượng. Hết thảy 5 lượng bạc, văn khế cầm cố, 10 năm sau có thể chủ thân. 5 lượng bạc. Lời này vừa ra, Lư An trên mặt cô áp lực kia không được cuồng hỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù hắn rất nhanh liền dùng một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ che, có thể trong nháy mắt kia ánh mắt lại bị một bên Lư Lân bắt đến nhất thanh nhị sở. Lư Lân tâm lý hiện lên một tia quái dị. Số tiền kia không phải để dùng cho tam phòng đồng đều bày tiêu phí quên sao? Là vì làm cho cả Lư gia vượt qua nan quan cứu mạng tiền. Đại ba tại sao lại cao hứng đến cái dạng này? Chương 6, Bạc phân phối chương 6, Bạc phân phối vương quản sự vừa dứt lời, đại bá Lư An trên khuôn mặt liền cười nở hoa, sợ cái này đến miệng thịt mỡ lại bay, vội vàng vỗ đùi. Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Hắn xoa xoa tay, đem Tam Thúc hô tới, trong miệng thúc giục. Việc này nhưng phải tìm người bảo lãnh, Tam đệ, ngươi đi đem thôn đầu đồng Lý Tam Thúc gọi tới, lão nhân gia ông ta nhất là công đạo. Nhiều hai lượng bạc, Tam Thúc vậy ngăn không được ý cười, nghe vậy gật đầu, quay người liền đi ra ngoài. Không đầy một lát, hắn liền lôi kéo trong thôn hai cái có quan hệ thân thích hàng xóm láng giềng tiến vào sân nhỏ, xung làm lần này mua bán người bảo lãnh. Hàng xóm láng giềng bọn họ nhìn xem chiến trận này, trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra, trong đôi mắt mang theo mấy phần đồng tình, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Thế đạo này như vậy, bán con cái đã là trạng thái bình thường. Một tấm thô giáp giấy thô trải tại trên bàn, người bảo lãnh dùng thấp kém bút lông, thấm mực nhạt, siêu siêu bẹo bẹo viết xuống khế ước. Văn khế cầm cố 10 năm, bạc dòng 5 lượng, hai nhà tình nguyện, tuyệt không đổi ý. Vương quản sự nhìn lướt qua, xác nhận không sai, liền đem một cái chứa bùn đỏ ấn hộp đẩy lên Lư Hậu trước mặt. Lư Hậu rũa ra tay, ở giữa không trung run rẩy kịch liệt lấy, hắn không dám nhìn tới thế tử, lại không dám đi xem nhi tử, chỉ nhìn chằm chằm tấm kia quyết định nhi tử 10 năm vận mệnh giấy mỏng. Lý thị càng là toàn bộ hành trình không dám nhìn, hai vai lắc một cái lắc một cái. Lư Hậu cắn răng một cái, đem ngón tay cái nặng nề mà đè xuống. Một cái tiên hồng lại chói mắt chỉ ấn, in dấu tại trên giấy. Lư Hậu theo xong, chính là Lư lão gia, cứ việc tâm tình kiềm chế, nhưng nghĩ tới còn cần cái này cứu mạng tiền vượt qua nan quan, Lư lão gia nhắm mắt lại đi đến quá trình. Vương quản sự cất kỹ khế ước, động tác rất là sảng khoái, từ trong ngực lấy ra năm khối bạc vụn, ở trên bàn nhẹ nhàng đẩy. Đại bá nhanh nhẹn cầm qua bạc, xong Vương quản sự cười cười, quay đầu liền đem bạc giao cho Lư lão gia. Ký xong khế ước, người bảo lãnh thấy thế, thức thời chắp tay cáo từ. Vương quản sự nhìn trước mắt cái này từ đầu tới đuôi đều an tĩnh dị thường Lư Lân, trong lòng càng yêu thích, thanh âm vậy thả nhu hòa. "Hảo hài tử, khế ước đã định, ngươi cũng không cần lập tức đi ngay. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, trong nhà hảo hảo bồi bồi cha mẹ ngươi, 3 ngày sau, ta lại phái người tới đón ngươi." Lư Lân khéo léo gật đầu, một bộ toàn nghe an bài bộ dáng. "Ta ơn vương bà bá." Vương quản sự cười gật đầu, đem Lư Lân kéo qua, tiếp tục bàn giao một ít chuyện. Đại bá thì cùng Lư lão gia, mẫu thân Lý thị bọn người ở tại một bên trò chuyện, còn không có phiếm vài câu, liền truyền đến một trận kiểm chế tiếng cãi vã. "Nhị đệ muội, ngươi đây là ý gì? Tiền này là Lân Nhi đổi lấy, nhưng cũng là vì chúng ta toàn bộ Lư gia. Tiếu Phỉ quên giao 3 lượng, còn lại 2 lượng, ta bất quá là mượn đi du học, cũng không phải không trả." "Mượn?" "Nói dễ nghe. Cái này 2 lượng bạc là vương quản sự xem chúng ta ra đáng thương, cố ý cho thêm là cho con của ta bồi thường. Ngươi cầm lấy đi du học, khi nào trả?" "Lấy gì trả?" Lý thị thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đại bá bị nẹn đến nửa ngày nói không ra lời, lập tức thẹn quá hóa giận, thanh âm vậy cất cao 8 độ. "Ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì?" Hắn dứt khoát không còn cùng Lý thị dây dưa, vọt thẳng đến Lư lão gia tử trước mặt, bình một tiếng liền bị xuống. "Cha, nhi tử bất hiếu, nhưng lần này du học không đi không được a. Trong huyện đồng nghiệp ân sư muốn tới dạy học, nghe nói biết chút phát lần sau thi huyện yếu điểm, nhi tử nếu là có thể đi vừa nghe một cái, lần sau thi huyện có 7-8 phần 5 chắc có thể qua a." Lư lão gia tử vốn là bởi vì bán tôn nhi sự tình tâm phiền ý loạn, giờ phút này nghe nói trưởng tử lời này, con mắt đục ngầu trong nháy mắt sáng lên một vệt ánh sáng. "Tú tài, chỉ cần trong nhà có thể ra một cái tú tài, tất cả cực khổ liền đều chấm dứt." Chuyển hướng Lý thị, nhíu chặt lông mày hơi giãn ra. "Nhà lão nhị, lão đại đọc sách đại sự hàng đầu, việc này chỉ hoãn không dậy nổi, bạc này trước hết đưa cho lão đại dùng đi." Tại phong kiến đại gia đình trong, nhất gia chi chủ lời nói chính là ngày. Theo lý thuyết Lư lão gia mở miệng, Lý thị không nghe cũng phải nghe, dù sao quyền lực tài chính một mực là Lư lão gia nắm giữ lấy. Có thể nghĩ đến đây tiền là lấy chính mình tương lai của con trai đổi, nghĩ đến lập tức liền muốn cốt nhục tách rời, lại nghĩ tới những năm này đại bá lấy đọc sách làm tên, từ trong nhà vơ vét bao nhiêu tiền tài, một cố chấp kiên cường từ đáy lòng dâng lên. Nàng mắt đỏ, nói từng chữ từng câu. "Đại bá của hắn thi nhiều năm như vậy, nếu có thể thi đậu, đã sớm thi đậu. Số tiền kia là vương quản sự bồi thường con ta, dù là giao cho trong nhà, chúng ta nhị phòng vậy có một phần, sao có thể cứ như vậy mượn?" Một bên muộn không lên tiếng Tam Thẩm vậy nhìn không được nhỏ giọng hắt đệm. "Chính là, đại ca mỗi lần đều nói nhanh nhanh, trong nhà đấy đều sắp bị móc giống." Đại bá mâu nghe chút lời này, giống như là mèo bị dẫm đuôi, lúc này an vị không nổi đặt mông ngồi dưới đất, kéo cuống họng liền kêu khóc đứng lên. "Ôi, ông trời của ta a, cái này không có cách nào sống a. Nhà lao nhị ngươi an cái gì tâm a? Ngươi đây là đang nguyền rủa nam nhân của ta cả một đời thi không đậu tú tài a. Tâm của ngươi làm sao lại độc như vậy a?" Toàn bộ phòng ở trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Lư Lân đứng tại chỗ, thân thể nho nhỏ không nhúc nhích, một bên đem Vương quản sự lời nhắn nhủ chi tiết nhớ kỹ trong lòng, một bên tâm phân nhị dụng, nghe rõ cái lộn nguyên do. Bần gia thị phi nhiều, chỉ là 2 lượng bạc, liền có thể để người một nhà bệnh mặt, làm cho long trời lở đất. Lư Lân vậy không có coi ra gì, loại này ồn ào quen thuộc. Trên dưới bờ môi đều khó tránh khỏi có va chạm thời điểm, chớ nói chi là một nhà nhiều như vậy nhân khẩu. Lại nói hắn cuối cùng chỉ là một cái 6 tuổi hải tử, loại này trưởng bối ở giữa tranh chấp, căn bản không có hắn nói chuyện phần. Đúng lúc này, hắn nghe được mẫu thân Lý thị phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Nói là đi du học, ai biết muốn đi làm gì nhận không ra người hoạt động. Giao đều là thứ gì hồ bằng cầu hữu, ở bên ngoài chọc cái gì họa cũng không biết. Chồng của ta trung thực bản phận, cả một đời không có đắc tội hơn người, vì cái gì vô duyên vô cớ đi một chuyến trong huyện, liền bị người đánh gãy chân. Ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi a. Đại bá nghe chút, vội vàng mở miệng giải thích, để muội lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, nhị đệ chân bị người đánh gãy, cùng ta có quan hệ gì? Trong đại đường Lư Lân, bén nhạy bắt được đại bá trong thanh âm bối rối. Phụ thân chân, không phải ngoại ý muốn quản đoạn, mà là bị người cắt đứt, mà lại còn cùng đại bá du học có quan hệ. Lư Lân tâm bỗng nhiên trầm xuống, cũng không còn cách nào giữ yên lặng, lúc này xoay người, thân thể nho nhỏ đối với vương quản sự không người một cái thật sâu. Vương bá bá, thật có lỗi, trong nhà xảy ra chút sự tình, xin cho ta đi trước xử lý một chút. Vương quản sự chính nghe được say sương ngon lành, nghe vậy không khỏi sững sờ. Xử lý ra sự? Hắn có chút hăng hái mà nhìn trước mắt tiểu nhân như này, một cái 6 tuổi hài đồng, có thể xử lý cái gì ra sự? Nhưng nhìn thấy Lư Lân trong mắt lộ ra kiên định, vương quản sự chẳng những không có không nhanh, ngược lại sinh ra mấy phần xem kịch vui hào hứng, khoát tay áo. Chương 7, Lư Lân hiến kế chương 7, Lư Lân hiến kế. Lư Lân không có gấp đi qua, hướng ngoài cửa lớn chơi phân châu Lư Quan hô một câu. Quan ca ca, đại bá có chuyện tìm ngươi. Lư Quan không kiên nhẫn đứng dậy, một đường chạy chậm, đang chuẩn bị chạy tới bên cạnh đường, bị Lư Lân kéo lại. Quan ca ca không cần đi, vừa rồi đại bá nói còn có chút sự tình không rõ ràng, cho ngươi đi đem Lý Tam thúc lại gọi tới một lần, ban đêm trứng gà cho thêm ngươi một nửa. Lư Quan nguyên bản dầu dĩ không vui sắc mặt, nghe được trứng gà sau lập tức gật đầu, sau đó nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp tựa như chạy ra sân nhỏ. Lý Tam thúc chính là vừa rồi cho Lư Lân bảo đảm hàng xóm láng giềng, tại Hạ Hà thôn riêng có danh vọng. Vương quản sự hơi nghi hoặc một chút, khế ước sự tình đã xong, còn có cái gì không rõ ràng? Mà lại vừa rồi Lư Lân toàn bộ hành trình tại bên cạnh mình, vậy không nghe thấy Lư An đã thông báo. Vương quản sự không có mở miệng, vẫn rất hiếu kỳ Lư Lân có chủ ý gì. 6 tuổi hài tử, có thể có biện pháp nào? Lư Lân muốn chính là hiệu quả này. Tại Vương quản sự trước mặt, hắn nhất định phải biểu hiện ra viễn siêu người đồng lứa thông minh cùng đảm đương. Một cái sớm thông minh thần đồng, mới có thể đánh vỡ 6 tuổi hài đồng thân phận gông cùng xiển xích, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều chú ý cùng tài nguyên. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn thể hiện ra hiếu điểm này. Đại hạ vương triều lấy hiếu trị thiên hạ. Hiếu là thời đại này hạch tâm nhất đạo đức thước đo, là thượng tầng xã hội coi trọng nhất phẩm chất. Một cái lấy hiếu nổi tiếng thần đồng, con đường tương lai không thể nghi ngờ hội tạm biệt rất nhiều. Hôm nay trận này gia đình phân tranh đã là nguy cơ, cũng là hắn vì chính mình lập nhân thiết tuyệt hảo sân khấu. Lư Lân nện bước chân ngắn nhỏ, xuyên qua rối bời đám người, đi thẳng tới mâu thân Lý Thị trước người. Hắn không nói gì, chỉ là duỗi ra non nớt tay nhỏ, nhẹ nhàng vô vô mâu thân bởi vì nức nở mà không ngừng run run phía sau lưng. Lý Thị thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn thấy nhi tử cặp kia thanh tịnh trầm tĩnh con mắt, có chút không hiểu. Lư Lân không có làm nhiều giải thích, quay người đối mặt với ngồi ở trên tay, sắc mặt tái xanh Lư lão gia tử. Không có chút nào hài đồng nhát gan, sửa sang lại một chút trên thân tràn đầy miếng vá quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu một cái. Tổ phụ. Thanh thúy đồng âm, làm cho cả ồn ào phòng ở trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại thân ảnh nho nhỏ này bên trên. Lư lão gia tử nhìn xem quỳ trên mặt đất, thân thể thẳng tắp tôn nhi, trong lòng ngũ vị tạp trần, cố này phiền muộn bị cái này âm thanh trong trẻo tổ phụ hòa tan không ít. Lân Nhi, ngươi đứng lên mà nói. Tôn Nhi có mấy câu, không biết có nên nói hay không. Lư Lân không có đứng dậy, vẫn như cũ duy trì tư thế quỷ, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Lư lão gia tử nhìn xem Tôn Nhi như vậy chấn định hào phóng bộ dáng, lại nghĩ tới hắn sắp rời nhà, trong lòng mềm nhũn. Ngươi nói, đại bá là khảo thủ công danh, muốn ra ngoài du học, đây là vì chúng ta Lư gia quang diệu cạnh cửa, là thiên đại hảo sự. Nhược gia bên trong thật có thể ra một vị tú tài lão gia, đừng nói 2 lượng bạc, chính là 20 lượng, 200 lượng đều đáng giá. Lời này vừa ra, nguyên bản còn kiếm bạc nỗ trương đại bá Lư An cùng đại bá Mẫu, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Đại bá Mẫu thậm chí đình chỉ khóc han, vụ trộm dùng khỏe mắt liếc nhìn Lý Thị, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Lư lão gia tử căng cứng lông mày vậy giãn ra, trong đôi mắt đục ngầu toát ra vui mừng. Tốt Tôn Nhi a, do lý lẽ, biết đại thể. Đáng tiếc, tốt như vậy hạt giống, liền muốn đưa đến nhà khác. Ngoài cửa, một mực lắng hai nghe vương quản sự, trên mặt không có gì biểu lộ. Đứa nhỏ này mặc dù do lý lẽ, nhưng tính tình cuối cùng vẫn là mềm nhũn chút, bị trưởng bối đè ép cũng sẽ chỉ thuận theo. Lý Thị nghe vậy ngây ngẩn cả người, gấp đến độ vừa định mở miệng phản bác, đã thấy Lư Lân đối với nàng khe khẽ lắc đầu. Chỉ nghe Lư Lân thanh âm lại lần nữa vang lên, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển. Nhưng mẫu thân của ta muốn lưu lại khoản bạc này, đồng dạng cũng là vì cái nhà này. Cha gãy chân, trong nhà không chỉ có thiếu một cái tráng lao lực, về sau bốc thuốc trị thương, khắp nơi đều phải tốn tiền. Trong nhà tích xúc vốn cũng không nhiều, lưu lại cái này 2 lượng bạc, cũng là vì chuẩn bị bất chắc, để người một nhà có thể an ổn sống qua ngày. Mẫu thân tâm, cũng là vì cái nhà này tốt. Lư Lân thanh âm bình tĩnh như trước, không có thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ là đem song phương đạo lý đều bày tại trên mặt nổi. Đại bá vì gia tộc tương lai, mẫu thân vì gia tộc hiện tại. Ai cũng không sai. Có thể tiền, chỉ có một phần. Lư Lân ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía Lư lão gia tử, cuối cùng cấp ra phương án của mình. Không bằng dạng này. Vừa rồi vì ta đồng ý bảo đảm Lý Tam Thúc, nhất là công đạo, ở trong thôn vậy riêng có hiền danh. Chúng ta xin mời Lý Tam Thúc liền làm nhân chứng. Cái này 2 lượng bạc, trước hết do Lý Tam Thúc thay đảm bảo. Như đại bá coi là thật muốn đi trong huyện du học, nghe ân sư dạy học, vậy liền vất vả Lý Tam Thúc bồi tiếp đại bá đi một chuyến, ở trước mặt đem bạc giao cho đại bá đồng môn có thể là ân sư, vậy miễn cho trên đường gì thất. Như đại bá, bởi vì không đi, vậy cái này mất tiền, liền do Lý Tam Thúc trả lại cho ta mẫu thân, cho cha chị chân, cũng coi như giải trong nhà khẩn cấp. Như vậy, cũng không chậm trễ đại bá tiền tới, cũng có thể để cho ta nương an tâm, không biết tổ phụ nghĩ như thế nào. Lời này vừa nói ra, cả phòng ồn ào im bặt mà dừng. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Lý Thị ngơ ngác nhìn quỳ gối trước người nhi tử, cái kia nho nhỏ bóng lưng giờ phút này lại lộ ra không gì sánh được thẳng tắp, đồng thời vậy mười phần lạ lẫm. Đây là nàng cái kia sẽ chỉ đi theo phía sau mình muốn được ăn, sẽ chỉ bởi vì một khối bánh quế cứ vui vẻ nửa ngày nhi tử sao? Mấy câu nói kia trật tự rõ ràng, công bằng, đã cho trưởng bối mặt mũi, lại giữ vững điểm mấu chốt của mình, chỗ nào giống như là một cái 6 tuổi hài đồng có thể nói ra tới. Một mực túi đầu phụ thân Lư Hậu giờ phút này vậy đống nhiên ngẩng đầu, mất máu bờ môi có chút mở ra, nhìn xem ánh mắt của con trai chồng tràn đầy rung động. Ngồi ở trên tay Lư lão gia tử, cầm thuốc lá sợi tay khẽ run lên, khói bụi rơi xuống tại tràn đầy miếng vá trên áo, hắn lại không hề hay biết. Hắn đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Tôn Nhi. Biện pháp này, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Đã bảo toàn đại phòng người đọc sách thể diện, lại trấn an nhị phòng ủy quất, ai cũng tìm không ra nửa điểm sai lầm. Thế nhưng chính là bởi vì quá tốt rồi, Lư lão gia tử tâm bị nắm chặt đến đau nhức, đau đến hắn thở không nổi. Thông minh như vậy minh lý Tôn Nhi, đây là có thể vinh quang cửa nhà kỳ lân con a. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn tự tay tại phần này kỳ lân mà trên văn tự bán mình, nhấn xuống thủ ấn. Năm lượng bạc. Hắn liền vì chỉ là năm lượng bạc, đem nhà mình lớn nhất hy vọng bán đi ra ngoài. Hối hận, biết vậy chẳng làm a. Lư lão gia hận không thể một tẩu hút thuốc đập vào đại nhi tử trên đầu, không phải gấp gáp như vậy đem Tôn Nhi bán đi. Có thể khế ước đã định, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, ngay trước Liêu gia quản sự mặt, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Vẫn đứng ở ngoài cửa xem trò vui Vương quản sự, nguyên bản mang cười khoe miệng, chẳng biết lúc nào đã thu liễm. Hắn dựa vào khung cửa, tinh minh hai mắt có chút nheo lại. Vốn cho rằng đây chỉ là cái bình thường nông hộ gia nội đấu, nhìn cái náo nhiệt, có thể đứa nhỏ này một phen, lại làm cho hắn phân biệt ra hoàn toàn khác biệt hương vị. Thế này sao lại là 6 tuổi hài đồng ngôn ngữ? Đây rõ ràng là giọt nước không lọt dương lưu. Chương 8, thiếu tử Lư Lân chương 8, thiếu tử Lư Lân trước nâng cao đại bá, thừa nhận hắn vì gia tộc tiền đồ nghĩ đại nghĩa. Lại khẳng định mẫu thân, điểm ra nàng là gia đình an ổn khổ tâm, tranh thủ đồng tình. Cuối cùng ném ra ngoài một cái dù ai cũng không cách nào cự tuyệt công đạo phương án. Dù là đại bá của hắn thật có cái gì ý đồ xấu, vậy trở ngại thanh danh không dám làm loạn. Toàn bộ quá trình, không tiêu ngạo không tự thi, có lý có cứ. Vương quản sự lúc này mới kịp phản ứng Lư Lân để cho người ta đi mời về người bảo lãnh nguyên nhân, chỉ dựa vào tại trong chính đường nghe được đôi câu vài lời, trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ kỹ đối sách. Đây là cỡ nào thông minh? Vương quản sự trái tim không bị khống chế đập mạnh mấy lần. Bần gia gia quý tử. Vương quản sự trong lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy năm chữ này, chỉ cảm thấy lần này thật sự là nhặt được thiên đại bảo bối. Một cái bộ dáng tuấn tiếu thư đồng, chủ gia nhìn vui vẻ. Một cái thông minh lanh lợi thư đồng, có thể thay thiếu gia phân ưu. Có thể một cái tâm tư kín đáo, tuổi còn nhỏ liền có loại này tâm trí thư đồng, đây cũng không phải là phổ thông trợ lực. Đây là có thể làm thiếu gia nửa cái lão sư lương bạn a. Vừa nghĩ tới nhà mình vị kia làm cho cả Liêu phủ cũng nhức đầu thiếu gia, Vương quản sự đã cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Nếu là thiếu gia nhà mình, có thể có đứa nhỏ này một nửa hiểu chuyện bất lo, lão gia nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bực này tâm tính, bực này ăn nói, nếu là có thể hầu ở thiếu gia bên người, mưa dầm tấm đất, không nói thoát thai hoàn cốt, tối thiểu cũng có thể thu liễm mấy phần ngang bướng đi. Năm lượng bạc. Không, đừng nói năm lượng. Chính là 10 lượng, 20 lượng, có thể mời về như thế một cái thư đồng, đó cũng là thiên đại tạo hóa. Đại ba sắc mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hồ náo. Lý Tam thúc cả ngày là trong thôn sự vụ vất vả, nào có cái này thời gian rỗi theo giúp ta đi trong huyện. Đại bá vừa chuyển động ý nghĩ, biết việc này còn phải cha quyết định, hít sâu một hơi, không tiếp tục để ý quỳ trên mặt đất Lư Lân. Cha, nhi tử biết ngài đau lòng nhị đệ, đau lòng Lân nhi. Nhưng lần này trong huyện dạy học cơ hội, ngàn năm một thứ a. Bỏ qua lần này, lần sau thi huyện, nhi tử liền thật không có nắm chắc. Không có nắm chắc ba chữ cắn đến cực nặng. Giống như toàn bộ Lư gia hy vọng đều đặt ở hắn cái này đọc nhanh 20 năm sách trưởng tử trên thân. Ngay tại trong phòng bầu không khí lần nữa căng cứng lúc, cửa sân truyền đến một trận tiếng bước chân. Ra, Lý Tam thúc tới. Một đạo thanh thúy đồng âm phá vỡ cục diện bế tắc, Lư Quan đi theo phía sau cả người tâm cứng rắn, sắc mặt đen kịt lão giả, chính là vừa rồi người bảo lãnh Lý Tam thúc. Lý Tam thúc một cước bước vào môn, cũng cảm giác trong phòng bầu không khí không thích hợp, khẽ chau mày. Đại ba sắc mặt trong nháy mắt trở nên so đáy nổi còn đen hơn. Một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lư Quan, đem Lư Quan làm cho sợ hãi. Hắn rụt lại đầu, tựa ở cửa ra vào, một mặt ủy khuất. Không phải chính ngươi để cho ta đi hô người sao? Ban đêm trứng gà còn có hay không a? Lư Lân phảng phất không thấy được đại bá sắc mặt khó coi, từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến Lý Tam thúc trước mặt, cung cung kính kính lại thi lễ một cái. Lý Tam ra ra. Hắn đem vừa rồi cái kia phiên trật tự rõ ràng lời nói, ở trước mặt tất cả mọi người, lại thuật lại một lần. Mẹ ta là cái phụ đạo nhân gia, trong lòng chỉ có trong nhà tuổi gạo dầu muối, sợ cha ta vết thương ở chân không có tiền trị, lúc này mới cùng đại bá xảy ra tranh chấp. Đại bá lại là vì chúng ta Lư gia vinh quang cửa nhà đại sự, ai cũng không sai. Cho nên Tôn Nhi mới muốn mời Lý Tam gia gia ngài tới làm cái công đạo, bạc này đặt ở ngài nơi đó, chúng ta cả nhà đều yên tâm. Lời nói này, nhìn như là đem đảm bảo bạc chuyện phiền toái giao cho Lý Tam thúc. Nhưng trên thực tế, lại là tại trước mắt bao người, đem chủ trì công đạo, hiển lộ rõ ràng danh vọng cơ hội, tự tay đưa đến trước mặt hắn. Lý Tam thúc là ai? Ở trong thôn sống hơn nửa đời người, đạo lý đối nhân xử thế đem so với ai cũng thấu. Sao có thể không biết đây là chuyện tốt ta? Tốt. Lân Hoa Tử nói đến có lý. Việc này, ta quản. Đại bá nghe chút lời này, bắp chân mềm nhũn, kém chút không có đứng vững. Cha. Đại bá chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lư lão gia tử. Lư lão gia tử xoạch lấy thuốc lá sợi, thật dài phun ra một ngụm đục ngầu hơi khói. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hốt hoảng trưởng tử, lại liếc mắt nhìn quỷ trên mặt đất, không kiêu ngạo không tự ti tôn nhi. Cuối cùng, trong tay hắn thuốc lá sợi nổi, tại trên chân bàn nặng nề mà dập đầu đập, phát ra bịt một tiếng trầm đục. Giải quyết dứt khoát, liền theo Lân Nhi biện pháp đến. Lý Tam Thúc nghe vậy trong lòng nhịn không được lắc đầu thở dài. Trước đó còn tưởng rằng Lư Lân lời nói kia là sớm giao tốt, tuyệt đối không nghĩ tới, như thế một cái giọt nước không lọt, hai đầu đều không đắc tội biện pháp, lại là xuất từ một cái 6 tuổi hài đồng miệng. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Lư gia đây là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu, vì năm lượng bạc, lại đem như thế thông minh một cái cháu trai bán đi. Vương quản sự nhìn đến đây, đã trên cơ bản minh bạch Lư Lân ý nghĩ, trong lòng nhịn không được âm thầm lắc đầu. Thế này sao lại là sớm thông minh? Trên sách nói những cái kia thần đồng, sợ cũng không gì hơn cái này. Liên Lý Tam Thúc yêu quý thanh danh đều bị hắn cân nhắc đến nhất định sẽ đón lấy khoai lang bỏng tay này. Loại này linh lung tâm thiếu, thật chẳng lẽ là trời sinh đọc sách hạt giống. Không đợi Vương quản sự sợ hai thán phục bình phục lại đi, hắn lại nhìn thấy càng làm cho trong lòng hắn kịch chấn một màn. Chỉ gặp Lư Lân xoay người, đối với Lý thị cùng Lư hậu, hai đầu gối mềm nhũn, đúng là lại một lần quỳ xuống. Hắn thân thể nho nhỏ nằm ở trên đất, đối với gây chân phụ thân Lư hậu, cung cung kính kính dập đầu một cái khấu đầu. "Cha, hài nhi bất hiếu, không có khả năng tại ngài giường bệnh trước phụng dưỡng chén thuốc, ngược lại mệt mỏi ngài là hài nhi chỗ đi thao nát tâm, càng làm cho ngài bị bán tử tên. Đây là hài nhi sai lầm." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều là tĩnh. Một mực trầm mặc cẩn nhẫn, phản phất mất hồn Lư hậu, thân thể run lên bần bật, sau đó nước mắt tràn mi mà ra. Hắn muốn đưa tay đi đỡ nhi tử, có thể chân gãy đau nhức kịch liệt để hắn không thể động đậy, chỉ có thể phát ra một tiếng nghẹn ngào, che kín vết chai tay gắt gao nắm lấy dưới thân ghế gỗ. Lý thị càng là ngây dại, nước mắt còn treo ở trên mặt, lại quên đi lau. Ngay sau đó, Lư Lân lại chuyển hướng Lý thị, thân thể nho nhỏ xê dịch, lần nữa đoan đoan chính chính quỷ tốt. "Nương, hài nhi lần này đi liễu ra, nhất định chăm học khổ độc, không dám có chút lười biếng. Không làm cái kia vinh hoa phú quý, chỉ vì sớm ngày học thành bản sự, đem ngài cùng cha nhận được bên người, đền bù hôm nay cốt nhục tách rời thống khổ. Xin mời mẫu thân cần phải bảo trọng thân thể, không cần thiết lại vì hài nhi thương tâm rơi lệ. Nếu không, hài nhi tại liễu phủ, nhất định ăn nuốt không trôi, ngủ bất an ghế." Nói xong, hắn đem nho nhỏ cái trán, nặng nề mà dán tại lạnh buốt trên bùn đất. Một cái hoàn chỉnh đầu dạng xuống đất đại lễ. Nằm ở trên đất Lư Lân giờ phút này có loại rỡ xuống gánh vác quan khoái, trí nhớ của đời trước đến tận đây hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Cái quỷ này cũng không có trộn lẫn biểu diễn tâm tư, mà là thật sự rõ ràng cảm nghiệm phụ mẫu tri ân. Lư Lân nằm dạp trên mặt đất quỳ hoài không dậy, vậy quỷ nát Lý thị trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, nào tới trước, một tay lấy nhi tử ôm thật chặt vào trong ngực. "Con của ta a." Không chỉ có là bởi vì tách rời bị thương, mà là bị nhi tử lần này hiếu tâm chấn động đến ruột gan đứt từng khúc. Một bên Lư lão gia tử, trong tay ống thuốc lào lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lại không hề hay biết, chỉ là kinh ngạc nhìn đôi kia ôm nhau mà khóc mẹ con, đôi mắt giàn mua vận đục trong, lần thứ nhất toát ra hối hận. Một mực xem náo nhiệt Lý Tam Thúc, giờ phút này cũng là hít sâu một hơi, nhịn không được lắc đầu liên tục. "Hiếu tử, thật sự là hiếu tử a. Lão Lư gia đây là mộ tổ bốc lên cao bao nhiêu khói xanh, mới sinh ra như thế một cái hiếu tử hiền tôn." "Đúng vậy a, tuổi còn nhỏ, giống như này minh lý, như vậy hiếu thuận, tương lai tất thành đại khí." Trong viện hàng xóm láng giềng bọn họ, cũng không còn cách nào giữ yên lặng, nhao nhao mở miệng tán thưởng. Từng câu hiếu tử, từng tiếng khó lường liên tiếp. Vương quản sự hít sâu một hơi, từ trên khung cửa đứng thẳng người. Hắn nhìn xem bị mẫu thân chăm chú ôm vào trong ngực Lư Lân, biểu lộ trịnh trọng. Chương 9, danh tiếng lên men chương 9, danh tiếng lên men náo kịch kết thúc không lâu, Vương quản sự cuối cùng vẫn đi. Thời điểm ra đi, khoe miệng đều nhanh ép không được toàn thân trên dưới đều lộ ra khoan khoái. Còn cố ý căn dặn Lư Lân, 3 ngày sau hội chuyên đi một chuyến tới đón Lư Lân tới cửa. Lý Tam Thúc cùng mấy cái hàng xóm láng giềng vậy lần lượt cáo từ, trong viện rất nhanh liền khôi phục ngày xưa quận cũ. Lư lão gia không nói một lời, cuộn quất lấy thuốc lá sợi, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía Lư Lân ánh mắt tràn đầy tức hận. Lý thị ôm thật chặt Lư Lân, một khắc vậy không bỏ được buông ra. Hạ Hà thôn không lớn, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không gian nửa canh giờ liền có thể chuyển khắp toàn thôn. Huống chi là Lư gia bán tôn nhi, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy chuyện hiếm lạ. Lý Tam Thúc chắp tay sau lưng đi ở trong thôn trên đường đất, đi theo phía sau mấy cái vừa rồi cùng nhau đi làm bảo đảm hàng xóm láng giềng. Nóng rực mặt trời phơi người mồ hôi đầm địa. Một cái hàng xóm láng giềng lau mồ hôi, nhịn không được mở miệng trước. Cái này lão Lư gia, thật sự là nhìn nhầm. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, nhà lão nhị cái kia muộn hồ lô, có thể sinh ra như thế một cái lanh lợi hoa. Các ngươi là không có nhìn thấy, cái kia ba tử quỷ trên mặt đất, mỗi chữ mỗi câu, nói đến cái kia trật tự, so trong huyện thuyết thư tiên sinh còn rõ ràng. Ở đâu là 6 tuổi hoa nhi, ta nhìn à, chính là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, đầu thai sai rồi. Lý Tam Thúc nghe sau lưng nghị luận, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu lại, nhìn xem mấy cái hàng xóm láng giềng, lắc đầu. Ném sai thai. Ta nhìn không phải đầu thai sai rồi, là cái này Lư gia, không có cái này phúc khí tiếp được cái này đẩy trời phú quý. Lý Tam Thúc nặng nề mà thở dài, lắc đầu. Các ngươi là không nghe thấy cái kia ba tử cuối cùng nói lời, gọi là một cái yêu à, nghe được ta bộ xương giả này đều mọi như. Vì cha hắn chân, vì mẹ hắn không thương tâm, quả thực là nghĩ ra như vậy cái song toàn biện pháp, đem bản thân bán đi. Năm lượng bạc, liền vì chỉ là năm lượng bạc, đem như thế một cái thần đồng hiếu tử đẩy ra đi. Lý Tam Thúc nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tràn đầy tức hận. Sau giờ ngọ ánh nắng lười biếng vẩy vào thôn đầu đông dưới cây ngoại lớn. Mấy cái phụ nhân ngồi bàn nhỏ, trong tay nạt lấy đế giày, một bên may vá thành thạo, một bên đông già trưởng tây ra ngắn làm nhảm lấy gặm. Một đám tởi chuồng đứa con trai dưới tảng cây truy đuổi đùa giỡn, giơ lên một mảnh bụi đất. Nghe nói không, Lư gia lão nhị đứa con trai kia bán cho trong huyện Liễu gia làm thư đồng. Thế nào không nghe nói, nhà ta lỗ hổng kia đi xem náo nhiệt, trở về cùng ta học được đầy miệng. Một cái bờ môi rất mỏng phụ nhân ngừng lại trong tay công việc, thần thần bí bí bu lại. Các ngươi là không biết, cái kia Lư gia đại bá muốn đem bán Lân Nhi thêm ra đến cái kia hai lượng bạc cho giấu xuống, nói là muốn đi du học. Thật hay giả? Cái này còn có giả. Bị Lân Nhi cái kia ba tử tại chỗ liền cho đâm xuyên, mời Lý Tam Thúc làm công đạo, chàng diện kia, chật chật. Ôi, lão đại này một nhà cũng quá không phải thứ gì, cầm chất nhi tiền bán mình đi tiêu giao khoái hoạt. Ai nói không phải đâu, muốn ta nói, cái này Lư gia chân chính có thể đọc lên đến cái trò chính là cái kia bị bán đi Lân Nhi. Còn không phải sao, nghe nói đứa bé kia mới 6 tuổi, nói chuyện làm việc cùng cái tiểu đại nhân giống như đem Liễu gia tới quản sự dô đến sửng sốt một chút tại chỗ liền tăng thêm 2 lượng bạc. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là có mắt không biết kim thằng ngọc, đem cái cục cưng quý giá khi tặng đá bức. Một trận cười vang vang lên. Đúng vào lúc này, Lư Lân Tam Thúc chính loạn trà loạn choạng mà từ nơi không xa đi tới. Dưới cây chúng phụ nhân vừa nhìn thấy hắn, tiếng cười im bặt mà dừng, nhưng này trong ánh mắt chỉ trỏ cùng xì xào bàn tán lại càng thêm làm càn. Tam Thúc một chút cũng cảm giác được đám người ánh mắt khác thường. Hắn mặc dù tính tình phóng đãng, không làm việc đàng hoàng, nhưng da mặt còn không có dày đến mặc người chỉ đâm tình trạng. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua tuấn tiếu hậu sinh a? Tam Thúc cứng cổ mắng một câu. Một cái ngày bình thường liền cùng hắn không hợp nhau phụ nhân lúc này âm dương quái khí mở miệng. Nha, đây không phải Lư gia Tam Thúc thôi. Nhà các ngươi thật đúng là ra cái đại danh nhân a, 6 tuổi hiếu tử thần đồng, nói bán liền bán thật có phách lực. Còn không phải sao, để đó trong nhà đọc sách hạt giống không cần, nhất định phải đem tiền cho cái kia đọc 20 năm sách đều vẫn là cái đồng sinh đại bá, các ngươi Lư gia tính toán, chúng ta những này phụ đạo nhân gia thật đúng là xem không hiểu. Ha 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 ha, Tam Thúc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Thả ngươi nương cầu thí. Tam Thúc tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào mấy cái kia phụ nhân chửi ầm lên. Có thể chúng phụ nhân người đông thế mạnh, nơi nào sẽ sợ hắn một cái chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực. Ngươi một lời ta một câu, câu câu đều đâm tại người Lư gia cuộc sống bên trên. Nói nhà bọn hắn có mắt không trọng. Nói bọn hắn vì 5 lượng bạc liền làm cho chất nhi bán mình. Nói lao đại Lư An chính là cái sẽ chỉ tiêu tiền phế vật. Tam Thúc song quyền nắm chặt, tức giận đến mắt nổi đom đóm, lại một câu vậy phản bác không ra. Càng không mặt đợi tiếp nữa, đẩy ra đám người, cơ hội là chạy chối chết. Vương quản sự trở lại Liễu phủ lúc, đã là mặt trời lặn xuống phía tây. Sơn son trước đại môn hai tôn sư tử đá, tại ánh nắng chiều bên dưới bị dắt lên một tầng màu ám kim, uy nghiêm lại nghiêm túc. Trên đầu cửa treo lấy một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, dân thư Liễu phủ hai chữ, đầu bút lông cứng cáp, xem xét liền biết là xuất từ danh gia chi thủ. Hắn mới từ trên xe ngựa đi xuống, một đạo mảnh khảnh bóng người liền vội vã từ cửa bên ra đón. Là phu nhân Lâm thị thiếp thân tỷ nữ, Mạc Hương. Vương quản sự, ngươi có thể tính trở về. Làm sao chậm trễ lâu như vậy, đại tiểu thư mới thoại bản mua đến không có. Mạc Hương ngữ khí hơi có vẻ gấp rút, thái dương còn thấm lấy mồ hôi mịn. Không còn mới thoại bản, trong phủ thật muốn nháo lật trời mấy ngày nay lao ra phu nhân nhìn thấy đại tiểu thư đều vòng quanh đạo đi. Vương quản sự nghe vậy, chỉ trong xe ngựa một nửa cao bằng người bao lớn. Mua đến. Trên thị trường có thể tìm được ta đều cho mua đủ lớn tiểu thư coi trọng một hồi. Hắn chuyến này đi ra ngoài, một phương diện khảo sát thư đồng bối cảnh, đồng thời vậy con bang đại tiểu thư tìm kiếm thoại bản phải đi. Có thể trong huyện to to nhỏ nhỏ cửa hàng sách bên trong thoại bản đều sắp bị đại tiểu thư cho xem hết. Lần tiếp theo còn muốn tìm, cũng không có dễ dàng như vậy. Mạc Hương nghe vậy, lại chỉ là nhếch miệng. Thôi đi. Mỗi lần đều nói đủ nhìn một hồi, Vương quản sự ngươi cũng không phải không biết, nhà ta đại tiểu thư đọc sách vậy cũng là đọc nhanh như gió, đống này sách à, tối đa cũng liền chống đỡ 2-3 tháng. Vương quản sự vừa nghĩ tới đại tiểu thư cái kia kinh khủng đọc sách tốc độ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Ngươi trước tiên đem những thoại bản này cầm đi cho đại tiểu thư. Ta phải đi gặp lão gia phu nhân, báo cáo tình huống. Mạc Hương lên tiếng, chào hỏi hai cái gã sai vật đem sách dọn đi, chính mình thì dẫn theo váy, một đường chạy chậm đến đi theo. Chương 10, Liễu gia chương 10, Liễu gia Vương quản sự xuyên qua hành lang cửa tay, vòng qua núi giả thủy tạ. Liễu phủ đình viện bố cục tinh xảo, khắp nơi lộ ra thư hương thế gia lịch sự tao nhã cùng nội tình. Còn chưa đến gần lão gia phu nhân chỗ thanh tâm viên, một trận hài đồng bén nhọn tiếng khóc giống trước hết truyền tới. Vương quản sự bước chân dừng lại, sửa sang lại một chút biểu lộ, mới cất bước đi vào. Đi vào vườn, chỉ gặp 7 tuổi Liễu gia thiếu gia Liễu Quyền đang nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, một bên khóc một bên đá lấy chân. Ta mặc kệ, ta liền muốn tỷ nữ, ta cũng muốn tiến áp sát người tỷ nữ. Một bên mỹ phụ nhân Liễu phụ chủ mẫu Lâm thị, chính ngồi xổm người xuống, nhẫn lại tính tình trấn an. Quyền Nhi ngoan, ngươi một đứa bé ra, muốn tỷ nữ làm cái gì, chờ ngươi đến tuổi tác, nương tự nhiên sẽ cho ngươi phối hợp. Liễu Quyền từ dưới đất trở mình một cái đứng lên, chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy của tường. Ta mặc kệ, ta cũng muốn tỷ nữ mang đến phòng nhỏ, nghe nàng hát khúc. Lâm thị trên khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hát cái gì khúc mà? Liễu Quyền gặp mẫu thân không tin, lúc này háng giọng một cái, nhô lên nhỏ lồng ngực, tràn đầy tự tin học hát lên. A, ân, a, a a, thanh âm kêu kiểu mị huyền chuyển, mặc dù xuất từ một cái 7 tuổi hài đồng miệng, lại giống như lúc nghe được mặt người hồng tâm ngày. Trong vườn không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lâm thị sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh chuyển đỏ. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá nhàn nhã phẩm trà Liễu lao ra, trong tay bắt trà lắc một cái, nóng hổi nước trà đổ một tay, hắn lại không hề hay biết, chỉ là không dám thở mạnh một cái. Lâm Thị bỗng nhiên đứng người lên, hung hăng chừng Liễu lao ra một chút. Sau một khắc, nàng tiện tay cơ lấy bên cạnh trong bình hoa cắm một cây chổi lông gà, một tay lấy Liễu quyền nắm chặt đi qua. Ta để cho ngươi hát khúc, ta để cho ngươi học hát khúc. Lão nương hôm nay đánh không chết ngươi dành con này. Liễu quyền như giết heo tiếng gào thét, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thành tâm viên. Liễu lao ra rụt cổ lại, thân thể có chút phát run, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Ánh mắt phiêu hốt, một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng. Vương quản sự đứng tại chỗ, nhìn trước mắt gà này phi cầu nhảy một màn, trong đầu không tự chủ được hiện ra Lư Lân thân ảnh. Cái kia quỳ trên mặt đất, không tiêu ngạo không tự ti, trật tự rõ ràng, mấy câu liền lắng lại một trận gia đình phân tranh 6 tuổi hài đồng. Nhìn lại trước mắt cái này bị đánh quỷ khóc sói gào tiểu thiếu gia. Vương quản sự hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cái kia năm lượng bạc tiêu đến thật sự là quá đáng giá. Một trận gà bay chó chạy náo kịch qua đi, Lâm Thị trong tay chổi lông gà đã cắt thành hai đoạn. Ngực nàng kịch liệt chập trùng, chỉ vào góc tường run lẩy bẩy Liễu lao ra. Tức giận đến nói không ra lời. Cuối cùng, chỉ từ trong kẽ răng gạt ra một câu: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi những cái kia sách thánh hiển đều đọc được trong bụng chó đi." Liễu lao ra không dám phản bác, tùy ý phu nhân nước bọt phun tại trên mặt, thậm chí còn lấy lòng áp sát tới. "Phu nhân chớ tức, chớ tức." Chọc tức thân thể, ta nhưng là muốn đau lòng. "Ta nghe nói, phủ thành mới mở Cẩm Tú phường ra một cái Vân Cẩm cắt thợ may, nhất sấn phu nhân khí chất, ta đã sai nhân ra giỏi thuốc ngựa đi mua." Lâm Thị hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi nguội. Nàng lúc này mới đưa ánh mắt về phía một bên đứng hồi lâu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn Tâm Vương quản sự. "Lão Vương, chuyện gì?" Một tiếng "Lão Vương" lộ ra người bên ngoài không có thân cận. Vương quản sự là nàng từ nhà mẹ đẻ mang tới người, là chân chính tâm phúc. "Phu nhân, thư đồng sự tình đã có rơi xuống." Vương quản sự không người đáp lời, ngữ khí bình ổn. Hán tử trong tay áo lấy ra một phần danh sách, sơ lược báo cáo. "Lần này trung khảo sát thư đồng 10 tên, đều là Thanh Hà huyện lân cận nhà Thanh Bạch. Đại Vương Trang Triệu Nhịn Nưu, thân thể khỏe mạnh, nhưng có chút chất phác. Tiểu Lý thôn Tôn Hầu tử, người là cơ linh, có thể ánh mắt dù một chút." Hắn liên tiếp báo mấy cái thôn trang cùng hài đồng danh tự, cuối cùng mới dừng lại tại danh sách cuối cùng. Hạ Hà thôn, Lư Lân. Cơm tối thời gian, Thanh Tâm Viên trên bàn cơm lại thiếu mất một người. Lâm Thị nhìn xem cái kia trống không vị trí, đôi mi thanh tú cao lại. "Đại tiểu thư đâu?" Một bên Mạc Hương liền đội vàng tiến lên, nhỏ giọng trả lời. "Phu nhân, Vương quản sự mang theo mới thoại bản trở về, đại tiểu thư chính nhìn đâu?" Lâm Thị nghe vậy, trên mặt không nhanh hóa thành một tia bất đắc dĩ cương triều, phất phất tay. "Thôi, theo nàng đi thôi." "Mạc Hương, ngươi đưa một phần ăn uống đi qua, đừng để nàng đói bụng." Mạc Hương lên tiếng, nhanh nhẹn đem mấy thứ thức ăn tinh xảo phát nhập hộp cơm, vươn hướng đại tiểu thư sân nhỏ đi đến. Nàng đẩy ra đại tiểu thư khuê phòng môn, một cỗ nhàn nhạt sách Mạc Hương khí đập vào mặt. Trong phòng, trừ giường cùng cái bàn, nhiều nhất chính là sách. Từ góc tường giá sách đến bệ cửa sổ bàn con, thậm chí liền bên giường chân đập lên, đều chất đầy cao thấp xen vào nhau sách. Một cái 10 tuổi tiểu cô nương chính nằm nhòi trên bàn sách, nhìn nhập thần. Nàng trải lấy hai búi tóc, một thân màu xanh nhạt váy ngắn, mặc dù còn chưa hoàn toàn lợi nở, nhưng này ngũ quan xinh xắn, đã có thể nhìn ra ngày sau nghiêng nước nghiêng thành quân mẫu. Ngẫu nhiên thấy thú vị, khoe miệng nhếch lên, sẽ lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo. "Đại tiểu thư, nên dùng cơm." Mạc Hương đem thức ăn trong hộp từng cái bày trên bàn. Liêu gia đại tiểu thư Liễu Thanh Nguyệt đầu vậy không nhấc, chỉ là khẽ hử, con mắt vẫn như cũ dính tại trên thoại bàn. Mạc Hương không cảm thấy kinh ngạc, một bên dọn dẹp trên bàn không chén trà, một bên trò chuyện lên vừa rồi tại trên bàn cơm nghe được chuyện lý thú. "Tiểu thư, người đoán Vương quản sự lần này ra ngoài, đụng tới cái gì chuyện lạ?" Thiếu nữ vẫn như cũ không ngẩng đầu. Mạc Hương phối hợp nói ra. "Vương quản sự lần này cho thiếu gia chọn thư đồng, thật đúng là mở con mắt. Có chạy bong bóng nước mũi còn có miệng lưỡi dẻo quẹo. Bất quá a, cuối cùng thật đúng là để hắn nhặt cái đại bà bối. Năm lượng bạc, mua về một cái hàng thật giá thật tiểu thần đồng đâu." "Thần đồng?" Hai chữ này, rốt cục để thiếu nữ ánh mắt từ trên trang sách rời một cái chớp mắt. Mạc Hương xem xét có hy vọng, lập tức tinh thần tỉnh táo, sinh động như thật nói. "Còn không phải sao? Một cái gọi Lư Lân tiểu hoa nhi, mới 6 tuổi, trong nhà nghèo đến đinh đương vàng, cha hắn còn gãy chân, hắn ra mãi liền phải đem hắn bán đổi tiền. Kết quả hắn cái kia lại bá, không phải thứ tốt, còn muốn giấu xuống thêm ra tới 2 lượng bạc. Ngài đoán làm gì?" Mạc Hương cố ý thừa nước đục thả câu. "Tiểu nhân như kia, ở trước mặt tất cả mọi người, không khóc không náo, đầu tiên là đem hắn đại bá thổi phồng cao cao nói hắn là vì gia tộc tiền đồ, còn nói mẹ hắn là vì trong nhà sinh kế, ai cũng không sai. Cuối cùng suy nghĩ cái chủ ý, xin mời trong thôn có uy vọng trưởng bối để ý tới lấy khoản tiền kia, đại bá của hắn nếu là thật đi đọc sách, liền đem tiền cho tiên sinh, nếu là không đi, tiền liền cho hắn cha chỉ chân." Mấy câu, nói đến giọt nước không lọt, đem hắn cái kia muốn tham tiền đại bá, mặt đều cho nghẹn tái rồi. Cuối cùng còn cho hắn cha mẹ dập đầu, nói mình bất hiếu, không có khả năng phụng dưỡng trước mặt, còn để bọn hắn bị bán nhi tử thanh danh, đem người ở chỗ này đều cho nói khóc. Liêu Thanh Nguyệt lặng lặng nghe, trong tay quyển kia thoại bản, chẳng biết lúc nào đã lặng yên khép lại. Chương 11, lại sáng tạo kinh điển, người xa quê ngâm, cấp bậc đặc phủ. Chương 11, lại sáng tạo kinh điển, người xa quê ngâm, cấp bậc đặc phủ. 3 ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới. Lư ra cái kia phiến cũ nát ngoài cửa viện, đen nghịt vây quanh một vòng người. Hạ Hà thôn phàm là có thể đi được động cơ hồ đều tới, rốt cổ, chờ lấy xem náo nhiệt. Mặt trời treo lên đỉnh đầu, đem bụi đất tung bay đường đất nướng đến nóng hổi. Các thôn dân tiếng nghị luận hỗn tạp tại ve tiêu trồng, ông tác hưởng. 3 ngày trước cuộc náo kia, đã sớm tại cái này nho nhỏ trong thôn truyền trăm ngàn lần, phiên bản khác nhau, nhưng trên đại thể không thay đổi. Lư gia cái kia 6 tuổi nhị phòng tiểu tử, là cái sớm thông minh thần đồng hiếu tử. Không lâu, cửa thôn truyền đến một trận xa luân quần quật trầm đục. Đám người tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường đến. Ba chiếc xe ngựa nhấc lên khói bụi, chiều Lư gia tiểu viện phương hướng lái tới. Cầm đầu chiếc kia, toàn thân do ôm một chế tạo, đùng xe rộng thùng thình, bốn góc treo tua cờ trung đồng, kéo xe chính là hai thớt bóng loáng không dính nước hắc mã, chỉ là nhìn xem liền rõ ràng lấy một cố gia đình bình thường không có phú quý khí. Theo sát phía sau hai chiếc xe ngựa mặc dù hơi có vẻ phổ thông, nhưng cũng so nhà trưởng thôn ăn Tết dùng xe bỏ khí phái không biết gấp bao nhiêu lần. Xe ngựa tại Lư gia trước cửa vững vàng dừng lại. Cầm đầu chiếc xe ngựa kia màn xe bị xốc lên, Vương quản sự một thân mới tinh màu xanh đen áo cà sa, từ trên xe bình tĩnh đi xuống. Sau lưng còn đi theo một cái con hồng thuốc, trống râu dê, khuôn mặt lao giả gầy gò. Vương quản sự ánh mắt quét qua, liền rơi vào cửa sân thân ảnh nho nhỏ kia bên trên. Lư Lân an tĩnh đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn mẫu thân Lý Thị, hai mắt sưng đỏ, chăm chú nắm chặt tay nhỏ bé của hắn. Phụ thân Lư Hậu thì chống một cây thô lậu một trượng, tựa ở trên khung cửa. Lý Thị lôi kéo Lư Lân, trong miệng còn tại từng lần một dặn dò. Đến Liêu phủ, phải nghe lời, chủ gia để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Chớ cùng người cưỡng, tay chân chút chịu khó, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Muốn ăn cơm no bụng, trời lạnh chính mình nhớ kỹ thêm y phục, đừng đông lạnh lấy lật qua lật lại, đều là chút mộc mạc nhất đạo sinh tồn. Lư Lân không có chút nào không kiên nhẫn, chỉ là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Lý Thị nhìn xem nhi tử như vậy nhu thuận bộ dáng, tim như bị lao cắt, nước mắt vừa ngừng, lại nhịn không được muốn rơi xuống. Nàng nhìn thấy Vương quản sự dẫn người đến gần, cái kia xúc đầy vành mắt nước mắt, rốt cuộc không kiềm được, vỡ đê xuống. Vương quản sự không có lập tức thúc giục, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, các loại hai mẹ con này nói hết lời. Thằng đến Lý Thị tiếng khóc dần dần biến thành khóc thút thít, hắn mới cất bước tiến lên, đối với Lư Lân cùng Lư Hậu vợ chồng có chút không người. Chủ mẫu nghe nói Lư Lân tiểu quan nhân hiếu tâm, rất là cảm động. Cố ý mệnh ta mời trong huyện hồi xuân đường tọa đường đại phu, đến là Lư Hậu huynh đệ trần trị vết thương ở chân, hết thảy chi phí đều do Liễu gia gánh chịu. Lời vừa nói ra, không chỉ là Lư Hậu vợ chồng, liền chung quanh xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng đều hít sâu một hơi. Đã sớm nghe nói Liễu gia là lương thiện nhà, quả nhiên khác nhau. Lư lão nhị thật sự là tốt số a, sinh cái con trai như vậy. Lư Lân xoay người, đối với Vương quản sự, thật sâu bái, thanh âm thanh thúy, phát ra từ đáy lòng. Tạ ơn chủ mẫu ân điển, tạ Vương bà bá. Lý Thị cùng Lư Hậu vậy kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kích động cùng cảm kích, dãy rủa lấy liền muốn quỳ xuống. Không được, không được. Vương quản sự vội vàng đưa tay đỡ lấy, đồng thời phất phất tay, sau lưng một cái gia đình lập tức bưng lấy một cái bao tiến lên. Đây cũng là chủ mẫu ý tứ. Tiểu quan nhân lần này đi trong phủ, đại biểu cũng là Liêu gia mặt mũi, chủ mẫu cố ý để cho người ta cắt thân quần áo mới, còn xin tiểu quan nhân thay đổi. Bao khỏa mở ra, một bộ màu xanh da trời mảnh đông vải trường sam hiện ra ở trước mặt mọi người, vật liệu bóng loáng, làm công đẹp đẽ, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nhưng mà, Lư Lân lại khe khẽ lắc đầu. Hắn lui ra phía sau một bước, lần nữa đối với Vương quản sự thi lễ một cái. Về Vương bà bá, chủ mẫu hậu ái, Lư Lân tâm lĩnh. Chỉ là, phụ mẫu tại, hài nhi không dám quyến gốc. Mẫu thân vì ta may y phục, châm kim vô tuyến, đều là từ mẫu tri ân. Hài nhi hôm nay rời nhà, ngay trước phụ mẫu mặt, không dám thay đổi thân y phục này, để tránh quên sinh dưỡng tri ân. Thanh âm non nớt, lại làm cho ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những cái kia hàng xóm láng giềng bọn họ nhìn xem Lư Lân trên thân món kia tắm đến trắng bệnh, tràn đầy miếng vá cũ áo. Nhìn lại gia đình trên tay món kia mới tinh hoa phục, trong lúc nhất thời, cảm giác đến món kia cũ nát y phục, so bất luận cái gì tơ lụa đều muốn lóa mắt. Cùng lúc đó, ba chiếc trong xe ngựa, lớn nhất lộng lấy cái kia một cỗ. Nặng nghề màn xe bị một cái tinh tế ngón tay như ngọc, lặng yên không một tiếng động xốc lên một cái khe. Ngay một khắc này, Lư Lân đột nhiên phúc trí tâm linh. Một bài thơ, không có dấu hiệu nào từ ký ức chỗ sâu hiện. Hắn chậm rãi xoay người, không còn đi xem Vương quản sự, vậy không tiếp tục để ý bốn bề ánh mắt. Hắn chỉ thấy mẹ của mình Lý Thị, nhìn xem nàng sưng đỏ hốc mắt, nhìn xem nàng cắn chặt bờ môi, nhìn xem nàng cặp kia vì chính mình may và y phục mà che kín lỗ kim tay. Lư Lân đối với Lý Thị thật sâu bái. Sau đó, hắn trong trẻo lại dẫn một tia nghẹn ngào đồng âm, ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi ngâm tụng. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Lý Thị tiếng khóc một trận, mờ mịt nhìn xem không người không dậy nổi nhi tử. Lư Lân không có ngừng. Lâm Hành mật mật phụng, ý cùng chỉ quy. Vương quản sự tinh minh trong hai mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hiểu thơ, hắn tự nhiên nghe ra được cái này thật thả câu chữ bên dưới, phần kia chân thành tha thiết tình cảm. Trung quanh tiếng nước nở bắt đầu liên tiếp. Lư Lân chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt thanh tịnh, nhìn thẳng hai mắt đẫm lệ mẫu thân. Thúy ngôn thốn thảo tâm, báo đáp tam xuân huy. Ông. Câu thơ rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ khó nói nên lời huyền diệu khí tức, lấy Lư Lân làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Những cái kia chữ lớn không biết một cái hàng xóm láng giềng, mặc dù nghe không hiểu cái gì bằng chắc cách luật, lại đều không ngoại lệ cảm giác được một cô ấm áp bao khỏa toàn thân. Ông Lư Lân trong đầu, quyển kia phong cách cổ xưa thẻ trúc lần nữa ẩm vàng triển khai. Màu vàng chữ viết, tốc độ trước đó chưa từng có hiện, quang mang so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói. Tự sáng tạo kinh điển, người xa quê ngâm cấp bậc, đạt phủ đặc hiệu, văn vị đạt cử nhân sau biểu hiện. Thơ này vừa ra, khẩn thiết xích tự chi tâm, cảm thiên động địa, ý nghĩa có thể bao trùm một phủ chi địa, phàm có hiếu tâm người, đều có cẩm minh. Ban thưởng tài hoa 1000 sợi. Bèn, Lư Lân trong đầu, phản phất có kinh lôi nổ vang. Một cỗ so trước đó khổng lồ gấp 10 lần tài hoa dòng lũ, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Ông trời của ta a. Một cái lao phụ nhân đứng không vững nữa, đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc. Hoa tử này là trên trời văn khúc tinh hạ phàm a. Ta một chữ đều nghe không hiểu, nhưng ta cái này trong đầu, thế nào liền chắn đến như thế hoàng a. Thần đồng. Đây mới thực là thần đồng. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, tiếng khóc, hỗn tạp cùng một chỗ, triệt để dẫn nổ Lư ra tiểu viện. Lý thị rốt cuộc nhịn không được, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, một tay lấy Lư Lân gắt gao ôm vào trong ngực, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tựa ở trên khung cửa Lư Hầu, che kín vết chai hai tay gắt gao móc lấy khung cửa, nóng hổi nước mắt y mang xuống. Lư lão gia tử giống như là bị rút đi khí lực toàn thân, trong tay ống thuốc lão lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hối hận a. Hắn hối hận ruột đều xanh. Trong viện, duy chỉ có đại bá ngây người tại nguyên chỗ, giống một tôn tượng bùn pho tượng. Hắn trợn tròn mắt. Hắn nhìn xem bị đám người vây quanh, bị xem như thần tiên hạ phàm chất nhi, trong đầu trống rỗng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Một cái 6 tuổi lãi hoa tử, làm sao có thể làm ra loại thơ này? Tự sáng tạo kinh điển. Đạt phủ. Hắn đọc nhanh 20 năm sách, hết bài này đến bài khác ra dáng ra huyện văn chương đều không có viết ra qua, hắn cái này 6 tuổi chất nhi, vậy mà trước mặt mọi người làm ra một bài đạt phủ cấp bậc thơ. Mặt khác hương nhân không phải người đọc sách, có thể cảm nhận được trong thơ tâm ý, nhưng đại bá thân là người đọc sách, làm sao lại không biết bài này tác phẩm cấp bậc. Bài thơ này vừa ra, văn đạo quy tắc liền đã đem bài thơ này là cấn tại Lâm An phủ một phủ chi điệu tất cả người đọc sách trong đầu. Một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Hắn đông nhiên vô đuổi, giống như là nghĩ tới điều gì, cao giọng hô. Ta nhớ ra rồi. Tất nhiên là ta ngày thường ở trong nhà ôn bài, thường xuyên trích dẫn kinh điển, lân nhi mưa dầm thấm đất, lúc này mới có hôm nay phúc trí tâm linh. Hắn đem tất cả công lao, đều không chút do dự nắm ở trên người mình. Trung quanh hàng xóm láng giềng nghe vậy, nhao nhao căng tới khinh bị ánh mắt. Vương quản sự lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Vị này tại Liễu phủ thường thấy sóng gió chấp sự, giờ phút này trong lòng đang nhấc lên vạn trượng sóng to. Trước đó, hắn vẫn chỉ là suy đoán, đứa nhỏ này là cái khó được đọc sách hạt giống. Nhưng bây giờ, hắn thấy tận mắt một cái kỳ tích. Một cái liền trường dạy vỡ lòng cũng không từng bắt đầu 6 tuổi hài đồng, vậy mà có thể tự sáng tạo kinh điển. Mà lại, hay là một thiên đạt phủ cấp bậc truyền thế chi tác. Tài hoa bao trùm một phủ chi địa, đây là cỡ nào khái niệm? Bình thường tú tài, đọc sách đến bắt đầu, có thể làm ra một thiên gia huyện văn trường, liền đủ để tại trong huyện chiếm được đại danh. Nào chỉ là hạt giống. Đây rõ ràng là một gốc đã phá đất mà lên, đồng thời tách ra kinh thế ánh sáng mầm tiên. Trường dạy vỡ lòng chưa mở, liền có thể tự sáng tạo kinh điển. Mà lại, hay là đạt phủ cấp bậc kinh điển. Loại chuyện này, đừng nói gặp, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Dạng này thần đồng, chỉ cần nửa đường không chết yểu, đừng nói chỉ là một cái tú tài. Tương lai phong hầu bái tướng, nhập các bái tướng, cũng không phải không có khả năng. Chương 12, Cao Lanh thiếu gia chương 12, Cao Lanh thiếu gia một cái thông minh lanh lợi thư đồng, cùng một cái chưa từng trường dạy vỡ lòng liền có thể tự sáng tạo đạt phủ kinh điển yêu nghiệt, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Người trước là dạy hoa trên đấm, người sau đã là trời sinh người đọc sách. Người đọc sách tại đại hạ địa vị gì? Chỉ xem nhà mình Liễu lao ra một cái cử nhân, tại Thanh Hà huyện địa vị liền có thể thấy một đốn. Lại càng không cần phải nói, lấy Lư Lân tiên phú, nói không chừng có thể đạt tới cao hơn phẩm cấp. Tiến sĩ, Trạng Nguyên, thậm chí là đại nho, ai cũng không nói chắc được. Đây cũng không phải là một bút đơn giản mua bán. Đơn giản cơ duyên to lớn, bắt thiên phú quý giáng lâm đến Liễu phủ. Cái này muốn bắt không nổi, cùng Lư gia năm lượng bạc bán Lư Lân khác nhau ở chỗ nào? Vương quản sự bỗng nhiên xoay người, gọi tới một cái cơ linh gia đình, thanh âm ép tới cực thấp. Người bây giờ liền hồi phủ, cưới tốt nhất ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất, đem nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết nói cho lão gia phu nhân, bọn hắn biết phải làm sao. Gia đình bị Vương quản sự thái độ giật nảy mình, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám hỏi nhiều, quay người liền hướng ngựa chạy tới. Tiếng vó ngựa đi xa, cửa sân ồn ào náo động không chút nào chưa giảm. Lý thị tiếng khóc dần dần thấp xuống, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem trong ngực nhi tử. Các thôn dân tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục. Lão Lư gia đây là mộ tổ chôn lộ chỗ, như thế một tôn văn quốc tinh, nói bán liền bán. Cái gì gọi là bán, ngươi không nghe thấy Liêu gia quản sự nói sao? Đây là mời về đi. Ta nhìn a, Lư gia lão nhị về sau liền đợi đến hưởng phúc đi, có hiếu tâm như vậy, lại là thần đồng, nói không chừng hướng trong kịch hát, cho hắn lương tiêm cái cáo mệnh phu nhân trở về. Những lời này bay vào Lý thị trong lỗ tai, nàng lại nghe không rõ ràng, chỉ là dùng thô giắt tay, từng lần một vuốt ve Lư Lân tóc. Vương quản sự đi lên trước, đối với tên kia có hỏng thuốc lão giả khẽ bước cằm. Tôn đại phu, làm phiền ngài, cần phải dùng tốt nhất thuốc, tiêu bao nhiêu bạc đều do Liễu gia gia, nhất định phải đem Lư hậu huynh đệ chân chữa cho tốt. Tôn đại phu đuốt đuốt tròm râu dê, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi hướng chống một trượng, thần tình kích động Lư hậu. Làm xong đây hết thảy, Vương quản sự tài đi vào Lư Lân trước mặt, trên mặt mang cười. Tiểu quan nhân, phụ thân ngươi thương bệnh không cần lo lắng, Tôn đại phu là Thanh Hà huyện có vài làng trùng, không còn sớm sủa chúng ta nên lên đường. Hắn không có đưa tay kéo Lư Lân, mà là nghiêng người sang, cung kính làm một cái thủ hiệu mời. Hắn chỉ phương hướng, không phải phía sau cái kia hai chiếc ngựa bình thường xe, mà là dừng ở phía trước nhất, chiếc kia do Ô Mộc chế tạo, khí phái phi phàm lộng lây xe ngựa. Lư Lân trong lòng một mảnh thanh minh. Rất rõ ràng trong khoảng thời gian này sách lược có hiệu quả. Từ lập xuống sớm thông minh nhân vật thiết lập, hiếu tử nhân vật thiết lập, lại đến hôm nay vẽ rồng điểm mắt một bút. Hết thảy đều thuận lý thành chương, không có chút nào đột ngột. Vừa rồi bài kia du tử ngâm càng là đem hình tượng đinh đến một mực. Cứ việc thư đồng điểm xuất phát vẫn không thay đổi. nhưng cuốn sách này đồng đã không phải kia thư đồng. Cuối cùng quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua cha mẹ của mình, Lư Lân thật sâu bái: "Cha, nương, hãy đi đi." Nói xong, liền dứt khoát quay người, nện bước chân ngắn nhỏ, từng bước một đi hướng xe ngựa. Sa Phu sớm đã buông xuống ghế nhỏ. Lư Lân không có suy nghĩ nhiều, một tay vịn buồng xe, thân thể nho nhỏ linh hoạt bò lên. Rèm xe vén lên, tiến vào buồng xe trong nháy mắt, Lư Lân bước chân lại bỗng nhiên một trận. Trong buồng xe, một cái nhìn cùng hắn tuổi tác tương tự Nam Hải cùng Lư Lân ánh mắt trong nháy mắt giao hội. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nhìn một hồi lâu. Lư Lân mới thăm dò tính mở miệng: "Thiếu gia." Đồng thời, càng thêm cẩn thận đánh giá lên đối phương. Một thân màu xanh nhạt gấm vóc trường bào, bên hông buộc lấy một viên có giá trị không nhỏ dương chi bạch ngọc đeo, tóc dài đen nhánh dùng một cây bích ngọc châm cao cao buộc lên. Phấn trang ngọc thế, môi hồng răng trắng. Tấm kia quá phận trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, giờ phút này chính mang theo vài phần hiếu kỳ, một đôi hắc bạch phân minh con người, chính không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Nghe được Lư Lân tra hỏi, đối phương rõ ràng kinh ngạc một chút, lập tức mới chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ là không có mở miệng. Lư Lân trong lòng nhưng chủ động mở miệng hỏi: "Không biết thiếu gia xưng hô như thế nào?" Đối phương vẫn không có nói chuyện, chỉ là cặp kia trong trẻo con ngươi tại Lư Lân trên thân quét cái nguyên lành, trên mặt nhưng không có nửa điểm phản ứng. Kỳ thật Liễu Thanh Nguyệt tâm lý rất không giống nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đây chính là Vương Thúc trong miệng nói hiếu tử thần đồng. Mặc một thân tắm đến trắng bệnh cũ áo, miếng vá chồng lên miếng vá, trong mắt lại không nhìn thấy một chút khiếp nhược cùng trốn tránh. Một cái liền trường dạy vỡ lòng cũng không từng bắt đầu 6 tuổi hài đồng, là như thế nào làm ra đạt phủ cấp bậc ti tác? Liễu Thanh Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy đối phương không nói lời nào, Lư Lân ở trong lòng yên lặng oán thầm một câu. Hiện tại cái tuổi này tiểu thí hải đều ưa thích đóng vai cao lạnh sao? Bất quá, bộ dáng có được ngược lại là coi như không tệ. Ngay tại trong buồng xe bầu không khí lâm vào một loại vi diệu an tĩnh lúc, Vương quản sự thanh âm từ ngoài xe truyền đến. "Tiểu quan nhân, vị này là trong phủ Vương quản sự." Giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, Liễu Thanh Nguyệt một cái thanh lánh mắt gió liền quét tới. Vương quản sự cổ họng cứng lên, câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở vào. Trên mặt hắn trong nháy mắt chất lên dáng tươi cười, không gì sánh được tự nhiên đổi giọng. "Vị này là trong phủ thiếu gia, ngươi về sau xưng hô thiếu gia chính là." Vừa vặn lúc này, xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động. Trong buồng xe lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Lư Lân an an lặng lặng mà ngồi tốt, ánh mắt lại không để lại dấu vết đánh giá trong buồng xe bày biện. Rất nhanh, tầm mắt của hắn liền rơi vào thiếu gia bên cạnh hai bên, nơi đó chỉnh tề chất đống lấy vài cuốn sách. Phía trên nhất một bản, trang sách đã có chút quyển bên cạnh, hiển nhiên là thường xuyên lật xem. Trên phong bì, dùng một loại xinh đẹp chữ nhỏ viết mấy chữ: "Thanh Bình Sơn Chí Dị." Chí dị? Xem ra thiếu gia cũng là thích đọc sách người, chỉ là cũng không phải là chỉ đọc sách thánh hiền, trong âm thầm vẫn yêu nhìn những tạp thư này. Bản này Thanh Bình Sơn Chí Dị phải cùng tiếp trước Liêu Trai Chí Dị không sai biệt lắm, thần tiên ma quái thoại bản loại hình. Cùng lúc đó Liêu phủ, Thanh Tâm Viên. Mặt trời lặn xuống phía tây, cho trong vườn đỉnh đài lầu các đều rắt lên một lớp viền vàng. Liêu lão gia đang bưng một chiếc trà mới, chậm rãi thổi khí. Một bên Lâm thị, cầm trong tay một bản sổ sách, giữa lông mày lại mang theo vài phần phiền muộn. Nhưng vào lúc này, một bóng người lộn nhào vọt vào sân nhỏ. "Lão gia, phu nhân." Người tới chính là Vương quản sự phái hồi phủ cái nhà kia đình. Hắn chạy quá mau, ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Liêu lão gia hơi nhướng mày, đem bát trà nặng nề mà đặt ở trên bàn đá. "Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì?" Lâm thị vậy ngẩng đầu, buông xuống ở trong tay sổ sách, Liêu Mi nhăn lại. Thế nhưng là quyền nhi ở bên ngoài lại gây họa. Gia đình bỗng nhiên lắc đầu, miệng lớn thở phì phò, hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra một câu đầy đủ: "Không, không phải thiếu gia, là cái kia mới tới thư đồng, Lư Lân." Nghe được không phải ngôi sao thai họa nhi tử, Lâm thị thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại có chút không hiểu. Một cái mới tới thư đồng, có thể xảy ra chuyện gì? Gia đình cưỡng chế lấy kích động, đem Hạ Hà thôn phát sinh hết thảy, triệt để giống như nói ra. Từ Lư Lân cự tuyệt bộ đồ mới, nói lời không dám quên phụ mẫu sinh dưỡng tri ân, lại đến hắn ngay trước người cả thôn mặt, đối với mẫu thân, ngâm ra bài kia du tử ngâm. Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y đi lâm hành mật mật phụng, ý cùng chỉ quy gia đình chỉ là thuật lại, thanh âm không tự giác mang lên mấy phần nghẹn nào. Thúy ngôn thôn thảo tâm, báo đáp tam xuân huy. Lao ra, phu nhân, bài thơ kia vừa ra tới, trên trời rơi xuống tài hoa, kim quang bạt đạo. Vương quản sự nói, cái kia, đó là một bài đạt phủ cấp bậc tự sáng tạo kinh điển. Đạt phủ, tự sáng tạo kinh điển. Hai cái tử, như hai đạo kinh lôi, tại thanh tâm trong vườn ẩm vang nổ vang. Chương 13, thích xem sảng văn đúng không? Chương 13, thích xem sảng văn đúng không? Liêu lão gia bưng bát trà tay run một cái, đột nhiên đứng dậy. Tự sáng tạo kinh điển. Đạt phủ, bao lớn tới? Về lão gia, 6 tuổi, chưa học vỡ lòng. Chưa học vỡ lòng. Liêu lão gia biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Chính hắn là cử nhân, so với ai khác đều rõ ràng, một cái chưa từng vỡ lòng 6 tuổi hài đồng, tự sáng tạo một bài đạt phủ cấp bậc kinh điển, điều này có ý vị gì? Đây không phải thần đồng, đây là yêu nghiệt. Một bên Lâm thị, đồng dạng đứng chết trận tại chỗ. Nàng xuất thân thư hương môn đệ, tự nhiên vậy minh bạch trong đó phân lượng. Thật lâu, nàng mới tìm về thanh âm của mình, si ngốc mở miệng: "Lão gia, chúng ta quyền nhi khi 6 tuổi, đang làm gì đâu?" Liêu lão gia vậy si ngốc trả lời một câu: "Đang chơi phân châu đầu." Lấy lại tinh thần, phu nhân trong miệng lại tung ra một câu: "Cái này, đây là trên trời rơi xuống văn khúc tinh, rơi xuống nhà chúng ta." Nàng một phát bắt được Liêu lão gia cánh tay, kích động đến nói năng lộn xộn: "Lão gia, ngươi có nghe thấy không? Đạt phủ a, hắn mới 6 tuổi. Chúng ta quyền nhi giống hắn lớn như vậy thời điểm, còn tại chơi bùn đâu. Không được, dạng này hạt giống tốt, không thể làm cái nho nhỏ thư đồng không thể chậm trễ. Chúng ta muốn xin mời tốt nhất tiên sinh, dùng tốt nhất bút mực giấy nghiên, hảo hảo đến bồi dưỡng. Dù là không họ Liễu, là Liễu gia ta bồi dưỡng, về sau cũng có thể trở thành một cọc giai thoại. Phu nhân càng nói càng kích động, nhưng Liễu lão gia trên khuôn mặt giờ phút này lại bình tĩnh lại. Người có thể từng nghĩ tới, nếu là nuôi thành một cái bạch nhãn lang, lại nên như thế nào? Bạch nhãn lang, lão gia, ngươi đây là ý gì? Đứa bé kia một bài du tử ngâm cảm thiên động địa, là trí thuần con người trí hiếu, như thế nào là bạch nhãn lang? Liễu lão gia lắc đầu, cách nhìn của đàn bà, thơ nói trí, động lòng người tâm, lại là khó dò nhất đồ vật. Chúng ta Liễu gia dốc hết tất cả đi bồi dưỡng hắn, đại hắn công thành danh thoại, hắn như nhớ tới chúng ta tốt, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng hắn nếu là không nhận đâu, hắn như cảm thấy đây hết thảy đều là hắn nên được, thậm chí cũng quá mức đến, trở thành chúng ta Liễu gia địch nhân, người ta trăm năm về sau, có gì diện mục đi gặp Liễu gia liệt tổ liệt tông? Liễu lão gia thanh âm không lớn, nhưng từng chữ chú tâm. Lâm thị bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Liễu lão gia than nhẹ một tiếng, bưng lên ly kia đã mát tấu trà, nhấp một miếng. Ngươi còn nhớ đến, tiền triều đại nho trong bút ký ghi lại cái kia vệ thác. Vệ thác? Lâm thị sắc mặt hơi đổi. Nàng xuất thân danh môn vọng tộc, đọc đủ thứ thi thư, đương nhiên biết điển cố này. Nói chính là một cái gọi vệ thác hài tử, năm tuổi liền có thể xuất khẩu thành thơ, được vinh dự thần đồng, cha nó không để cho hắn đọc sách, ngược lại ngày ngày mang theo hắn bốn chỗ bái phòng thân hào nông thôn, đổi lấy tiền tài. Kết quả, chờ hắn 12 tuổi lúc, đã chẳng khác người thường, liền một bài ra dáng thơ đều làm không ra ngoài. Một cái kỳ tài ngút trời, như vậy vẫn lạc. Chỉ nghe Liễu lão gia tiếp tục nói, thiên tư là thượng tiên ban ân, cũng là một đạo hung hiểm nhất khảo nghiệm. Treo càng cao, té càng đau. Chúng ta bây giờ đem hắn xem như bảo bối cùng bái, người người đều bưng lấy hắn, kính lấy hắn, sẽ chỉ làm hắn mê thất bản tâm, dâm vào vệ thác vết xe đổ. Lâm thị há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không ra. Sau một lúc lâu, mới không cam lòng nói ra. Lòng người đều là nhục trường. Chúng ta thực tình đại hắn 10 năm, hắn chính là tảng đá, cũng nên bị che nóng lên. Lao ra, ngươi chính là đau lòng những nhân mạch kia cùng tài nguyên, không nỡ. Ngươi không chịu, ta đến xin mời. Ta cái này viết một lá thư, để cho ta nhà mẹ đẻ huynh trưởng ở kinh thành cho hắn tìm một vị danh sư. Liễu lão gia nhìn xem thê tử bộ dáng này, chỉ là lắc đầu. Ta không phải không nỡ, ta là không dám đánh cược. Hắn đứng người lên, đi đến Lâm thị bên người, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng. Liên theo trước kia đã nói xong, để hắn cho Quyền Nhi làm cái thư đồng. Không chèn ép, vậy không tận lực vun trồng. Chúng ta cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem bản thân hắn tạo hóa, vậy nhìn hắn tâm tính. Như hắn thật sự là khối ngọc thô kia, không cần chúng ta tạo hình, chính mình cũng có thể nở rộ ánh sáng. Như hắn tâm tính thuần lương, có ơn tất báo, chúng ta lại dốc sức tương trợ, vậy không tính là mượn. Như vậy mới là sách lược vẹn toàn. Liễu gia có thể có địa vị của hôm nay, dựa vào là không phải sự kích động nhất thời, mà là thận trọng từng bước cẩn thận. Lâm thị trong lòng đoàn lửa kia, rốt cục vẫn là từ từ dập tắt. Tốt, theo ý ngươi, chúng ta xem trước một chút. Một bên khác xe ngựa tại Liễu phủ trước cửa chậm rãi dừng lại. Trong buồng xe, Lư Lân vừa mới chuẩn bị đứng dậy, rèm xe vén lên xuống xe. Một bàn tay chợt từ bên cạnh duỗi ra, nhẹ nhàng kéo hắn lại góc áo. Lư Lân dù bận vẫn ung dung quay đầu, nhìn về phía bên cạnh vị này một đường đều trầm mặc không nói thiếu gia. Đối phương rốt cục giơ lên cặp kia trong trẻo con ngươi như nước, chăm chú nhìn hắn. Tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có cao lạnh, chỉ còn lại có vội vàng. Hậu văn đâu? Tôn Ngộ Không, cầu mong gì khác đến trường sinh bất lao thuật sao? Thanh âm này vừa ra tới, Lư Lân cả người đều ngây mẩn cả người. Cái này không phải thiếu gia. Rõ ràng là vị tiểu thư A Lư Lân trong lòng nhịn không được oán thầm, chính mình lúc trước xem TV kịch thời điểm, thấu hận nhất chính là những cái kia mắt mù nhân vật chính, đối với nữ giả nam trang nhân vật mở miệng một tiếng huynh đài. Không nghĩ tới, chính mình hôm nay cũng thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Hắn nhìn xem tiểu thư cặp kia viết đầy hiếu kỳ cùng mong đợi con mắt, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Thích xem thần quỷ trí quái đúng không? Ta cũng không tin nghe xong ta tôn đại thánh cố sự, ngươi còn có thể nhịn được làm câm điếc. Đây chính là sáng văn lưu thủy tổ, còn chị không phục ngươi một tiểu nha đầu. Nhưng Lư Lân cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ đắn đo, hai tay mở ra. Hậu văn ta cũng không biết ta cũng là nghe chúng ta cửa thôn một cái lao đại gia giảng hắn giảng đến con khỉ bái sư, phía sau liền không có. Chờ lần sau có cơ hội về Hạ Hà thôn, ta lại đi nghe một chút, nếu là nghe được mới, sẽ nói cho ngươi biết. Trên xe ngựa đoạn đường này, Lư Lân cũng không có nhàn rỗi. Hắn gặp tiểu thư một mực tại lật xem một bản Thanh Bình Sơn Chí Dị liền hợp ý, rằng một đoạn ngắn Tôn Ngộ Không ra biển tầm tiên phóng đạo cố sự. Chuyện xưa tiết tấu năm đến vừa đúng, vừa lúc ở Tôn Ngộ Không trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tìm được Linh Đài Phương Thôn Sơn, nhìn thấy Bồ Đề lao tổ trước đó, im bặt mà dừng. Nhưng chính là như thế phiết chân lấy cớ, Liêu Thanh Nguyệt thế mà bị dao động đi qua. Trong lòng quyết định chủ ý, về sau nhất định phải để cái này Lư Lân thường xuyên về nhà thăm người thân mới được. Vương quản sự, đến phủ. Bên ngoài truyền đến thanh âm của gia đình. Liêu Thanh Nguyệt lúc này mới buông tay ra, ngồi ngay ngắn, lại khôi phục bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Lư Lân cùng Liêu Thanh Nguyệt một trước một sau xuống xe ngựa. Vương quản sự đứng ở một bên, nhìn xem Liêu phủ cái kia phiến sơn son cửa lớn, lông mày lại nhíu lại. Ngoài cửa lênh lênh thanh thanh, trừ mấy cái thủ vệ gia đình, lại không người bên cạnh. Có chút không đúng. Rõ ràng đã phái người ra roi thúc ngựa, sớm hồi phủ thông chi lão gia cùng phu nhân. Theo lý thuyết, lão gia phu nhân làm sao cũng nên đi ra nhìn một chút. Làm sao lại quản cu é như vậy? Chương 14, Lư Lân nhập môn Liễu phủ chương 14, Lư Lân nhập môn Liễu phủ vương quản sự trong lòng nổi lên nói thầm, trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may, chỉ là nghiêng người sang, bước đầu tiên bước qua cửa. Lư Lân đi theo vương quản sự sau lưng cất bước mà vào. Vừa đi, một bên dụng tâm quan sát lưu ý trên đường đi chứng kiến hết thảy. Tảng đá xanh lát thành mặt đất bị mài bóng loáng như gương, phản chiếu lấy mái nhà con bên dưới treo lơ lửng bắt rắc đèn cung đình. Nơi mắt nhìn đến, hành lang khuỵu tay bốn lượn khúc chiết, kết nối với từng tòa đẹp đẽ đỉnh đài lầu các. Núi giả gầy cho xương, thủy tạo vần quanh, một ngọn cây cọn cỏ đều xử lý lịch sự tao nhã. Thỉnh thoảng có mặc thống nhất màu xanh đoạn đà gia đình, có thể là thân mang màu trắng quần áo tỷ nữ vội vàng đi qua. Nhìn thấy vương quản sự, đều sẽ lập tức dừng bước, không mình hành lễ. Lư Lân toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt, nhưng dư quang đem bốn bề hết thảy thu hết vào mắt. Vương quản sự vậy đang cẩn thận quan sát lấy Lư Lân phản ứng. Gặp Lư Lân không có chút nào mới vào hoàn cảnh xa lạ có gấp, bình tĩnh đến không giống một cái 6 tuổi hải tử. Vương quản sự trong lòng đối Lư Lân tính tình lại nhiều một phần nhận biết. Xuyên qua mấy đạo nguyệt lượng môn, vương quản sự dẫn Lư Lân đi tới một chỗ tên là Thành Tâm Viên sân nhỏ. Trong vườn, một đôi người mặc cẩm phục trung niên nam nữ đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá phẩm trà. Tại trước mặt bọn hắn, đã đứng 7-8 cái tuổi tác tương tự nam đồng, từng cái đều mặc lấy quần áo mới, nhưng mang trên mặt khẩn trương cùng câu thúc. Vương quản sự tiến lên một bước, cung kính khom mình hành lễ. "Lão gia, phu nhân, đây là Hạ Hà thôn Lư Lân, cái cuối cùng tư đầu." Nói xong, ra hiệu Lư Lân mở miệng hỏi tốt. Lư Lân quy quy củ củ hành lễ. Lư Lân gặp qua lão gia, phu nhân. Liễu lão gia ánh mắt tại Lư Lân trên thân dừng lại không đủ một hơi, liền nhàn nhạt rời đi. Lâm thị thì nâng chung trà lên bát, dùng nắp chén nhẹ nhàng lướt qua phủ mạn, từ đầu đến cuối, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Đứng tại cách đó không xa dưới hiên, hai cái tiểu tỷ nữ chính đưa cổ hướng bên này nhìn. Bên trong một cái, chính là phu nhân thiếp thân tỷ nữ Mạc Hương. Một cái khác tỷ nữ khuôn mặt tròn trịa, mang theo điểm mập mũm mĩm. "Mạc Hương tỷ, cái nào là vương quản sự nói cái kia thần đồng a?" Mập mũm mĩm tỷ nữ Lan Hương nhỏ giọng hỏi. Mạc Hương chép miệng, chỉ hướng cái kia mặc một thân miếng vá cũ áo, lại đứng được nhất thẳng Lư Lân. "Liền cái kia." Nhìn là thật cơ trí, có thể phu nhân cùng lão gia làm sao một chút phản ứng đều không có. Mạc Hương thấp giọng, "Ngươi biết cái gì, lão gia cùng phu nhân đây là đang gõ đâu, sợ hắn tuổi nhỏ đắc chí, mất bản tâm. Ngươi xem đi, chờ một lúc có hắn quả ngon để ăn." Trong vườn, Lâm thị rốt cục buông xuống bắt trà, thanh lành ánh mắt đảo qua trước mặt một đám hài đồng, nhàn nhạt mở miệng. "Lão Vương, cùng bọn hắn nói một chút trong phủ quy củ đi." Vương quản sự không người xác nhận, lập tức quay người mặt hướng đám kia khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi hài đồng. Tiến vào Liễu phủ, liền muốn thủ Liễu phủ quy củ. Thư đồng chia làm hai loại, một loại là phổ thông thư đồng, phụ trách vẩy nước quét nhà đình viện, mài mực bày giấy, lương tháng 200 văn, ăn uống là hoa màu cơm. Một loại khác là thiếp thân thư đồng, tùy thị thiếu gia tả hữu, lương tháng 300 văn, ăn uống là bạch gạo kẻ. Lời này vừa nói ra, đám trẻ con trong mắt lập tức lộ ra thần sắc bất động. 300 văn, bạch gạo kẻ. Đối với cái này liền cơm đều ăn không đủ no thế đạo, nhất là bọn hắn những này nông gia hải tử tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ. Vương quản sự dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Lư Lân trên thân. Kinh lão gia phu nhân định đoạn, Lư Lân là thiếu gia thiếp thân tư đồng. Vừa dứt lời, một cái thanh âm không hài hòa liền vang lên. "Ta không phục." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc mới tinh vải xanh áo tiểu bản ôn, chính mặt mũi tràn đầy không cam lòng đứng dậy. "Cha ta nói ta biết 300 chữ to. Dựa vào cái gì hắn một cái ăn mặc rách rưới, có thể làm tiếp thân tư đồng, ta lại không được." Tiểu bàn đôn trong lòng rất rõ ràng. Trước khi đến, cha hắn dặn đi dặn lại, nhất định phải tranh đến tiếp thân tư đồng vị trí. Nếu không, kia cái gọi là phổ thông tư đồng, cùng trong phủ đê đẳng nhất hạ nhân, có cái gì khác nhau? 300 chữ to. Lời này vừa ra, trong viện mấy cái kia khẩn trương đến tay chân cũng không biết để ở đâu hài đồng, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Tuổi tác này nông gia hoa, có thể nhận biết mình danh tự liền đã không tầm thường. 300 cái. Thật hay giả? Cha ta nói, trong thôn tiên sinh kế toán cũng liền nhận biết 500 cái chữ. Tiểu bàn đôn kia nghe được chung quanh sợ hai tháng phục, lồng ngực gượn đến mức cao hơn, cái cằm có chút dơ lên, khắp khuôn mặt là không giấu được dương dương đắc ý. Vương quản sự hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng răn dạy cái này không hiểu quy củ bàn loa. "Không sao." Lâm thị thanh âm thanh lãnh nhàn nhạt vang lên, đánh gãy vương quản sự lời nói. Nàng cặp kia được bảo dưỡng nghi mắt vượng, lần thứ nhất rơi vào Lư Lân trên thân. Thiếp thân thư đồng vị trí, chỉ có một cái. "Ngươi nói, nên làm cái gì?" Vấn đề cứ như vậy nhẹ nhàng bước ra tới. Đúng lúc này, một người mặc lỏng lỏng lẻo lẻo màu xanh ngọc áo tơ, tóc ngủ được có chút rối tung nam hải, ngáp, còn buồn ngủ từ nguyệt lượng môn sau lung lay đi ra. Chính là Liễu gia tiểu thiếu gia, Liễu Quyền. Lâm thị nhìn thấy nhi tử bộ dáng này, đáy mắt vừa mới đè xuống hỏa khí, đang một chút lại mọc lên. Hung hăng trừng mắt liếc ngồi ở một bên lão gia, ánh mắt biểu đạt ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ. "Đều giờ gì, vừa mới lên." Liễu Quyền rủi rủi con mắt, nhìn thấy trong viện đứng đấy một đống xa lạ tiểu thí hải, lập tức không vui, miệng nhỏ cong lên. "Ta không muốn tư đồng, ta muốn tỷ nữ, muốn thật xinh đẹp, sẽ cho ta kể chuyện xưa tỷ nữ." Lâm thị sắc mặt trầm hơn. Sợ nhi tử trong miệng lại nói ra cái gì á ân á a kinh người ngữ liệu, một cái mắt đau bay đi. "Y miệng, nói thêm nữa một chữ, cơm tối hôm nay cũng đừng ăn." Liễu Quyền bị mẫu thân ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy, lập tức không dám la lối nữa, chỉ là tấm kia mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy ủy khuất cùng không cao hứng. Hắn bĩu môi, tức giận quét một vòng trước mặt hài đồng. "Cái nào là thư đồng của ta?" Vương quản sự liền vội vàng tiến lên, cung kính chỉ trong đám người cái kia an tĩnh nhất thân ảnh. Liễu Quyền ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân. Lúc đó liền bĩu môi ra, mặt mũi tràn đầy không vui. những người khác tốt xấu đều đổi lại trong phủ chuẩn bị quần áo mới, mặc dù vật liệu phổ thông, nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng. Duy chỉ có hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh, miếng vá chồng chất lên miếng vá cũ nát y phục, tại một đám quần áo mới trong, lộ ra đặc biệt chói mắt. Không chút nghĩ ngợi, một cây mập mạp ngón tay liền chỉ hướng Lư Lân. Ta không muốn hắn. Hắn ăn mặc rách rưới, cùng tên ăn mày một dạng, ta mới không cần tiểu ăn mày coi ta thư đồng. Vừa dứt lời, trước đó cái kia tự xưng nhận biết 300 cái chữ tiểu bản đôn, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn một bước bước đi ra, trên mặt chất đầy cười. Thiếu gia tuyệt ta. Ta biết thật nhiều chữ, có thể bồi ngài đọc sách, còn có thể bồi ngài chơi. Liêu Quyền nghe vậy quay đầu nhìn về phía tiểu bản đôn. Mặc dù mặc cũng là phổ thông vải xanh áo, nhưng mập mạp khuôn mặt tròn vo, nhìn xem liền chất phát trung thực, so cái kia gầy ba ba tiểu ăn mày thuận mắt nhiều. Liêu Quyền lập tức cảm thấy cái này béo mập đang yêu, lúc này đã nhịp. Tốt, liền ngươi. Có thể Lâm Thị còn tại hiện trường, nào có Liêu Quyền đánh nhịp quyền lợi. Y miệng. Lâm Thị mày liễu dựng thẳng, quát lớn một câu. Liêu Quyền cổ co rụt lại, lập tức ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời. Lâm Thị lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng có nửa phần tâm tình chập chờn Lư Lân. Chương 15, người dựa vào ăn mặc chương 15, người dựa vào ăn mặc trong mấy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lư Lân trên thân. Có xem kịch vui may mắn thai vui họa vậy có mang theo vài phần lo lắng. Tiểu Ban đôn cái cằm dương đến cao hơn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thiếu gia Liễu Quyền thì là một mặt ghét bỏ trên dưới đánh giá Lư Lân. Lư Lân trong lòng lại là một mảnh thanh minh. Trong lòng rất rõ ràng đây là phu nhân ở xương hắn cân lượng. Có thể thắng một cái tiểu thí hải, có cái gì đáng giá khoe khoang sao? Nếu là mình ỷ vào mấy phần tiểu thông minh, tranh đua miệng lưỡi, coi như tranh thắng, sợ là cũng sẽ ở trong lòng phu nhân lưu lại một cái cậy tài khinh người, tâm tính bất ổn ấn tượng. Đây mới thực sự là rơi xuống tầm thường. Cho nên chính mình muốn làm không phải ra đầu ngọn gió này, mà là biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng kính cẩn nghe theo, làm trên vị giả cảm thấy hắn dùng tốt, lại không thể làm gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Lư Lân căn bản không tiếp chiêu. Hắn đón Lâm Thị ánh mắt dò xét, không tránh không né, chỉ là có chút không lời, đem bóng ra lại ý nguyên không thay đổi đá trở về. Toàn bằng phu nhân làm chủ. Lời vừa nói ra, Lâm Thị hơi sững sờ, sau đó mắt vượng nhắm lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đứa nhỏ này, đối mặt khiêu khích, không tranh không đoạn, đối mặt lựa chọn, không nóng không nổi. Phần này trầm ổn tâm tính, chỗ nào giống như là một cái 6 tuổi hài đồng. Nàng nguyên lai tưởng rằng, một cái có thể làm ra du tử ngâm thần đồng, tất nhiên là tâm cao khí ngạo, cho nên mới muốn mượn cơ hội gõ một phen, miễn cho hắn sau này mất bản tâm. Nhưng bây giờ xem ra, mình ngược lại là quá lo lắng. Đứa nhỏ này tâm trí, xa so với nàng tưởng tượng muốn thành thục. Một bên tiểu bản đôn nhưng nhìn không hiểu ở trong đó môn đạo. Hắn gặp Lư Lân nhận sợ hãi, trên mặt cố này vui sướng rốt cuộc không giấu được, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai. Thành, cái này tiếp thân thư đồng vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngay tại hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, liền về sau tại thiếu gia trước mặt như thế nào biểu hiện đều muốn tốt lắm thời điểm. Lâm Thị thanh âm thanh lãnh kia lại lần nữa vang lên, giải quyết dứt khoát. Định ra tới sự tình, há lại cho tùy tiện sửa đổi. Gia có gia quy, không cần nhiều lời. Lư Lân, về sau ngươi liền đi theo thiếu gia, cùng ăn cùng ngủ. Cùng ăn cùng ngủ. Bốn chữ này so trước đó tuyên bố hắn là tiếp thân thư đồng, phân lượng càng nặng. Tiểu Ban Đôn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cả người như bị sét đánh, đứng chết trận tại chỗ. Tiểu Ban Đôn gấp, há mồm liền muốn phản bác. Phu nhân có thể lời mới vừa ra miệng, một bên Vương quản sự ánh mắt lạnh như băng liền quét tới. Tiểu Ban Đôn run lên vì lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nếu là hắn còn dám nhiều lời một chữ, đừng nói tiếp thân thư đồng, sợ là liền cái này Liêu phủ cửa lớn đều không tiếp tục chờ được nữa. Không đảm đương nổi tiếp thân thư đồng, tốt xấu còn có thể liễu ra ăn cơm no. Nếu như bị chạy về nhà, liền cơm đều ăn không đủ no. Nghĩ tới đây, hắn điểm này không cam tâm trong nháy mắt bị sợ hãi xông đến không còn một mảnh, đầu co rụt lại, cũng không dám lại lên tiếng. Trong viện khổ sở nhất không ai qua được Liêu Quyền. Nghe được mẫu thân quyết định, thiếu gia khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Còn cùng ăn cùng ngủ, hắn mới không cần cùng một tên ăn mày cùng ăn cùng ngủ đâu. Sau đó hung tợn trừng Lư Lân một chút, còn kém đem ngươi đợi đấy cho ta lấy lời nói này cửa ra. Đối với thiếu gia ý, Lư Lân liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Một cái bị làm hư 7 tuổi hùng hài tử, cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đối phó loại này tiểu thí hải, hắn có là biện pháp. Thúng chi, mục tiêu của hắn xưa nay không là cùng một đứa bé tranh thủ tình cảm. Chỉ cần có thể lưu tại Liễu gia, có thể tiếp xúc đến thời đại này người đọc sách hệ thống, có cơ hội chân chính học chữ, tiến áp sát người thư đồng thân phận, đã đủ rồi. Về phần mặt khác cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Thượng thủ Liễu lao ra, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều Lư Lân một chút, chỉ là bưng bát trà, thản nhiên thổi nhiệt khí. Để Lư Lân làm tiếp thân thư đồng, vốn là đã sớm quyết định sự tình. Vừa rồi cái kia một phen khó khăn chắc trở, bất quá là phu nhân Lâm thời này lòng tham, muốn xưng một xưng hắn cân lượng. Lư Lân mặc dù biểu hiện được đầy đủ trầm ổn, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Về sau đường, còn mọc ra. Thiếp thân thư đồng sự tình đã định sau. Lâm Thị ánh mắt đảo qua Lư Lân trên thân món kia tắm đến trắng bệnh cũ áo. Nếu tiến vào ta Liêu phủ, liền muốn thủ Liêu phủ quy củ. Trên người ngươi cái này, quá không ra gì, đừng ném Liêu ra mặt mũi. Nói xong, phu nhân hướng phía một bên hạ nhân đưa cái ánh mắt. Một cái tay chân lanh lẹ gia đình lập tức bưng lấy một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo mới, bước nhanh tới. Lư Lân bị một cái hạ nhân dẫn tới một bên phòng bên cạnh. Sau một lát, khi hắn một lần nữa đi tới lúc, trong viện ánh mắt mọi người đều vô ý thức bị hấp dẫn. Một thân màu xanh da trời mảnh bông vải trường sam, cắt xén vừa vặn, nổi bật lên hắn thân thể nho nhỏ càng thẳng tắp. Trước đó bị rộng lớn miếng vá cũ áo che lại là một bộ xa so với người đồng lứa muốn giãn ra khung xương. Áo gai vải thô che giấu hắn linh khí, có thể thay đổi thân này sạch sẽ y phục, cái kia cố bẩm sinh thư quyền khí, liền rốt cuộc không giấu được. Hắn rõ ràng so Liễu Quyền muốn nhỏ hơn một tuổi, vừa vặn cao nhưng khác biệt không có mấy. Một cái phấn điêu ngọc trác, lại mặt mũi tràn đầy kiêu hãnh. Một cái thanh tú nội liễm, ánh mắt trầm tĩnh. Hai người song song đứng chung một chỗ, lại cho người ta một loại lư lân mới là thư hương môn đệ bên trong bồi dưỡng được nhẹ nhàng tiểu công tử ảo giác. Cách đó không xa hành lang gấp khúc bên dưới, hai cái tiểu tỷ nữ chính đưa cổ xem náo nhiệt. Khuôn mặt tròn trịa lan hương, nhịn không được nhỏ giọng sợ hai tháng phục, Mạc Hương tỷ, tiểu thư đồng kia đổi thân y phục, cùng biến thành người khác giống như thật là tuấn thiếu. Mạc Hương ánh mắt tại lư lân cùng nhà mình tiểu thiếu gia trên thân vừa đi vừa về lướt qua, trong đôi mắt mang theo mấy phần cổ quái. Còn không phải sao? Ngươi lại nhìn một cái hắn cùng chúng ta thiếu gia đứng cùng một chỗ, không biết, còn tưởng rằng hắn mới là thiếu gia đâu. Lão gia cùng phu nhân giao phó xong sau liền tự động rời đi. Bọn hạ nhân vậy mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất nhanh liền tản đi. Vừa rồi còn náo nhiệt sân nhỏ, trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Vương quản sự tấm lấy khuôn mặt, đi đến còn lại mấy cái thư đồng trước mặt, nghiêm mặt ánh mắt đảo qua mỗi người. Đừng tưởng rằng tiến vào Liễu phủ, liền có thể gối cao không lo. Nơi này là Liễu gia, không phải là các ngươi Dương Ai địa phương. Thế đạo này, có thể ăn cơm no đã là không dễ. Về sau đều cho ta đem ra căng thẳng, làm việc phải chịu khó, đối chủ tử muốn cung kính. Nếu để cho ta phát hiện ai dám trộm gian dùng mánh lưới Liêu phủ không nuôi người rảnh rỗi. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về hướng tất cả mọi người. Còn có một đầu, tiến vào Liêu phủ, cho dù là hạ nhân, cũng muốn học chữ. Mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn thời gian để cho các ngươi học tập, nếu là học không tốt, một dạng xéo ngay cho ta. Vương quản sự giao phó xong, liền chỉ vào tiểu bàn đôn mấy người. Mấy người các ngươi, đi theo ta, ta mang các ngươi đi quen thuộc việc phải làm. Sau đó ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân. Ngươi liền lưu tại nơi này, bồi tiếp thiếu gia. Thoại âm rơi xuống, Vương quản sự liền dẫn những người khác quay người rời đi. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Lớn như vậy trong viện, chỉ còn lại có Lư Lân cùng Liễu Quyền hai người. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 16, đùa hùng hài tử chương 16, đùa hùng hài tử thiếu gia dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nện bước bát tự bước, vòng quanh Lư Lân đi một vòng, cái cằm nhấc lên cao. Ngươi đừng cho là ta nương để ngươi làm ta thiếp thân thư đồng, ngươi liền có thể ở trước mặt ta đáp ý. Hắn xích lại gần chút, thấp giọng, lộ ra một bộ tự cho là hung ác biểu lộ. Biết không, ta trước đó những cái kia tiên sinh, có mấy cái đều là bị ta khí tẩu. Hắn nô lên nhỏ lồng ngực, trên mặt viết đầy kiêu ngạo. Ta có là biện pháp để cho ngươi ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Lư Lân lặng lặng mà nhìn xem thiếu gia, kém chút cười ra tiếng. Đây là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình sao? Còn tức giận bỏ đi phu tử tiên sinh, quả nhiên là hùng hài tử, lực chú ý cùng người khác cũng không giống nhau. Vậy ngươi sau đó bị đánh sao? Một câu nhẹ nhàng tra hỏi, giống một cây châm, trong nháy mắt đâm thủng thiếu gia nâng lên khí cầu. Trên mặt đắc ý cứng đờ. Thiếu gia có chút thẹn quá thành giận đá văng ra bên chân một viên cục đá. Bị đánh thì thế nào? Con nhà ai không chịu mấy trận đánh? Bất quá thanh âm rõ ràng yếu đi xuống dưới. Hiển nhiên phu nhân mấy trận đánh để hắn khắc sâu ấn tượng. Lư Lân miệng hơi cười, nhẹ gật đầu, cái kia thiếu gia lần sau gặp lại không thích tiên sinh, ta có biện pháp. Một cái có thể làm cho chính hắn ngoan ngoãn rời đi, còn cam đoan ngươi không biết bị đánh biện pháp. Thiếu gia bỗng nhiên quay đầu, con mắt trừng đến căng tròn. Biện pháp gì? Lư Lân lại không nói, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Không đợi Liễu Quyền truy vấn, hắn liền tự nhiên rời đi chỗ khác chủ đề. Không nói cái này ngươi bình thường một ngày đều làm những gì. Thiếu gia lòng hiếu kỳ bị sâu lên cao, trong lòng ngứa một chút, nhưng nhìn Lư Lân dáng vẻ cũng biết hỏi không ra cái gì. Hắn miết miệng, mang theo vài phần khoe khoang khẩu khí nói ra. Ta mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao mới đứng lên. Cơm nước xong xuôi liền đi trong hậu hoa viên treo chọc điểu, hoặc là để hạ nhân chơi với ta ném thẻ vào bình rượu. Buổi chiều trời nóng lực, ngay tại trong phòng ngủ trưa, các loại mặt trời xuống núi lại đi ra chơi. Hắn nói đến đương nhiên, một bộ vai phong lấm liệt bộ dáng. Lư Lân nghe xong, lại khe khẽ lắc đầu. Người thời gian này trải qua, cũng quá không thú vị. Còn không có ta tại Hạ Hà thôn thời điểm có ý tứ. Thiếu gia nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ lên, lời này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn một cái đường đường Liễu phủ thiếu gia, thời gian trải qua còn không bằng một cái nông thôn lớp người quê mùa. Nói vậy, hôm nay nóng đến cùng hỏa lô một dạng, trừ trong phòng đợi, còn có thể làm gì? Có băng liền không nóng. Thiếu gia giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo một tiếng. Ngươi có phải hay không choáng váng? Mùa hè lớn này ở đâu ra băng? Lư Lân đón hắn ánh mắt hoài nghi, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra. Ai nói mùa hè lại không thể có băng? Lời này vừa ra, thiếu gia trên mặt trào phúng càng đậm. Hắn cảm thấy Lư Lân đầu góc khẳng định là bị lửa đá. Mùa hè chế băng, trừ phi là thần tiên trên trời hạ phàm, nếu không tuyệt đối không thể. Khoan lác, thiếu gia nhảy lên cao ba thước, mập mạp ngón tay đều nhanh đâm chọt Lư Lân trên chóp mũi. Ngươi nếu có thể tại mùa hè làm ra băng đến, ta liền đem trong viện tảng đá kia ăn. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý, hôm nay nhất định phải trước mặt mọi người bạch trần thằng nhóc lừa đảo này hoang luôn, để hắn mất hết thể diện. Đến lúc đó, chính mình lại đi mâu thân trước mặt khóc giống một phen, không lo đuổi không đi ra hỏa chán cái này. Nghĩ tới đây, thiếu gia con ngươi đảo một vòng, cô cẳng liền hướng bên ngoài biệt chạy. Một bên chạy, một bên kéo cuống họng hô to. Mau đến xem a, mới tới thư đồng điên rồi. Hắn muốn tại mùa hè lớn biến ra khối băng đến. Hắn cái này một cuống họng, trung khí mười phần, lực xuyên thấu cực mạnh, nửa cái Liêu phủ đều nghe được rõ ràng. Không bao lâu, trong viện liền tụ họp không ít người. Có vẩy nước quét nhà gia đình, có đi ngang qua tỷ nữ, còn có mấy cái kia vừa bị phân công công việc phổ thông thư đồng. Tất cả mọi người rối cổ, châu đầu ghé hai, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Mùa hè chế băng, thật hay giả? Sợ không phải cái kẻ ngu đi, muốn tại chủ gia trước mặt làm náo động muốn điên rồi. Chờ coi đi, chờ một lúc có hắn quả ngon để ăn. Trong tiếng nghị luận, đại tiểu thư Liễu Thanh Nguyệt tiếp thân tỷ nữ Mạc Hương, dẫn theo váy, một đường chạy chậm đến vọt vào tiểu thư nhà mình sân nhỏ. "Tiểu thư, tiểu thư." Lạ thương chuyện. Liễu Thanh Nguyệt đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay bưng lấy quyển kia Thanh Bình Sơn Chí Dị thấy say sương ngon lành. Nghe được Mạc Hương trách trách hô hô thanh âm, nàng liền đầu đều chẳng muốn nhấc. Mạc Hương lại không để ý tới quý củ, một hơi chạy đến trước bàn sách, chống đỡ đầu gối thở phì phò. "Tiểu thư, là cái kia." "Cái kia gọi Lư Lân Tư Đồng." Hắn cùng thiếu gia đánh cược, nói có thể tại tiết trời này rất nóng trong, chống rông tạo ra băng đến. "Lư Lân." Nghe được cái tên này, Liễu Thanh Nguyệt ánh mắt cuối cùng từ trên trang sách rời. Nàng cặp kia trong trẻo trong con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ. Chống rông tạo băng, nay cũng so thoại bản bên trong cố sự còn có thu mấy phần. Nàng khép sách lại, đứng người lên, đi xem một chút. Thanh tâm trong viên, người càng tụ càng nhiều. Liễu Quyền đứng tại đám người phía trước nhất, chống nạnh, nâng cao bụng nhỏ, cái cằm nhấc lên cao, rất giống một cái đấu thắng gà trống. Hắn nhìn thấy Lư Lân bị đám người vây vào giữa, trên mặt không có bối rối chút nào, trong lòng càng khó chịu. Vẫn còn giả bộ, chờ một lúc nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Lư Lân không nhìn chung quanh mọi ánh mắt, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Liễu Quyền. Hắn biết rõ thiếu gia có chủ ý gì, đơn giản là nhiều hô một số người, để cho mình xuống đài không được. Nhưng Lư Lân không có chút nào để ý, ngược lại cảm thấy là mình tại trong phủ dừng chân cơ hội tốt. Thiếu gia, người cũng gọi tới. Chúng ta đổ ước, có phải hay không nên nói xem rõ ràng. Thiếu gia bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, không chút nghĩ ngợi vỗ bộ ngực. Nói, ngươi nếu là thật có thể làm ra băng đến, về sau ngươi nói đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi nếu là làm không ra, liền lập tức cho ta cuốn gói lăn ra Liễu phủ. Trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôn nốt vang, trước miệng đầy đáp ứng. Các loại tiểu tử này trước mặt mọi người đều xấu, chính mình lại thuận nước đẩy thuyền, liền có thể danh chính ngôn thuận để mẫu thân đổi đi cái này chán ghét tư đồng. Lư Lân các loại chính là hắn câu nói này. Tốt, ở đây các vị đều cho chúng ta làm chứng. Sau đó hắn chuyển hướng thiếu gia, bắt đầu đều đâu vào đấy phân phó. Tìm một ngụm đại vạc cùng đến, muốn bụng miệng lớn nhỏ loại kia, lại tìm một cái so miệng vạc nhỏ một chút chậu đồng. Còn có nhiều đánh vài thùng nước giếng, lấy thêm mấy khối sạch sẽ vải bố cùng một túi cho than. Thiếu gia mặc dù không tin, nhưng vì để cho Lư Lân thua tâm phục khẩu phục, hay là không kiên nhẫn phất phất tay, để hạ nhân đi làm theo. Rất nhanh, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ. Lư Lân vừa nhìn về phía một cái tay chân lanh lẹ gia đình. Vị đại ca này, làm phiền ngươi mang mấy người về phía sau viện bức kia hướng bắc chân tường cũ dưới đáy, còn có chuồng ngựa bên cạnh nhà vệ sinh phụ cận. Đem những cái kia màu trắng hoặc là màu xám trắng lơi lỏng miếng đất đều cho ta đào tới, càng nhiều càng tốt. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Dùng chân tường thổ chế băng? Chỗ kia vừa dơ vừa đuối, đào tới thổ năng làm gì? Ta xem như thấy rõ tiểu tử này căn bản chính là người điên, đang vui đùa chúng ta thiếu gia chơi đâu. Liên liên Liêu Thanh Nguyệt, đẹp mắt lông mày cũng hơi nhăn đứng lên. Dùng loại kia vật dơ bẩn chế băng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chương 17, Diệp Tiêu chế băng chương 17, Diệp Tiêu chế băng thiếu gia càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra. Ha ha ha, ta cho là cái gì thần tiên pháp thuật, nguyên lai là bà phải a. Đi, ta hôm nay liền nhìn xem, ngươi dùng như thế nào ngâm nước tiểu ngựa cùng bùn, cho ta biến ra băng đến. Hắn cười đến càng lớn tiếng, liền càng phát ra cảm thấy Lư Lân là đang cố lộng huyền hư. Bọn gia đình mặc dù một mặt ghét bỏ, nhưng vẫn là theo lời mà đi. Chỉ chốc lát sau, vài giọt tản ra nhàn nhạt mùi khai màu trắng miếng đất liền bị dơ lên tới. Lư Lân đối chung quanh chế rêu cùng nghị luận mắt điếc hai ngơ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những này cái gọi là nước bùn, nhưng thật ra là diêm tiêu. Tại cổ đại, diêm tiêu thường cùng thổ, phân, nước tiểu các loại hỗn hợp tồn tại ở góc tường, nhà vệ sinh, chuồng ngựa các loại âm ú ở một chỗ, giàu có nhỉ chỗ gần cùng kali là tự nhiên hóa chất. Nó tinh thể tại hòa tan tại nước lúc sẽ hấp thu đại lượng nóng, làm nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, đủ để cho nước kết băng. Cái này ở kiếp trước chỉ là cấp 2 tiết hóa học bản bên trên cơ sở nhất vật lý tri thức, nhưng tại thời đại này lại không khác thần tiên thủ đoạn. Lư Lân chỉ huy hạ nhân đem lại vạc gốm thả ổn, sau đó hắn tự mình động thủ đem cái kia nhỏ một chút chậu đồng bỏ vào vạc gốm chính giữa. Tiếp lấy hắn cầm lấy cái xẻng, đem những cái kia diêm tiêu miếng đất cẩn thận từng ly từng tí lấp nhập vạc gốm cùng chậu đồng ở giữa trong khe hở, thẳng đến lấp đầy. Làm xong đây hết thảy, hắn ra hiệu hạ nhân đổ nước. Lạnh buốt nước giếng bị chậm rãi rót vào, từ từ thấm vào những cái kia màu trắng diêm tiêu thổ. Cuối cùng Lư Lân đem một cái khác nhỏ hơn trong chậu đồng đổ đầy thanh thủy, vững vàng bỏ vào đại vạc gốm trung ương cái kia trong chậu đồng. Hắn cầm lấy sạch sẽ vài bố, thấm ướt sau, cực kỳ chặt chẽ chùm lên vạc gốm trên miệng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trong viện yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc kia thường thường không có gì lạ đại vạc gốm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nóng rực mặt trời nướng đại địa, ve sầu ở trên cây khàn cả giọng kêu. Thiếu gia trên khuôn mặt đã lộ ra không kiên nhẫn cùng đắc ý thần sắc. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng chào phúng thời điểm, Lư Lân động. Hắn đi đến vạc gốm trước, tại dưới bạn chúng chú mục, chậm rãi xốc lên khối kia ẩm ướt vải bố. Một cỗ màu trắng hàn khí, mắt trần có thể thấy từ miệng vạc lượn lờ dâng lên. Trong viện nhiệt độ, trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Kê cách gần đó mấy cái gia đình, nhịn không được hít sâu một hơi. Thiếu gia nụ cười trên mặt một chút cứng đờ. Lư Lân không để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ là bình tĩnh duỗi ra tay nhỏ, thăm dò vào tận cùng bên trong nhất cái kia chậu đồng nhỏ. Sau một lát, hắn đưa tay đem ra. Một khối bóng ánh sáng long lanh, bước lên từng kia ý lạnh đồ vật, đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Là băng. Hàng thật giá thật băng. Trong viện ồn ào cùng bét đều, tại thời khắc này, im bặt mà dừng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, ngơ ngác nhìn Lư Lân trong lòng bàn tay khối kia băng, đầu óc trống rỗng. Băng. Thật là băng. Không biết là ai, phát ra một tiếng như nói mê tinh hô, trong nháy mắt đốt lên cả viện. Thiên gia a. Thần tiên. Là thần tiên hạ phàm. Cái này sao có thể? Mùa hè lớn a. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, liên tiếp. Thiếu gia lão đảo xông lên trước, khó có thể tin rỗi ra ngón tay, chọc lấy một chút khối kia băng. Một cỗ sự lạnh leo thấu xương, trong nháy mắt từ đầu ngón tay chuyển đến. A. Thiếu gia giống như là bị nóng như thiêu đến một dạng, đột nhiên rút tay về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy rung động. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Màn đêm chậm rãi rủ xuống. Liêu phủ hạ nhân phòng ăn, đến cơm tối thời gian, luôn luôn đặc biệt huyên náo. Lao động một ngày gia đình cùng các tỷ nữ, vương sứ thô trẻ lớn, chen tại dài mảnh bàn gỗ bên cạnh, trong không khí tràn ngập hoa màu cơm đặc thủ thô lệ hương khí. Trong ngày thường, trên mặt mọi người phần lớn là mỏi mệt, đàm luận cũng bất quá là đông gia trưởng tây gia ngắn biệt vặt. Hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Ai, các ngươi là không nhìn thấy, khối băng kia lấy ra thời điểm, tựa ra bạch khí đấy. Một cái ban ngày ở đây gia đình, chính thấp giọng, đối với ngồi cùng bàn người khoa tay lấy, khắp khuôn mặt là thần thái. Ta cách gần nhất, cỗ này khí lạnh, thế, lập tức liền từ bàn chân lẹn đến đỉnh đầu. Thật có thể mùa hè tạo băng. Đây không phải thần tiên mới có bản sự sao? Ai nói không phải đâu, ta lúc đó chân đều mềm nhũn. Trước đó cái kia khiêu khích Lư Lân tiểu bản đôn, đang bưng bát, cắm đầu lay lấy trong chén thô rắc cơm, nghe được những nghị luận này, trên mặt thần sắc càng không cam lòng. Hắn muốn nói đó bất quá là gạt người cho xiếc, có thể vừa nghĩ tới khối kia bóng ánh sáng long lanh, hàn khí bức người băng, nói liền ngăn ở trong cổ họng. Khó trách có thể làm tiếp thân thư đồng, nguyên lai là có bản lĩnh thật sự. Cái gì bản lĩnh thật sự, các ngươi tin tức cũng quá không linh thông. Ta có thể nghe nói, vị tiểu gia này là vương quản sự tự mình đi Hạ Hà thôn mời về. Nghe nói à, hắn ngay trước người cả thôn mặt, thuận miệng liền ngâm một bài thơ, nghe được đầy thôn lao các thiếu gia, khóc bù lu bù loa. Vương quản sự nói, gọi là cái gì? Đặt phủ cấp bậc kinh điển, chúng ta toàn bộ Thanh Hà huyện, bao nhiêu năm đều không có đi ra một cái. Tê một bàn người cùng nhau hít sâu một hơi, nhìn về phía tiểu bản đôn ánh mắt, trong nháy mắt liền mang theo mấy phần đồng tình cùng đùa cợt. Cùng loại yêu nghiệt này so, ngươi không phải tự rước lấy nhục sao? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, phòng ngăn cửa ra vào, chợt im lặng xuống tới. Chỉ gặp Lư Lân một thân màu xanh da trời trường sam, nện bước bình ổn bước chân, không nhanh không chậm đi đến. Sau lưng thiếu gia nhắm mắt theo đuôi đi theo. Chỉ là hình ảnh kia, thấy thế nào làm sao lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Thiếu gia trên mặt lại không còn trước đó kiêu hãnh, ngược lại như cái bị tức tiểu tức phụ, cầm trong tay một thanh đàn hương phiến, chính một chút, thiếu khí vô lực cho đi ở phía trước Lư Lân quản gió. Động tác kia, không nói ra được khó chịu, đạo không hết ủy khuất. Không biết, còn tưởng rằng cái kia mặc phổ thông đông vải áo Lư Lân mới là chủ tử. Trong nhà ăn bọn hạ nhân, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn làm sao tới nơi này? Thiếp thân thư đồng, không phải cùng thiếu gia cùng ăn cùng ở, ăn chính là tốt nhất tiên trì mẹ sao? Đúng vậy a, chạy thế nào đến chúng ta hạ nhân này chỗ ăn cơm tới? Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Lư Lân đi thẳng tới một tấm trống không bên cạnh bàn, thản nhiên tọa hạ. Liêu Quyền tức giận theo tới, đưa trong tay quả xếp bột một tiếng vô lên bàn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lại không để cho người không ăn cơm. Ta đều đem chính ta phần kia ăn uống cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại muốn ta đường đường thiếu gia cùng bọn hạ nhân ăn đồng dạng đồ vật phải không? Chương 18, hoa quả kem tươi chương 18, hoa quả kem tươi thiếu gia khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong lòng ủy khuất vô cùng. Chính mình đường đường liễu phủ thiếu gia, buổi chiều bị buộc lấy cho hắn quạt cả một buổi chiều cây quạt. Tay cũng tê rồi. Hiện tại, thế mà còn đem hắn đưa đến hạ nhân chỗ ăn cơm đến. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta đều nói rồi ta không đói bụng, là ngươi nhất định phải kéo ta tới. Liễu Quyền thấp giọng, sợ bị chung quanh hạ nhân nghe thấy. Rõ ràng đã để thiếp thân gã sai vặt đi thanh tâm viên tìm mẫu thân cáo trạng. Nói cái này Lư Lân mắt không có tôn ti, cuồng vọng tự đại, ngày đầu tiên đến liền dám sai sự chủ tử. Nhưng vì cái gì, mẫu thân bây giờ còn không có phái người đến đem giá hỏa này cho đội đi ra. Lư Lân đối thiếu gia phẫn nộ nhìn như không thấy, tìm cái đi ngang qua gia đình. Làm phiền đại ca, đem buổi chiều trước kia trong vạc còn lại băng lấy một chút tới. Gia đình kia sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy liền thiếu gia cũng đúng Lư Lân một bộ vô năng cuồng nộ dáng vẻ, chạy chậm đến đi. Lư Lân lại quay đầu nhìn về phía một mặt không cam lòng thiếu gia. Thiếu gia chờ một lát. Nói xong, phối hợp hướng phía phòng ăn bếp sau phương hướng đi đến. Thiếu gia nhìn xem bóng lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng. Chờ lấy liền đợi đến. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay mẫu thân tới, làm sao thu thập cái này vô pháp vô thiên gia hỏa. Trong bếp sau, mấy cái đầu bếp nữ ngay tại bận rộn, nhìn thấy Lư Lân tiến đến, đều là sửng sợ. Lư Lân vậy không khách khí, ánh mắt ở trên thất quét một vòng, nhìn thấy mấy cái mới từ trong nước giếng vớt đi ra bông tuyết lê, nhãn tỉnh sáng lên. Hắn tìm một cây tiểu đao, lại cầm hai cái sạch sẽ bát sứ. Ngay tại mấy cái đầu bếp nữ ánh mắt tò mò bên trong, hắn cầm lấy một cái bông tuyết lê, gọn ra, đi hoạch, sau đó đem lê thịt cắt thành thật nhỏ đinh. Động tác gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Không bao lâu, cái kia bị phái đi lấy băng gia đình, dùng một cái chậu gỗ bưng một đống băng, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Lư Lân tiếp nhận chậu gỗ, dùng một thanh môi sắt, đem vụn băng múc tiến một cái chén không tròng, lại dùng môi cong dùng sức nghiền ép đập nát, thẳng đến biến thành một bát trắng loãng kem tươi. Cuối cùng, hắn đem cắt gọn lê nhục đình, tràn đầy chăn đệm nằm dưới đất tại kem tươi bên trên. Một bát phóng ánh sáng long lanh, mùi trái cây bốn phía, còn bốc lên từng tia ý lạnh ăn uống, cứ làm như vậy tốt. Lư Lân bưng chén kia hoa quả kem tươi, đi trở về phòng ăn. Thời khắc này thiếu gia chính khí phình lên ngồi tại trên ghế dài, cầm thành kia đàn hương phiến không có thử một cái gõ cái bàn. Khi chén kia kem tươi phóng tới trước mặt hắn lúc, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Một cỗ quả lê trong veo hỗn hợp có khối băng khí lạnh, chui vào xoang mũi, để hắn bực bội tâm tư không hiểu bình tĩnh mấy phần. Đây là cái gì? Lư Lân không có trả lời, chỉ là đem thìa đưa tới. Thiếu gia nửa tin nửa ngờ tiếp nhận thìa, đào một muỗng nhỏ đưa vào trong miệng. Lạnh buốt xúc cảm trong nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung. Lê thịt trong veo cùng kem tươi mát mẻ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thuận huyết hầu trở xuống, trong nháy mắt tới tắt khô nóng. Ăn ngon. Thiếu gia con mắt bỗng nhiên sáng lên, rốt cuộc không để ý tới sinh khí, một môi tiếp lấy một môi, ăn một miếng lớn. Thanh thúy lê thịt tại giữa răng phát ra tiếng vang kéo kẹt, lạnh buốt ý nghĩ ngọt ngào xua tán đi tất cả thời tiết nóng. Chỉ chốc lát sau, một bát kem tươi chỉ thấy đáy. Thiếu gia vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, liên đối cái kia nhẫn nhịn đến chưa khẩu vị, vậy như kỳ tích trở về. Hắn sờ lên chính mình bụng sôi lột rột, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa đồ ăn cửa sổ. Đông nhiên quay đầu, đối với sau lưng cách đó không xa một cái gã sai vặt hô: "Đi, đánh cho ta một phần đồ ăn đến." Gã sai vặt ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhắc nhở: "Thiếu gia, ngài bữa tối tại thanh tâm viên bên kia dự sẵn đâu, là yên trì mẹ cùng ta mặc kệ." Thiếu gia cầm chén hướng trên bàn trung điệp vừa để xuống, khuôn mặt nhỏ dương lên: "Ta hiện tại liền muốn ăn." Gã sai vặt nhanh chóng đi đánh tới một phần phổ thông ăn uống, vừa bưng đến thiếu gia trước bàn, liền bị hắn ăn như hổ đói cho đã ăn xong. Ăn uống no đủ, thiếu gia ở một cái, lười biếng tựa ở trên ghế dài, nhìn xem đối diện cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh Lư Lân, đầu óc rốt cục đổi qua cong. Chính mình buổi chiều bởi vì trời nóng, bực bội đến ăn không ngon, cho nên Lư Lân mới phí hết lớn như vậy công phu, lại là chế băng, lại là làm cái này kêu cái gì? Kem tươi đồ vật chính là vì để hắn khai vị ăn cơm, mà đem chính mình đưa đến hạ nhân phòng ăn, cũng không phải vì trêu đùa chính mình, là bởi vì nơi này cách bếp sau gần nhất, làm tốt kem tươi mới sẽ không nhanh như vậy hòa tan. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, thiếu gia khuôn mặt nhỏ đằng một chút liền đỏ lên. Chính mình còn phải người đi cùng mẫu thân cáo trạng, nói người ta khi dễ hắn. Hiện tại xem ra, mất mặt rõ ràng là chính mình. Hắn nhìn xem Lư Lân, trong ánh mắt lần thứ nhất không có ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được bội phục. Thiếu gia ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Lư Lân, trong mồm gạt ra một câu: "Tính ngươi lợi hại." Lư Lân trong lòng bật cười. Quả nhiên nam nhân ở giữa cao nhất bội phục không phân thời gian, cổ đại cùng hiện đại đều là một câu như vậy. Tâm tư của một đứa trẻ chính là đơn thuần như vậy. Một khối băng, một bát đồ ngọt, liền có thể tùy tiện thu phục. Bóng đêm như mực, đem liễu phủ đỉnh đài lầu các đều bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Thanh tâm viên chủ phòng giấy dán cửa sổ bên trên, lộ ra một chút mờ nhạt ánh nến. Phu nhân Lâm thị đã thay đổi ban ngày cầm phục, chỉ lấy một thân rộng rãi màu trắng ngủ áo, đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy theo tỷ nữ rỡ xuống trên búi tóc châu trâm. Một bên liễu lao ra, trong tay bưng lấy một bản tuyến trang cổ tịch, ánh mắt có chút không quan tâm. Lâm thị từ trong kính nhìn thấy trượng phu không yên lòng bộ dáng, phất phất tay, ra hiệu tỷ nữ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng. Lâm thị cầm lấy một thanh gỗ đàn hương trải, câu được câu không cắt tỉa như thác nước tóc dài, đột nhiên cười khẽ một tiếng. "Lão gia, hôm nay ngươi thế nhưng là nhìn lầm." Lão gia lông mày hơi nhíu, không nói gì. "Ngươi còn lo lắng người ta là cái nuôi không quen bạch nhãn lang." Lâm thị buông xuống cây lược gỗ, xoay người lại, khóe mắt đuôi lông mày đều mang mấy phần chế nhạo. "Ta coi lấy, đứa bé kia tâm tư, nhưng so sánh chúng ta nghĩ muôn chính được nhiều. Nàng chỉ là buổi chiều tại hạ nhân phòng ăn phát sinh một màn kia. Sự tình đã sớm một năm một mười truyền đến trong hai nàng. Vì để cho Quần Nhi khai bị ăn cơm, lại là chế băng, lại là làm kia cái gì kem tươi. Phần tâm tư này cũng không phải một cái bình thường hạ nhân nên có." Lâm thị đứng người lên, đi đến lao ra bên người, cho hắn nối liền một chén đã hơi lạnh nước trà. "Trước ngươi còn nói, sợ hắn cậy tại khinh người, mê thất bản tâm. Nhưng người ta điểm này tiểu thông minh, tất cả đều dùng tại con của chúng ta trên thân." Lao ra nâng chung trà lên bát, nhưng không có uống. Hắn điểm chú ý, hiển nhiên không tại trên này. "Ta để bếp sau vậy thử làm mấy phần." Lâm thị hơi sững sờ, "Cái gì? Kem tươi? Cái kia kem tươi, ngươi hưởng qua. Buổi chiều bếp sau đưa tới một phần, dùng chính là trong vườn dưa mỡ. Hương vị quả thật không tệ, trong veo giải nóng. Nào chỉ là không sai." Lão gia rũi ràng ngón tay, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. "Ta để bếp sau đem trong phủ có thể tìm được trái cây đều thử một lần. Dưa bở, dưa hấu, còn có ô mai. Chi phí đâu? Trừ vài đồng tiền trái cây tiền, còn lại bất quá là vài thùng không cần tiền nước giếng, còn có hậu viện chân tường dưới đáy những cái kia khắp nơi có thể thấy được bùn đất." Chương 19, người có học thức thể hệ chương 19, người có học thức thể hệ Lâm thị hô hấp hơi chậm lại, nàng cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền hiểu trượng phu trong lời nói thâm ý lão gia có ý tứ là thứ này. Tại cái này trói trăng ngày mùa hè, chính là một tòa đảo không hết kim sơn. Thanh Hà huyện trong, có nhà ai tiểu lâu quán trà, có thể tại trong mùa hè lớn, xuất ra ướp lạnh ăn uống đến. Không có, một nhà đều không có. Nếu là chúng ta liễu ra phần độc nhất đâu? Lâm thị nhịp tim, không bị khống chế nhanh thêm mấy phần. Phản phất đã thấy, Thanh Hà huyện con em nhà giàu, thân hào nông thôn danh lưu, vì nếm một ngụm cái này trong ngày mùa hè lạnh bớt, chèn phá liễu ra tiểu lâu ngưỡng cửa chẳng cảnh. Hoa trắng kia hoa bạc, hộ như là nước chảy, tràn vào Liêu gia phòng thu chi. Lao gia anh minh. Chỉ là, biện pháp này dù sao cũng là Lư Lân đứa bé kia nghĩ ra được. Chúng ta nếu là trực tiếp lấy ra dùng, chuyển đi, sợ là sẽ phải rơi xuống một cái cùng tiểu bối tranh lợi thanh danh. Mà lại, đứa nhỏ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta không có khả năng bởi vậy rét lạnh tim của hắn. Lão gia gật đầu tán thành. Phu nhân lời nói rất là. Cho nên, chuyện này nên làm như thế nào, Lư Lân nên như thế nào thường, đều được có cái chương pháp. Tiền thưởng là đê đẳng nhất biện pháp. Cho hắn chia hoa hồng, hắn lại là cái trai trai hải tử, cho vậy thủ không được, ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Lâm Thị đôi mi thanh tú cao lại, rơi vào trầm tư. Đây đúng là cái nan đề. Thường đến nhẹ, lộ ra liếu ra cay nghiệt. Thường đến nặng, lại sợ nâng giết hắn. Hồi lâu, lão gia mới làm ra quyết định. Như vậy đi, ngày mai ngươi tự mình đi hỏi một chút hắn. Lâm Thị ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hỏi hắn cái gì? Lão gia cười nhạt một tiếng, vừa vặn kem tươi như thế nào lợi nhuận, còn không có một cái cụ thể chứng pháp, hỏi một chút đứa nhỏ này có biện pháp nào. Hôm sau, ánh nắng ban mai mờ mờ, sương mỏng như sa. Hai đạo thân ảnh nho nhỏ, một trước một sau, từ mông lung trong sương mù đi ra. Đi ở phía trước Lư Lân, hai tay không không, đi lại nhẹ nhàng. Theo ở phía sau thiếu gia, lại có một cái chiếu nặng dương sách, bên trong chứa bút mực giấy nghiên, thân thể nho nhỏ bị ép tới hơi nghiêng về phía trước. Ta thân thể nhỏ bé này, đều sắp bị ép cong. Thiếu gia trong thanh âm tràn đầy oán khí. Lư Lân nghe vậy, bước chân chưa ngừng, chỉ là cười quay đầu nhìn thoáng qua. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cho ta cái này thư đồng, lại tìm cái thư đồng đi. Một câu, nghẹn đến thiếu gia nói không ra lời. Hắn mời về ở đâu là cái thư đồng, rõ ràng chính là cái đại gia. Thiếu gia không còn gì để nói, vô ý thức bước nhanh hơn, cùng Lư Lân sánh vai mà đi. Ta là thật không muốn tới đọc sách à, cái này lão phu tử, cứng nhắc đến muốn mạng, tính tình vừa thối vừa cứng, động một chút lại đánh người trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác lại không thể đem hắn đuổi đi, hắn là gia gia của ta cố ý từ kinh đô mời về, ngay cả ta cha đều được kính lấy hắn. Lư Lân chưa có trở về hắn, phối hợp đi lên phía trước. Xuyên qua cửa mặt trăng, vòng qua núi giả, một tòa độc lập sân nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa viện treo một khối nước sơn đen biển gỗ, dâng thư tĩnh tâm đường ba chữ. Lư Lân đạp mạnh tiến cửa viện, liền nhìn thấy một cái râu dài tóc trắng lão giả, chính đoan ngồi tại đường tiền trên ghế bành, hai mắt nhắm lại. Một thân giặt hồ đến trắng bệnh trường sam màu xám, thân hình gầy gò, lưng lại thẳng tắp. Thiếu gia hiển nhiên đối lão phu tử e ngại cực kỳ, vừa vào cửa thu lại tất cả kiêu hành, rón rén lôi kéo Lư Lân tại nơi hẻo lánh tìm một chỗ ngồi xuống. Trong học đường đã ngồi 5-6 cái hài đồng, đều là Liêu thị tông tộc bảng chi tử đệ bọn người, nhìn thấy Liêu Quyền tiến đến, đều cùng kính hô một tiếng thiếu gia. Thiếu gia khoát tay áo, tại Lư Lân ra hiệu bên dưới, đem dương sách bên trong đồ vật bày tại trên mặt bàn. Khi, một tiếng thanh thúy trung minh vang lên. Một mực nhắm mắt dưỡng thần phu tử nhắm lại con mắt đống nhiên mở ra. Một cái vừa chạy đến cửa ra vào, còn kém một bước liền muốn rào bước tiến lên tới hài đồng, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Phu tử thanh âm cũng cao, lại đem đối phương dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đến trễ một hơi, cũng là đến trễ. Đi bên ngoài đứng trung bình tấn, một canh giờ. Hài đồng không dám cãi lại, vẻ mặt cầu xin, ngoan ngoãn đến trong sân, run run rẩy rẩy im lên lập tức bước. Thiếu gia rụt cổ một cái, lặng lẽ tiến đến Lư Lân bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói thầm. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Có phải hay không rất cứng nhắc? Lư Lân không có trả lời. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem vị lão phu tử kia, trong lòng lại tại ước định lấy vị tiên sinh này dạy học phong cách. Khắc nghiệt, đúng giờ, cẩn thận tỉ mỉ. Lão phu tử ánh mắt như điện, nhàn nhạt quét tới. Liễu Quyền. Thiếu gia thân thể cứng đờ, lập tức ngồi trực tiếp. Lên lớp châu đầu ghé hai, phật. Nói, lão phu tử ánh mắt lại rơi vào Lư Lân trên thân. Thư đồng, nên có khuyến học chi trách, chủ từng có, buộc cùng tội. Ngươi vậy tới. Phu tử đối xử như nhau, trong thanh âm không có nửa điểm gợn sóng. Thiếu gia chịu phạt, là chuyện thường ngày, sớm đã thành thói quen. Có thể Lư Lân lại sửng sốt một chút, chính mình cũng phải bị trừng phạt. Lư Lân bình tĩnh đứng người lên, đi đến phu tử trước mặt, theo lời vươn tay trái của mình. Phu tử giơ lên thước, không chút do dự rơi xuống. Đùng. Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại an tĩnh trong học đường. Một đạo rõ ràng vết đỏ, trong nháy mắt tại Lư Lân trắng đoán trên lòng bàn tay hiện hiện. Đời trước, học hành gian khổ hơn 20 năm, từ tiểu học đến thạc sĩ, cầm qua giấy khen nhiều vô số kể, vĩnh viễn là lão sư trong mắt học sinh ưu tú nhất. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày, vậy mà lại bởi vì loại sự tình này, chịu nhân sinh bữa thứ nhất trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay truyền đến đau rát cảm giác. Lư Lân rủ xuống đôi mắt, nhìn xem lòng bàn tay cái kia đạo bắt mắt vết đỏ, trong lòng lại lạ thường bình tĩnh. Cảm giác này rất an tâm. Lần này mới chính thức đem hắn linh hồn của mình cùng cố này 6 tuổi thân thể, cùng cái này xa lạ thời đại triệt để đính tại cùng một chỗ. Phu tử ngồi trở lại ghế bành, cầm lấy trên bàn một quyển thẻ tre, thanh âm bình thản không gợn sóng. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Phu tử niệm một câu, dưới đường đám trẻ con liền đi theo hữu khí vô lực niệm một câu. Thanh âm kéo đến thật dài. Hô tạp ngoài cửa sổ càng vang dội bét đều, để cho người ta mệt mỏi muốn ngủ. Lư Lân lại nghe được đặc biệt chăm chú. Thế giới này học vỡ lòng kinh điển, cùng hắn trong trí nhớ tam tự kinh cơ bản giống nhau. Chỉ là tại một ít địa phương, đã là một ít hứa biến hóa. Ngọc bất trát, không nên thân. Người không học, không biết nghĩa. Không biết nghĩa, khó ngưng khí. Khí không ngưng, không thành vị. Thế giới này đọc sách hệ thống, tại cơ sở đạo đức giáo hóa phía trên, giá tiếp một bộ cùng tài hoa chữ nhật vị móc nối lực lượng siêu phàm hệ thống. Cái này cùng hắn kiếp trước hiểu biết cổ đại khoa cử, đã có chỗ tương tự, lại có bản chất khác biệt. Tương tự chính là đường đi, đều là từ học vỡ lòng đến khoa cử thủ sĩ. Khác biệt chính là điểm cuối cùng, nơi này người đọc sách, theo đuổi không chỉ là công danh lợi lộc, càng là có thể định quốc căn bang, khu trục yêu tà siêu phàm vĩ lực. Chương 20, vì cái gì đọc sách chương 20, vì cái gì đọc sách nghị thông suốt điểm này, Lư Lân tâm triệt để định xuống tới. Hắn một cái Hán ngữ ngôn văn học thạc sĩ, chơi văn chữ, chơi kinh điển, chính là nghề cũ. Chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn cơ hội, hắn có đầy đủ lòng tin, ở thế giới này, đi ra một đầu thuộc về mình thông thiên đại đạo. Lão phu tử thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm. Dưới đường đã có mấy cái hài đồng bắt đầu câu cá, đầu từng chút, mắt thấy là phải cùng cái bàn đến cái tiếp xúc thân mật. Thiếu gia càng là ngáp không ngớt, khóe mắt đều gạt ra nước mắt. Lão phu tử con mắt đục ngầu kia trong, đem những này tình huống thu hết vào mắt, lập tức ngừng đọc. Toàn bộ học đường trong nháy mắt an tĩnh lại. Mấy cái ngủ gà ngủ gật hài đồng một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại, dọa đến ngồi thẳng người. Các ngươi có biết vì sao muốn học vỡ lòng? Phu tử thanh âm tại an tĩnh trong học đường vang lên. Đám trẻ con hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng trước. Phu tử tiện tay chỉ hướng một cái ngồi tại nơi hẻo lánh hài đồng. Ngươi tới nói. Hài đồng giật nảy mình, há miệng run rẩy đứng lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Về phu tử, là chủ gia để học. Tại Liêu gia có cơm ăn. Phu tử từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại chuyển hướng một cái khác. Chính là ngày hôm qua Tiểu Bàn Đôn. Tiểu Bàn Đôn gặp không tránh thoát, dứt khoát cứng cổ đứng lên, lớn tiếng ồn ào. Đọc sách có thể làm đại quan. Làm đại quan, liền có thể cưới thật nhiều xinh đẹp tiểu thiếp. Ha ha ha, lời này vừa ra, dưới đường lập tức vang lên một mảnh cười vang, liền liền thiếu gia đều mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Trong học đường bầu không khí ngột ngạt, bị câu này đồng ngôn vô kỵ hòa tan không ít. Phu tử vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ánh mắt dạo qua một vòng, lại rơi vào một cái khác nhìn lớn tuổi mấy tuổi học đồng trên thân. Đối phương đứng người lên cung kính thi lễ một cái. Về phu tử, học sinh coi là, đọc sách có thể rõ lý lẽ, hiểu đạo lý. Biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Câu trả lời này, cuối cùng có mấy phần bộ dáng. Phu tử nhẹ gật đầu, nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thiếu gia trên thân. Liễu Quyền, ngươi tới nói. Thiếu gia háng giọng một cái, đồng nhiên đứng người lên, nhỏ lồng ngực ưỡn đến mức cao cao. Hắn đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Đọc sách có thể lấy được văn vị, nhất định quốc căn bang, có thể khu trục yêu tà, có thể cứu thế thế dân. Một phen nói đúng rõ ràng, nói năng có khí phách. Mặc dù giọng trẻ con non nớt để lần này lời nói hùng hồn có vẻ hơi buồn cười, nhưng này sợi khí thế sắp thực chấn trụ ở đây tất cả hài đồng. Nói xong, thiếu gia đắc ý lườm Lư Lân một chút, cái cằm cao cao giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy khoe khoang. Xem đi, bản thiếu gia vẫn có chút đồ vật cùng những cái kia chỉ biết là đọc sách ăn cơm cưới tiểu thiếp không giống với. Hướng Lư Lân khoe khoang xong, thiếu gia lại nể đầu nhìn về phía phu tử, vốn cho rằng sẽ có được phu tử ngợi khen. Nhưng mà, phu tử nghe xong, trên mặt lại lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Mơ tưởng xa vời, nói như mẹ. Phu tử thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, liếc mắt một cái thấy ngay thiếu gia hư thực. Lời này, ngươi ở nơi nào xem ra? Thiếu gia trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, khí thế vậy yếu đi xuống dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại cha ta trong thư phòng nhìn thấy. Phu tử hư lạnh một tiếng, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua dưới đường mỗi một cái hài đồng. Chủ gia để học, là vì có cơm ăn. Làm quan nạp tiếp, là vì thỏa mãn tư dục. Minh lý hiểu chuyện, bất quá là vì người chi bản phân. Về phân định quốc căn bang, cứu thế tế dân, phu tử lắc đầu, trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy thất vọng. Vũ nhĩ các loại mà nói, đều chẳng qua là không trung lâu cát, tính hoa thủy nguyệt. Thiếu gia một bên nghe phu tử nhập kinh, một bên xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lư Lân. Làm sao bây giờ? Đại ca, nhờ vào ngươi. Lư Lân khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đội. Phu tử ánh mắt, lại tại lúc này, chậm rãi từ thiếu gia trên thân rời đi, rơi vào Lư Lân trên thân. Ngươi tới nói. Lư Lân bình tĩnh đứng lên, nhưng không có lập tức mở miệng, trong đầu vậy đang tự hỏi vấn đề này. Vì sao đọc sách? Vấn đề này là kiếp trước Hoa Hạ mấy ngàn năm nay, vô số người đọc sách, dùng một đời đi truy tìm, đi giải đáp linh hồn khảo vấn. Từ học mà yêu thì sĩ, đến tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ. Mỗi một cái thời đại, mỗi một cái người đọc sách đều có đáp án của mình. Lư Lân trong đầu, cơ hồ tại phu tử đặt câu hỏi trong nháy mắt, liền nổi lên cái kia được vinh dự là vang thanh kế tuyệt học tiêu chuẩn đáp án. Hoành cư từ cũ, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vang thanh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Bốn câu này nói, chữ chữ thiên quân, là vấn đề này hoàn mỹ giải đáp. Nhưng khi Lư Lân hé miệng, thử đem câu đầu tiên thốt ra thời điểm, một cỗ vô hình nhưng lại vô cùng cường đại lực lượng, đột nhiên giáng lâm, gắt gao giữ lại cổ họng của hắn. Liên cung lần thứ nhất nếm thử đem đạo đức kinh cùng xích bích phú viết xuống tới tràng cảnh giống nhau như lúc. Lư Lân một chút liền hiểu, đây là văn đạo quy tắc kết thúc. Hắn hiện tại căn bản không có tư cách, cũng không có năng lực đi gánh chịu cái kia bốn câu đủ để cải biến thiên địa hình nguyện. Cưỡng ép nói ra, sẽ chỉ dẫn tới thiên đạo phản vệ, nhẹ thì tài hoa tán loạn, nặng thì hồn phi phách tán. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lư Lân đã đè xuống trong lòng tinh đào hải lãng. Hắn nhanh chóng hồi tưởng đến chính mình kiếp trước kiếp này. Kiếp trước khổ đọc vài chục năm, thi vào Hoa Hạ cấp cao nhất học phủ, lại đến kiếp này trở thành một cái hộ nông dân gia 6 tuổi hài đồng. Ta vì sao muốn đọc sách? Trước kia đã là chuyện cũ, chỉ có thể phóng nhãn ngay sau đó. Hạ Hà thôn cái kia cũ nát tiểu viện, mẫu thân dưới ánh đèn may và y phục thân ảnh. Phụ thân chủ quả trượng, nhìn về phía mình lúc cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt. Từng bức họa trong đầu phi tốc hiện lên. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nên tiếp phu tử con mắt. Lần này ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định. Về phu tử, Lư Lân đối với phu tử thật sâu bái. Học sinh coi là đọc sách không quan hệ người khác, cũng không liên quan đến tiên địa. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Liên liên vậy lão phu tử, lông mày vậy vài không thể trà hơi động một chút. Đọc sách không quan hệ thiên địa. Đây là cỡ nào ly kinh bạn đạo nói như vậy? Lư Lân lại không để ý tới phu tử phản ứng, chậm rãi ngồi dậy. Đọc sách, chỉ vì minh tâm. Minh phụ mẫu tri ân, biết như thế nào trả lại. Minh bản thân ngắn, biết như thế nào khiêm tốn. Minh thiện ác có khác, biết như thế nào thủ vững. Minh bản tâm chi hướng, biết như thế nào truy cầu. Liên tiếp bốn cái minh bốn cái biết. Không có một câu lời nói hùng hồn, không có nửa điểm cao xa chí hướng. Nói, tất cả đều là dễ hiểu nhất, mộc mạc nhất đạo lý. Là vì nhân tử bản phận, là vì học sinh cơ sở, là vì người căn bản. Dưới đường đám trẻ con nghe được kiến thức nửa đời, chỉ cảm thấy hắn nói thật giống như rất có đạo lý, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Thiếu gia càng là nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn cảm thấy Lư Lân nói đến rất tốt, có thể lại cảm thấy, lời nói này so với chính mình vừa rồi câu kia định quốc căn bang, cứu thế tế dân tựa hồ kém một chút khí thế. Nhưng mà, trên chủ vị, tên kia một mực cứng nhắc khắc nghiệt, hắn nói có ý tứ lao phu tử, tại nghe xong lời nói này sau, lâm vào ngắn ngủi ngây người. Minh tâm. Tốt một cái minh tâm. Thế nhân đọc sách, hoặc là công danh, hoặc là lợi lộc, hoặc là nói xuông đại đạo. Lại có mấy người có thể chân chính ổn định lại tâm thần, trước cầu một cái minh tâm. Phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Thế này sao lại là một cái 6 tuổi hài đồng có thể nói ra lời nói? Đây rõ ràng là khám phá thế sự, hiểu thấu là học chi đạo tông sư nói như vậy. Lão phu tử bờ môi mấp máy, muốn nói cái gì, lại phát hiện lời đến quẹ miệng, không biết như thế nào mở miệng. Nhìn xem Lư Lân tấm kia non nớt lại bình tĩnh mặt, nhìn xem hắn cặp kia thanh tịnh đến không chứa một tia tạp chất con mắt. Phu tử thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Toàn bộ học đường, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Tất cả mọi người bị lão phu tử ngây người dáng vẻ dọa sợ. Chỉ có Lư Lân, bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không tự ti. Hồi lâu, phu tử từ trong cổ họng gạt ra hai chữ, ngồi xuống. Thanh âm có chút khàn khàn. Chương 21, thiên tài thơ quyến học chương 21, thiên tài thơ quyến học phu tử nói xong ngồi xuống, có thể Lư Lân vẫn đứng tại chỗ, thân hình trực tiếp, không nhúc nhích tí nào. Phu tử nhắm lại trong mắt lóe lên nghi hoặc. Chỉ gặp Lư Lân đối với phu tử, lần nữa thật sâu không người xuống. Phu tử, vừa rồi lời nói chính là học sinh người thiện kiến. Kỳ thật, liên quan tới vì sao đọc sách, học sinh còn có một bộ khác thuyết pháp. Lư Lân dừng một chút, châm trước một lát. Một bộ càng lệnh hiệu quả và lợi ích thuyết pháp. Hiệu quả và lợi ích. Một cái 6 tuổi hài đồng biết cái gì gọi hiệu quả và lợi ích. Phu tử càng thêm nghi ngờ. Hắn không có thúc giục, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lư Lân, chờ lấy câu sau của hắn. Lư Lân ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đường những cái kia hoặc u mê, hoặc mờ mịt non nớt khuôn mặt. Thiên tử nặng anh hảo, văn chương giáo các người, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Một câu cuối cùng rơi xuống, toàn bộ học đường lâm vào một loại tĩnh mịch. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao trên chủ vị, phu tử lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cuối cùng này một câu thơ, ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Thơ này tên gì? Vì sao lão phu chưa từng nghe qua? Lư Lân thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Về phu tử, thơ này tên là Khuyến Học. Khuyến Học, lão phu tử tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang tăng gọn. Tốt một cái Khuyến Học. Ngươi từ chỗ nào nghe thấy? Nguyên lai phu tử cũng không phải là bình thường hương giá tốt nho, hắn tên là Thẩm Xuân Phương, tăng quan bái đại hạ lễ bộ thị lang triều đình trọng thần. Bởi vì triều đình đấu đá, đảng tranh khốc liệt, thủ bạn thân nhờ vả, mới ẩn vào cái này Thanh Hà huyện Liêu gia, tên là giáo thư dục nhân, thật là tạm lánh phong đầu, chậm đợi thời cuộc chi biến. Thân là đã từng lễ bộ quan lớn, Thẩm Xuân Phương so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một bài vỡ lòng kinh điển giá trị. Trước mắt bài này Khuyến Học mặc dù văn vị phẩm cấp không cao, khó khăn lắm chỉ tới gia huyện cấp bậc, có thể nó đối Mông Đồng giáo hóa hiệu quả, lại là mặt khác càng cao phẩm cấp thi tác khó mà so sánh. Nhất là câu kia mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao đơn giản chính là một tề mánh dược, đủ để tại bất luận cái gì một đứa bé con trong lòng gieo xuống một viên đọc sách hạt giống. Đối mặt phu tử nóng rực ánh mắt, Lư Lân chỉ là có chút túi đầu. Học sinh may mắn sở đắc, may mắn sở đắc. Thẩm Xuân Phương lông mày trong nháy mắt nhăn lại, vô ý thức liền sinh ra hoài nghi. 6 tuổi có thể làm thơ, một cái 6 tuổi hài đồng, dù là thiên tư lại cao hơn, vậy tuyệt đối không thể làm ra bực này trực chỉ lòng người truyền thế chi tác. Nhưng lại tại tâm hắn sinh hoài nghi thời điểm, khóe mắt quét nhìn, lại liếc thấy dưới đường những hài đồng kia dị dạng. Trước đó còn mệt mỏi muốn ngủ, ngã trái ngã phải đám trẻ con, giờ phút này cả đám đều ngồi trực tiếp. Trước đó cái kia nói đọc sách là vì ăn cơm hài đồng, giờ phút này song quyền nắm chặt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái kia la hét muốn cưới tiểu thiếp tiểu bản đôn, trong ánh mắt có ánh sáng. Mặt khác hài đồng cũng kém không nhiều, trên mặt rút đi mở mịt cũng không kiên nhẫn. Ánh mắt hôn tạp hướng tới khát vọng. Phản phất có một đám lửa, tại bọn hắn nho nhỏ trong lồng ngực, bị bỗng nhiên nhóm lửa. Thẩm Xuân Phương trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Không có tài hoa đều có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, chỉ có một loại tình huống. Đó chính là thi từ người khai sáng. Tại lần thứ nhất ngâm tụng thời điểm, cho dù không sử dụng mảy may tài hoa, nó ngôn ngữ bản thân liền ẩn chứa thiên địa chí lý, có thể dẫn động bốn bề hoàn cảnh, thẳng vào người nghe chi tâm. Loại cộng minh này chỉ có nguyên tác giả mới có thể làm được, không phải may mắn sở đắc, là hắn tự tay sáng tạo. Ý nghĩ này tại Thẩm Xuân Phương trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn nhìn xem Lư Lân gương mặt non nớt kia, trong lòng nhấc lên kinh hãi, không thua gì ban đầu ở trên triều đình trực diện thánh nộ thời điểm. Tiên triều có thần đồng 7 tuổi có thể bị ngỗng, liền được vinh dự kỳ tài ngút trời. Có thể hôm nay, hắn thấy tận mắt cái gì? Một cái 6 tuổi hài đồng, tự chế một bài vỡ lòng khuyến học chi kinh điển. Lư Lân đương nhiên biết, một bài khuyến học ném đi ra, hội nhắc lên như thế nào gần sóng. Nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn không quyền không thế, không có dễ không mẹo, xuất thân hàn bi, phù mâu không phải trợ lực, có thể dựa vào chỉ có kiếp trước mấy ngàn năm sáng chói tri thức. Liêu gia thiện ý là xây dựng ở hắn thần đồng giá trị phía trên. Phần này giá trị cần không ngừng được chứng minh, không ngừng được cường hóa. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là thanh danh. Thanh danh chính là hắn tốt nhất hộ thân phủ. Khi hắn danh tự cùng thần đồng kỳ tài thậm chí là yêu nghiệt một mực buộc chặt cùng một chỗ lúc, hắn liền không còn là một cái có thể tùy ý đánh chửi, tùy tiện bỏ qua hạ nhân. Bài này khuyến học chính là hắn vì chính mình đạo này hộ thân phủ, khảm bên trên lại một đạo kim biên. Trong học đường tĩnh mịch, bị phu tử một tiếng khàn khàn ho khan đánh vỡ. Thẩm Xuân Phương thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế bành. Hắn sửa sang lại quần áo, cầm lấy trên bàn thẻ trúc, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Tiếp tục. Thanh âm khôi phục ngày xưa bình thản. Cậu thả không dậy, tính chính là rời. Giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Phu tử niệm một câu. Dưới đường đám trẻ con, liền đi theo niệm một câu. Chỉ là lần này, hoàn toàn khác biệt. Lại không còn trước đó hưu khí vô lực, lại không còn mệt mỏi muốn ngủ qua loa. Mỗi một đứa bé gái eo đều thẳng tắp, hai mắt tỏa ánh sáng, thanh âm mặc dù non nớt, nhưng chuyên chú trình độ cùng trước đó không cách nào so sánh được. Mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Mười chữ này, thật sâu khắc ở bọn hắn trong tâm linh nhỏ yếu. Đọc sách, không còn là phụ mẫu bức bách, không còn là khô khan tra tấn, mà là một đầu thông hướng chỗ cao đường, là một đạo có thể thay đổi vận mệnh ánh sáng. Dưới đường, một vị ước chừng 10 tuổi hài đồng, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời, bờ môi khẽ nhúc nhích, đem phu tử niệm qua mỗi một chữ, đều ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, phản phất có một cánh phủ đuổi cửa sổ, ở trong đầu hắn đột nhiên mở rộng. Trước đó rất nhiều không rõ ý nghĩa câu chữ, tại thời khắc này, không gây sư tử thông, trong nháy mắt hiểu rõ. Phu tử bén nhạy phát giác được biến hóa của đối phương. Đây là sớm thông minh. Một tia như có như không văn khí, từ hài đồng trên thân như ẩn như hiện. Thẩm Xuân Phương cảm nhận được, đây là văn đạo quy tắc giáng lâm. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bài này khuyến học hàm kim lượng. Một thiên có được khuyến học chi lực thần đồng thơ, có thể mở ra mông đồng tâm trí, gia trì sớm thông minh trạng thái. Nó giá trị đã không thể dùng vàng bạc để cân nhắc. Đây là đủ để cải biến một cái gia tộc, thậm chí một quốc gia tương lai giáo hóa chi nền tảng. Nhưng lại tại mảnh này nồng đậm học tập bầu không khí bên trong, lại có một người không hợp nhau. Thiếu gia đầy mắt đều là tiểu tinh tinh mà nhìn xem Lư Lân, thậm chí lặng lẽ đem chính mình ghế hướng Lư Lân bên kia xê dịch, sắp dính vào cùng nhau. Lư Lân, ngươi quá lợi hại. Trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Liền phu tử đều bị ngươi trấn trụ. Tại thiếu gia trong thế giới, có thể làm cho cái này hắn sợ nhất lão phu tử ăn quả đắng, là so mùa hè chế băng càng ghê gớm hành động vĩ đại. Hắn hiện tại đối Lư Lân là triệt triệt để vui lòng phục tùng. Lư Lân có chút ghé mắt, mắt nhìn không có chút nào xúc động, như cũ ngoan thạch một khối thiếu gia. Có chút hoài nghi thiếu gia có phải hay không vừa rồi không nghe lọt hay. Làm sao cả phòng người đều đạt được gia trì, lực chuyên chú tăng lên. Đến thiếu gia nơi này liền mất hiệu lực. Đối phu tử giảng bài, vẫn như cũng là lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Đây rốt cuộc là thiên phú quá tốt, tốt đến đã không cần loại này sơ cấp gia trì. Hay là thiên phú quá kém, kém đến liền đặc hiệu, đều không di chuyển được hắn. Chương 22, phu tử tin chương 22, phu tử tin cả ngày khóa, nương theo lấy quyến học gia trì, tiến độ so dị vãng nhanh hơn rất nhiều. Tan lớp tiếng chuông đúng giờ gõ vang. Thiếu gia không giống như ngày thường, cái thứ nhất xông ra học đường. Ngược lại các cái khác người đi được không sai biệt lắm, mới tự giác đem tán loạn trên bàn bút mực giấy nghiên, từng cái, cẩn thận từng ly từng tí thu vào dương sách trong. Không chỉ có thu chính mình còn đem Lư Lân phần kia vậy cùng nhau dọn dẹp thỏa thỏa thiết thiết. Sau đó hít sâu một hơi, có chút cố hết sức đem sách lớn dương vác tại trên bờ bay. Toàn bộ quá trình, không có nửa câu oán hận. Lư Lân miệng hơi cười. Không sai, thiếu gia đường đi của ngươi chiều rộng, đều không cần nhắc nhở, rất tự giác ra công đường, phu tử còn chưa từng rời đi, nhìn thoáng qua Lư Lân cùng Liễu Quyền bóng lưng rời đi, lắc đầu. Lư Lân đi ở phía trước, thiếu gia cong dương sách, nện bước chân ngắn nhỏ, cùng hắn sánh vai mà đi. Lân ca, ngươi nhìn ta có thể làm thơ không? Làm sao cảm giác làm thơ rất đơn giản a? Thiếu gia ngẩng đầu, con mắt đều là sinh viên giống như thanh tịnh ngu xuẩn. Lư Lân âm thầm bật cười, liền khuyến học đều không di chuyển được, còn muốn làm thơ. Ta nhìn ngươi hay là đừng ở đọc sách bên trên lãng phí thời gian. Thiên phú của ngươi không ở trên đây. Thiếu gia nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại khuôn mặt nhỏ dương lên. Đúng không? Vậy ngươi cảm thấy ta thiên phú ở đâu? Lư Lân ánh mắt ung dung nhìn lướt qua, bước xuống một câu nhẹ nhàng lời nói. Bây giờ còn không có phát hiện. Thiếu gia trên mặt đắc ý, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Hai người một trước một sau, về tới Thanh Tâm Viên. Lư Lân nơi ở, ngay tại thiếu gia phòng ngủ bên ngoài, chỉ cách lấy một đạo rèm châu, thuận tiện tùy thời hầu hạ. Gian phòng không lớn, lại bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã. Một tấm gỗ hoa lê giường khung, phủ lên mới tinh màu xanh làm tơ lụa đệm chăn, sờ lên mềm mại thuận hoạt. Vị trí gần cửa sổ, bày biện một tấm sáng đến có thể soi gương hoàng một bàn đọc sách, bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ, bên cạnh còn có một cái tiểu xảo làm bằng đồng lư hương. Trong tủ treo quần áo, đã bị hắn chuẩn bị tốt bốn mùa y phục, từ mảnh đông vải trường sam đến giáp áo đông bảo, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất vật liệu. Quang cảnh như vậy, cùng Hạ Hà thôn cái kia tứ phía hở cũ nát nhà bằng đất, dường như đã có mấy lời. Lư Lân không phải mình hưởng phúc tính tình, trong lòng đồng dạng nhớ Hạ Hà thôn phụ mẫu. Hắn ngồi tại trước bàn, mở ra trang giấy, chám mực nâng bút, chuẩn bị đem tiếp xuống quy hoạch một lần nữa trải bước một lần. Tiếp xúc đến người đọc sách hệ thống, mặc dù có khác nhau, nhưng vấn đề không lớn. Thần đồng nhân vật thiết lập vậy đứng thẳng Liêu gia tạm thời cũng có thể ngẩn đến an ổn, nhất định phải tăng tốc phát dục tiến độ. Cho nên mấu chốt của vấn đề liền rơi vào phu tử trên thân. Lư Lân tạm thời để bút xuống, suy nghĩ ngày mai tìm phu tử trò chuyện chút tăng tốc học tập tiến độ sự tình. Có khuyến học gia trì, chính mình đối kinh, sử, tử, tập lý giải tốc độ gấp bội, lại thêm người trưởng thành tư duy cùng tự hạn chế, cùng hậu thế phương pháp học tập. Lại để cho Lư Lân tiếp nhận hài tử bình thường một dạng tiến độ, khẳng định không thực tế. Ngay tại Lư Lân suy nghĩ ngày mai cùng phu tử ngả bài thời điểm, phu tử vậy đang suy nghĩ Lư Lân. Tĩnh tâm trong đường. Đêm đã khuya. Thẩm Xuân Phương ngồi một mình ở trước thư án, trong đường chỉ chọn một chiếc cô đăng. Trước mặt phủ lên một tấm tốt nhất giấy tuyên, trong tay chi kia bút lông sói, lại chậm chạp không có rơi xuống. Hồi lâu, mới nghĩ kỹ tìm tử, chám đã no đầy đủ mực, bút tẩu long xà. Bạn thân Liễu cùng thân hải. Từ biệt mấy năm, không biết trong kinh mưa gió, phải chăng lại thêm mấy phần hàn ý. Thánh thượng còn chấp mê tại trường sinh quan chi hư ảo, không tiếc hao tổn thiên hạ chi sức dân. Bắc Cương yêu tộc, gần đây có thể từng an phận, họ lòng lang dạ thú, nhập thu thời khắc, chắc chắn xuôi nam cướp bóc, trong triều cần phải làm tốt sách lược bài toàn. Ti lễ giám vương kiêm một thân nhu toan ngăn chặn thành thính, si tâm vọng tưởng, không thể tới kết giao rất thân, tiến ở cùng ti lễ giám bảo hộ luận ra, kết cục có thể thấy được lốm đốm liên tiếp số hỏi, đều là liên quan đến triều đình quốc vận đại sự. Viết ở đây, hắn đầu bút lông một trận, trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười. Lão phu bây giờ nhàn cư quý phủ, cũng là thanh tịnh. Chỉ là ngươi bảo bối kia tôn nhi Liễu Quyền, quả thật ngoan thạch một khối, gỗ mục một cây, sợ khó nhận Liễu gia thi thư khí khái, ngươi mạch này bằng khí, sợ là muốn gây mất. Giải giác mấy lời, đều là trêu chọc. Có thể sau một khắc, đầu bút lông của hắn đột nhiên nhất chuyển, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Nhưng hôm nay ngẫu nhiên đạt được một ngọc thô. Kỳ danh Lư Lân, năm gần 6 tuổi, chưa học vỡ lòng, lại tại công đường tự sáng tạo một bài khuyến học. Sau đó đem bài thơ kia một chữ không kém đằng sau tại trên tờ giấy. Thiên tử nặng anh hảo, văn chương giáo các người, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Thơ này ngôn từ trắng nhạt, lại trực chỉ lòng người, nhưng vì mông đồng khai trí vỡ lòng chi dụng, tại ta đại hạ chính là chuyện may mắn, nhìn huynh cùng lễ bộ nói rõ, có thể mở rộng thiên hạ. Về phần kẻ này viết đến nơi đây, Thẩm Xuân Vương lực tấu ngoài bút, trên trang giấy kiểu chữ tăng thêm mấy phần. 6 tuổi có thể thơ, tháng tiền triều vô số thần đồng. Nhưng coi thơ, có biết ý chí. Ý chí hướng sự cao xa, dã tâm chi bừng bừng phân chấn, rõ rành rành. Thiên phú như thế, nếu không thể cực kỳ giáo dục, dẫn nó hướng thiện, ngày khác lông cánh đầy đủ, sợ lại là một cái yến ở chi lưu, với đất nước chính là họa lớn. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Thẩm Xuân Vương gác lại bút, đem giấy viết thư cẩn thận xếp xong, chứa vào phong thư, dùng xi đóng kín. Đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Một vòng thanh lãnh minh nguyệt treo cao tại bầu trời đêm. Thẩm Xuân Phương nhìn qua vầng trăng sáng kia, trong mắt lộ ra một tia hồi ức cùng tưởng niệm, trong miệng thấp giọng ngâm tụ. Muốn gửi màu tiên kiêm màu ghi chép. Sơn trưởng nước rộng rãi biết nơi nào. Theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, một sợi mắt trần có thể thấy màu trắng bạc văn khí từ hắn trên người chậm rãi dâng lên, bao trùm giấy viết thư. Tài khí cụ hiện. Một hơi nữa, giấy viết thư tại lòng bàn tay của hắn chống rông hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Liêu phủ trong phòng thu chi. Vương quản sự chính cúi đầu, một tay phát lấy tính toán, một tay tại trên sổ sách không ngừng viết. Mắt nhìn thấy sắp nhập thu trong phủ các nơi chi phí đều muốn một lần nữa hợp quy tắc, chọn mua quần áo mùa đông vải vóc, dự trữ qua mùa đông lửa than, thung thung kiệt kiện, đều được hắn tự mình xem qua. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ trong viện yên tĩnh. Phanh một tiếng, phòng thu chi cửa bị phá tan. Một cái phụ trách tại tinh tâm đường phục vụ thư đồng, đội đội vàng vàng chạy vào. Vương quản sự trong tay bút lông có chút dừng lại, một giọt mực đậm, trong nháy mắt tại trên sổ sách choáng mở một cái gai mắt điểm đen. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cau mày, ánh mắt rõ ràng không vui. Đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lại làm thơ. Lư Lân hắn lại làm thơ. Vương quản sự nhăn lại lông mày, đang nghe Lư Lân hai chữ này thời điểm, giãn ra nửa phần. Lúc này mới vừa đi học đường ngày đầu tiên. Tại sao lại náo ra động tĩnh? Hắn để bút xuống, lấy mắt kiếm xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thư đồng thật vất vả thở ra hơi, mở miệng nói đến, phu tử hỏi đại gia vì sao đọc sách, thiếu gia bọn hắn đều đáp không tốt. Liền Lư Lân, hắn liền đứng lên, nói rất nhiều đạo lý, cuối cùng còn niệm một bài thơ. Một bài chúng ta ai cũng chưa từng nghe qua thơ. Đọc cái gì? Thư đồng cố gắng nhớ lại lấy, hắn mặc dù không hiểu thơ, nhưng này một câu cuối cùng lại giống que hàn một dạng, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Hắn ưỡn ngực, học Lư Lân ngay lúc đó bộ dáng, gàn từng chữ nói ra. Mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Vương quản sự tinh tế nhấm nhướt, hắn cũng là người đọc sách, sao có thể nhìn không ra bài thơ này giá trị? Lại là một bài gia huyện cấp khác tác phẩm xuất sắc. Cái này Lư Lân quả thật sự là trời sinh đọc sách hạt giống không thành, ngày đầu tiên đi học đường, làm thơ hạ bút thành văn. Vương quản sự trong đầu không tự chủ được hiện ra lão gia ngày nào đã nói, như hắn thật sự là khối ngọc thô kia, không cần chúng ta tạo hình, chính mình cũng có thể nở rộ ánh sáng. Thật sự là, chú ý lập trong túi, nó mạt lập kiến. Chương 23, lão gia biện pháp. Chương 23, lão gia biện pháp. Bất quá nửa canh giờ, Lư Lân tại tinh tâm đường làm thơ tin tức, liền cắm lên cánh, bay khắp Liêu phủ mỗi một hẻo lánh. Theo lâu bên trong, hương lượn lờ. đại tiểu thư Liễu Thanh Nguyệt chính gần cửa sổ mà ngồi, trong tay lại không cầm quyển kia Thanh Bình Sơn chí dị mà là tại một tấm tuyết trắng trên giấy tuyên, dùng chữ nhỏ nhất bút nhất họa viết cái gì. Mạc Hương dẫn theo váy, một mặt hưng phấn mà chạy vào. "Tiểu thư, tiểu thư." Cái kia Lư Lân, hắn lại Liễu Thanh Nguyệt ngẩng đầu, trong trẻo trong con ngươi không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là đem giấy ngòi bút vừa mới viết xong hai chữ, nhẹ nhàng đẩy lên Mạc Hương trước mặt. "Khuyến học." Mạc Hương đến gần xem thử, trên giấy viết chính là bài thơ kia. "Thiên tử nặng anh hảo, văn chương giáo các người, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao." Mạc Hương nhịn không được nhỏ giọng nói ra, lập tức hoảng sợ nói: "Tiểu thư ngài cũng biết rồi." Liễu Thanh Nguyệt không có trả lời, chỉ là duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một cái trên bàn một tấm khắc viết đầy chữ giấy. Phía trên kia đằng sau là Du Tử Ngâm. Một bài là từ Mẫu Thủ Trung Tiến, Du Tử thân thượng ý tình cảm quân quý. Một cái khắc thủ lại là mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao bừng bừng dạ tâm. Hai bài thơ, hai loại hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Một cái dịu dàng thắm thiết, có ơn tất báo. Một cái phong mang tất lộ, trực chỉ thanh vân. Cái này hai mặt, thế mà lại đồng thời xuất hiện tại cùng là một người trên thân, mà lại không khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn. Mạc Hương có thể nghĩ không được nhiều như vậy, nàng nhìn xem hai bài thơ, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình nhìn tấu triệt, lập tức đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. "Tiểu thư, ngươi nói cái này Lư Lân, hắn sẽ không phải là trên trời văn khúc tinh hạ phàm đi?" Thanh Tâm Viên, trong nhà chính. Lâm Thị nghe xong hạ nhân hồi bẩm, nụ cười trên mặt rốt cuộc không giấu được, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang hỉ khí. "Tốt, tốt một cái duy có đọc sách cao." Nhìn xem Lư Lân giận nộ, nhìn lại con trai bảo bối của ngươi, mỗi ngày kiếm cớ không đọc sách. Lão gia không có cùng phu nhân đấu võ mồm hào hứng, điểm chú ý tất cả bài này khuyến học bên trên. Hắn chú ý không phải bài thơ này bản thân, mà là bài thơ này mang tới ảnh hưởng. "Ta vừa nghe hạ nhân nói, hôm nay tĩnh tâm trong nội đường, mấy cái kia bảng chi hải tử, nghe xong bài thơ này, tại chỗ liền có hai cái khai thiếu, mấy cái đều tiến nhập sớm thông minh trạng thái. Chỉ là cái này lần thứ nhất đọc, liền vì ta Liễu gia, bình bạch tăng thêm mấy quả đọc sách hạt giống. Phu nhân, đây mới là bài thơ này, giá trị thực sự chỗ a." Lâm Thị hơi sững sờ, lập tức vậy minh bạch trong đó phân lượng. "Đây quả thực là thiên đại chuyện may mắn." Lão gia trầm ngâm một lát, đột nhiên đứng người lên. "Không được, chuyện này ta phải lập tức viết một lá thư cáo chi phụ thân." Lâm Thị hơi kinh ngạc, lao ra là chút chuyện nhỏ này liền muốn đi tin kinh động công công. Nhà mình công công thế nhưng là ở kinh thành thân cư yếu chức triều đình đại quan, bình thường sự tình căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lao ra lần nữa ngồi xuống, kiên nhẫn mở miệng giải thích, đây cũng không phải là việc nhỏ, còn nữa cũng đã lâu không cho phụ thân viết thư vấn an, với bạn đem tin tức tốt này cùng nhau mang hộ đi qua. Lâm Thị nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác, đôi mi thanh tú cau lại. "Lao ra, cái kia, cái này Lư Lân chúng ta lại nên như thế nào ban thưởng? Lần trước em ơi còn không có thưởng, lần này lại dựng lên tấn công." Liêu Lao Giang nghe vậy lại là cười, hắn nhìn xem thê tử không trả lời mà hỏi lại: "Phu nhân, ngươi có biết cái này Lư Lân phụ mẫu bây giờ người ở chỗ nào?" "Hạ Hà thôn a, chúng ta sao không đi cha mẹ của hắn con đường kia?" Lâm Thị con mắt phút chốc một chút phát sáng lên. "Đúng a, ban thưởng một cái 6 tuổi hải tử vàng bạc hắn thủ không được, thanh danh lại sợ nâng giết hắn, nhưng nếu là đem phần này ân thưởng rơi xuống cha mẹ của hắn trên thân, đã có thể cải thiện trong nhà hắn quốc cảnh, lại có thể để hắn cảm nghiệm Liễu gia ân đức. Đây mới thật sự là vẹn toàn đôi bên kế sách." "Lão gia anh minh." Lâm Thị trên mặt mây đen quét sạch sành sanh, lập tức đứng người lên, hướng phía ngoài cửa hô: "Người tới, đi đem Vương quản sự gọi tới cho ta." Cùng lúc đó, Hạ Hà thôn chân trời mới vừa bật nổi lên một vòng ngân bạch sắc, vài tiếng lẻ tẻ gà gáy, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Lư Hậu khiêng cái quốc khập khiêng từ Lư gia trong tiểu viện đi ra. Mặc trên người vá chẳng vá đụt vải thô áo ngắn, một cái chân chỗ đầu gối, thấm lấy vết máu đỏ sậm, đó là đêm qua vừa mới đổi qua thuốc vết thương. Trên đùi thương còn không có tốt lưu loát, có thể trong đất sống, không chờ người. Trong thôn trên đường nhỏ đã có top 5 top 3 bóng người, đều là chút khiêng nông cụ, còn buồn ngủ anh nông dân. Một cái mới từ nhà mình trong viện đi ra phụ nhân, nhìn thấy Lư Hậu thân ảnh, nhịn không được thở dài: "Lư gia lão nhị, ngươi chân này còn chưa tốt lưu loát, làm sao lại xuống đất?" Lư Hậu chất phát cười một tiếng, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước. Một cái khác ngậm ống thuốc lão hán tử nghe được đối thoại của bọn họ, vậy đi tới. "Còn có thể vì sao? Nhà hắn lao ra tử tâm đều lệch đến mất đi. Đại phòng cái kia đọc sách đọc gần nửa đời, móc rông buôn liếng, liền cái tú tài bên cạnh đều không có sở đến. Lao út lại là tâm đầu đục, không thể chạm vào không thể nói trước. Cái này không, trong trong ngoài ngoài gánh, toàn đặt ở lão nhị người thành thật này trên thân." Lời này vừa ra, chung quanh mấy cái sáng sớm thôn dân đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau thần sắc. Lư gia sự tình, tại Hạ Hà thôn đã sớm không phải bí mật. Lên tiếng trước nhất phụ nhân kia, lại thở dài, trong đôi mắt mang theo mấy phần đồng tình. "Thật sự là vất vả mệnh." Bên cạnh một cái thôn dân nghe vậy lại cười nhạo một tiếng: "Lư lão nhị đời này không có cái này hưởng phúc mệnh a. Thật vất vả sinh ra cái đọc sách hạt giống, có làm được cái gì? Còn không phải nói bán liền bán." Hắn cố ý để cao giọng, liếc mắt nhìn liếc về phía Lư Hậu cái kia tập tên bóng lưng. Tiến vào cái kia nhà giàu sang, cao giường gối mềm, cẩm y ngọc thực, chỗ nào còn nhớ rõ nông thôn có cái quẻ chân cha. "Ta nhìn a, còn không bằng nhà ta hai hồ đâu." Mặc dù đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, có thể chí ít ở bên cạnh, về sau có cái đau đầu nhức óc, còn có thể trông cậy vào hắn bưng chén nước. Lời này đâm trúng không ít người trái tim. Đúng vậy, ai nhi tử lại có tiên đồ, không ở bên người, đó cũng là hoa trong kính, trăng trong nước, thấy được, sợ không được. Còn không phải sao, cái kia Liễu gia là cửa gì thứ, đi vào làm cái hạ nhân, còn có thể trở ra. Sợ là đã sớm vui đến quên cả trời đất. Một trận cười vang, tại sáng sớm trong sương mù truyền ra. Lữ Hậu đi ở phía trước, đối sau lưng những nghị luận kia mắt điếc hai ngơ. Không quay đầu lại, chỉ là yên lặng bước nhanh hơn. Chương 24, lại tới. Chương 24, lại tới. Giữa trưa mặt trời chói chang, đem Hạ Hà thôn đường đất nướng đến rạn nứt. Lữ gia trong tiểu viện, duy nhất một tấm dùng mấy chục năm bàn bát tiên bị đem đến duy nhất có điểm dâm mát dưới mái hiên. Một nhà 11 người, vây quanh cái bàn chờ lấy ăn cơm trưa. Lữ lão gia ngồi ở trên tay cúi đầu, cục cục quất lấy thuốc lá sợi, khói mù lở lở. Lý thị lôi kéo nữ nhi Thạch Đầu trông mong chờ lấy đồ ăn bưng lên. Nói là đồ ăn, kỳ thật chính là nấu nước thả muối hoặc là hấp thả muối, món chính là hoa màu trộn lẫn lấy rau dại làm bánh cao lương, cùng hoa màu cháo. Mà lại đồ ăn là định lượng cái lượng này do tổ mẫu đến quyết định. Nam nhân đều là hai cái bánh cao lương, nữ nhân cùng tiểu hài chỉ có một cái, cháo vậy có khác nhau, nam đậm đặc, nữ cùng tiểu hài phần lớn nước nước canh canh. Chỉ chốc lát, một ngụm nồi lớn đã bưng lên. Trong nồi là hiếm đến có thể chiếu rõ bóng người hoa màu cháo, mấy cây hiệu xịu đầu ba nao rau dại ở bên trong vô lực nổi lơ lửng. Bên cạnh còn có một đĩa nhỏ đèn xì dưa muối. Duy nhất có thể gặp chút dầu tinh là cái bàn chính giữa cái kia một tiểu bàn trứng tráng. Kim hoàng trứng gà nát bị cắt đến tinh tế hành thái bao vây lấy, nhìn xem mê người, có thể cái kia phân lượng cũng chỉ đủ mỗi người từng một đũa. Tổ mẫu cầm lấy cán dài thiệt gỗ, trong nồi quay quái, trước cho đại bá đựng tràn đầy một bát. Cháo trong bát, trông đến bốc lên nhọn. Lão đại, ngươi đọc sách phí đầu óc, ăn nhiều một chút. Đại bá nhẹ gật đầu, yên tâm thoải mái tiếp tới. Đến phiên Lư Hậu lúc, tổ mẫu trong tay thìa chỉ là tại cạnh nồi nhàn nhạt chụp tới, nửa môi nước dùng nước hoa quả rót vào trong chén. Mặc dù cũng là nhiều, nhưng so với đại bá chén kia liền chênh lệch hơn nhiều. Lý thị nhìn xem trượng phu trong chén điểm này đáng thương ăn uống, nhịn không được mở miệng, "Nương, chồng của ta vết thương ở chân còn chưa tốt lưu loát, ban ngày lại đang trong đất làm cho tới chưa sống, ngài cho thêm thịt điểm, hắn mới có khí lực." Tổ mẫu trừng mắt liếc, lại dùng thìa gỗ trong nồi quấy một chút, thêm một chút, nhìn qua mới tốt nữa một chút. Nhưng cách làm này lại làm cho đại bá có chút không vui, cơm vậy không có gấp ăn, buông đũa xuống. "Nhị đệ muội, ngươi đây cũng quá không hiểu chuyện, cháo tóm lại liền cái này một chút, ngươi ăn hơn, tam đệ muội có phải hay không muốn ăn ít?" Gặp Lý thị ánh mắt đặt ở trước mặt mình trong chén, đại bá lại vội vàng giải thích, "Đừng nhìn ta à, ta đọc sách phí chính là trí nhớ, so xuống đất làm việc vất vả nhiều. Chúng ta nghèo mấy đời, liền trông cậy vào ta người đọc sách này thi đậu tú tài, làm dạng dỡ tổ tông đâu." Tổ mẫu dùng thìa gỗ gõ gõ nổi, đánh gây muốn phản bác Lý thị. Nhà lão nhị lo liệu một ngôi nhà không dễ dàng, lão đại muốn đọc sách, ngươi liền thông cảm một chút. Lý thị bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, yên lặng cúi đầu. Phân tốt đồ ăn, Lư lão gia buông xuống khói, chuẩn bị ăn cơm. Hắn động lần thứ nhất bữa, Lư gia những người khác mới bắt đầu cơm trưa. Lư Lân muội muội tiểu Thạch Đầu, một bên uống vào cháo loãng, một bên thèm ăn nhìn chằm chằm bàn kia trứng tráng, bên người bánh rán dầu, để tiểu Thạch Đầu theo bản năng nuốt nước miếng. Thấy thèm nhìn chằm chằm một hồi lâu, tiểu Thạch Đầu rốt cục nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra chính mình nhỏ đũa. Đũa mới vừa bạn tiếp xúc đến trứng tráng. Đùng, một tiếng. Một cây đũa hung hăng đập vào nàng trên tay nhỏ. Tiểu Nha Đầu thèm ăn cái gì? Trứng gà này là ngươi Đường Ca ăn, hắn đang lừa học đọc sách, đến bồi bổ đầu óc, ngươi còn nhỏ, đường dính thức ăn mặn. Nói xong, tổ mẫu lại quay đầu nhìn về phía Lý thị, không biết lớn nhỏ, hai tử đều giáo không tốt. Thạch Đầu vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám đến rơi xuống, chỉ có thể trông mong nhìn qua bàn kia gần trong gang tấc trứng gà. Lý thị trong lòng ủy khuất, nàng vừa rồi chính cầm chén bên trong cháo đều đặn cho Lư Hậu, một chút không coi chừng tiểu Thạch Đầu. Không có mở miệng phản bác, Lý thị liền tranh thủ nữ nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu dỗ dành. "Thạch Đầu ngoan, ăn cơm, nương cho ngươi kẹp dưa muối." Ở một bên dỗ dành nhi tử ăn cơm đại bá mỗ bưng xuống bát, mở miệng nói ra, "Nhị đệ muội, nương cũng không phải không công bằng, Lân Nhi ở thời điểm, lần nào không biết phân trứng gà cho hắn nha, tiểu Thạch Đầu còn nhỏ." Lúc này dính thức ăn mặn sát thực không tốt lắm, mà lại đọc sách phí đầu góc các ngươi cũng không phải không biết, mấy ngày nay xuống tới, nhà ta xem mà người đều gầy. Lý thị liếc nhìn liền ăn cơm đều muốn bị người dỗ dành lư quan, yên lặng thở dài. Lúc này, một mực không lên tiếng Tam Thẩm cười một tiếng. "Ai, nếu là Lân Nhi còn tại liền tốt, nhà chúng ta liền có trông cậy vào. Nhỏ như vậy liền có thể làm thơ, lại có hiếu tâm, người trong thôn đều nói đó là trên trời văn khúc tinh hạ phàm đâu." Tam Thẩm lời này vừa ra, đại bá một chút liền không cao hứng. Lúc nào một cái tiểu oa nhi lập gia đình bên trong trông cậy vào, mình mới là Lư gia xoay người hy vọng. Đại bá cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Lân Nhi mới đến chỗ nào a? Hắn có thể có hôm nay, dựa vào là ai? Còn không phải ta đại bá này cả ngày trong nhà đọc sách, mưa dầm thấm đất dạy dỗ. Lại nói, Lân Nhi chính là cho dù tốt, hiện tại cũng đã bán cho Liễu gia 10 năm sau là cái gì quan cảnh, còn có nhận hay không chúng ta những thân thích này cũng không biết đâu." Vừa dứt lời, Lý thị một chút liền bị điểm. "Ngươi đánh rắm, Lân Nhi có hiếu tâm như vậy, làm sao có thể không nhận cha mẹ?" Đại bá mâu khẽ cười một tiếng, thật đúng là nói không chừng. Trong kịch không đều như vậy diễn sao? Một mực trầm mặc Lư lão gia, nghe được lại phải phát sinh cái lộn, đột nhiên đem tẩu thuốc ở trên bàn trùng điệp đập một cái. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Lư lão gia thô âm thanh uống gây mất tất cả thanh âm. Còn lại không đủ mất mặt sao? Lư lão gia nghĩ đến những thứ này ngày, người trong thôn nhìn hắn trong ánh mắt không che giấu chút nào chế giễu, cùng những cái kia ngồi châm chọc nói hắn Lư gia có mắt không tròng loại hình. Cái kia Trạc Tâm Hoa tử lời nói, để trên mặt hắn nóng bỏng. Rất nhiều ngày đều không có làm sao đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm chỉ còn lại có nhấm nuốt bánh cao lương thanh âm. Một bữa cơm thời gian trôi qua vậy nhanh, ngay tại ăn không sai biệt lắm thời điểm. Sớm cơm nước xong xuôi chạy ra ngoài chơi, Lư Quan nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới. "Ra, mãi, cái kia, lần trước cái kia Liễu gia quản sự lại nữa rồi." "Cái gì?" Cả bàn người đồng loạt ngẩng đầu lên. Đại bá Mâu trước hết nhất kịp phản ứng, nhíu mày, một mặt không vui. "Lúc này mới đi mấy ngày a, làm sao lại đã tìm tới cửa? Đừng không phải chúng ta Lân Nhi tại Liễu gia xông cái gì đại họa, người ta muốn đem người cho lui về tới đi." Những người khác còn không có phản ứng, Tam Thúc một chút liền luống cuống. "Lui về đến? Cái kia, vậy nhưng làm sao bây giờ? Cái kia 5 lượng bạc đã sớm giao phân chia, còn lại cũng bị lao đại cầm lấy đi du học, đâu còn có tiền trả lại cho người ta. Lại nói, nào có ký văn tự bán mình còn có thể lui về tới đạo lý, cái này Liễu gia cũng quá khi dễ người." Lý Thị nghe được lui về đến 3 chữ, theo bản năng cao hứng. Nhi tử có thể trở về. Có thể cái này cao hứng kình còn không có đi qua, liền bị Tam Thúc câu kia 5 lượng bạc tròn nện đến vỡ nát. "Đúng vậy a, thật muốn lui về đến, cái này 5 lượng bạc nhưng làm sao bây giờ? Trong nhà có thể móc ra cái mấy trăm văn cũng không tệ rồi." Chương 25, ban thưởng chương 25, ban thưởng chỉ có không dành thế sự tiểu thành đầu, nghe được ca ca danh tự, cao hứng đập lên tay nhỏ. "Ca ca muốn trở về, ca ca muốn trở về." Đại bá Mâu cười lạnh một tiếng, đối với tiểu thạch đầu âm dương quái khí nói ra. "Nha đồng đốc, ca ca ngươi cũng không thể trở về. Nếu là hắn bị chạy về, chúng ta Lư gia tại Hạ Hà thôn thanh danh coi như triệt để xấu." Một mực trầm mặc Lư lão gia, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Trong lòng của hắn vậy bất ổn sợ thật sự là Lư Lân ở bên ngoài trong họa, muốn tác động đến trong nhà. Nhưng hắn là nhất gia chi chủ, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều được hắn ra ngoài đỉnh lấy. Đưa trong tay ống thuốc lão hướng trên bàn trung điệp vừa để xuống, đứng người lên. "Đều đừng gào, đi ra xem một chút." Lư lão gia một ngựa đi đầu, khập khiễng Lư hậu khẩn thuận theo sau, Lý Thị ôm nữ nhi, cùng những người khác cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Người một nhà mang lo sợ bất an tâm tình, đi tới cửa viện. Vừa đến trong viện, Lư gia một đám người liền thấy Vương quản sự đứng tại ngoài viện. Phía sau hắn, đi theo một dải sắp xếp Liêu gia gia đình, từng cái mặc mới tinh đoàn đả, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhân số lại so với lần trước tới thời điểm còn nhiều hơn trên gấp đôi. Nhìn chiến trận này, người Lư gia phản ứng đầu tiên chính là đến hỏi tội. Lý Thị Tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nàng nhìn xem Vương quản sự khuôn mặt mặt không thay đổi kia, nhìn xem phía sau hắn những cái kia cao lớn gia đình, bắp chân cũng bắt đầu đả chiến. Trong đầu góc nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong, thật sự là nhi tử gây họa. Sau một khắc, nàng cũng không nói hoài tới sợ sệt, lảo đảo xông lên phía trước, ngăn tại trượng phu cùng công công trước mặt. Lý Thị đối với Vương quản sự, thật sâu không người xuống. "Vương quản sự, nhà chúng ta Lân Nhi, hắn còn nhỏ, hắn không hiểu những cái kia cao môn đại hộ quy củ, nếu là có cái gì mạo phạm địa phương, đều là chúng ta làm cha mẹ không có giáo tốt. Nhưng hắn thật là một cái hảo hải tử, van cầu ngài nhiều đảm đương một chút, chớ cùng hắn một đứa bé so đo." Đang chuẩn bị mở miệng nói rõ ý đồ đến Vương quản sự, bị bất thình lình một màn, làm cho cứ thế tại đường trường. Lúc này, bởi vì vết thương ở chân chậm một bước Lư hậu vậy đi tới, hai chân khẽ cong, nhìn điệu bộ này liền chuẩn bị quỳ xuống. Vương quản sự chuyến này động tĩnh, so với lần trước lớn không chỉ một sao nửa điểm. Trung trung điệp điệp đội ngũ, kinh động đến nửa cái Hạ Hà thôn. Một chút ngay tại vùng đồng ruộng bận rộn thôn dân, nhao nhao nâng người lên, rối cổ hướng cửa thôn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Người của Liễu gia lại nữa rồi. Chiến trận này, sợ không phải tìm đến phiền phức a. Mặt khác nhàn rỗi thôn dân bị chiến trận này hấp dẫn, top 5 top 3 hướng lấy Lư gia tiểu viện phương hướng xích tới. Trong lúc nhất thời, vốn là chật hẹp đường đất, bị người xem náo nhiệt chắn đến chật như nêm cối. Bọn hắn từng cái đứng tại Lư gia cái kia vòng thấp bé tường đất bên ngoài, châu đầu ghé hai, chỉ trỏ. Có chút tới muộn thôn dân đến một lần, liền thấy trước mắt Lý Thị hướng Liêu gia quản sự quỳ xuống một màn, lập tức sôi trào. "Ôi, thật muốn quỳ xuống a. Ta cứ nói đi, đứa nhà quê kia có thể biết cái gì quy củ, lúc này mới mấy ngày, cũng làm người ta đã tìm tới cửa. Mấy cái ngày bình thường cùng Lư gia lề mề hắn tử, giờ phút này càng là cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Lư gia gia phong, vốn là bất chính, có thể dạy dỗ cái gì tốt hài tử đến. Ta sáng sớm đã nói, Lư gia liền cả một đời mạng này, còn muốn xoay người." Vương quản sự rốt cục phản ứng lại, hắn liền vội vàng tiến lên hai bước, hai tay đi đỡ Lư hậu. "Nói đùa cái gì? Đây chính là Lư Lân thiếu gia cha ruột mẹ ruột. Chỉ bằng Lư Lân hiện tại biểu hiện ra thiên phú, tương lai phong hầu bái tướng đều không phải là không thể nào. Cái này nếu là thi cái trạng nguyên trở về, mẹ ruột chính là ván đã đóng thuyền cáo mệnh phu nhân. Chính mình cái nào nhận được lên nàng vừa quỷ. Ca ca tẩu tẩu, mau dậy đi, không được, không được a." Vương quản sự gấp đến độ cái trán đều gặp mồ hôi. "Hiểu lầm thiên đại hiểu lầm. Lư Lân trong phủ tốt đây, tốt không thể tốt hơn." Lý Thị bị hắn nâng đỡ, trên mặt còn mang theo nước mắt, một mặt mở miệng. "Tốt đây. Vậy cái này là trận gì cầm?" Lư hậu vậy nhìn không hiểu, bị Vương quản sự đỡ lấy cứ thế tại nguyên chỗ. Đứng ở phía sau đại bá mẫu nhỏ giọng thầm thì một câu. "Cái gì tốt đây, ta nhìn hắn chính là cố ý hù dọa người, tốt buộc nhà chúng ta đem cái kia 5 lượng bạc phun ra." Lời này vừa ra, Lư gia những người khác trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Đúng a, bộ lý do thoái thác này, bọn hắn ngược lại cảm thấy càng có thể tin một chút. Lư lão gia sắc mặt tâm trầm, dùng gói cán thọc bên cạnh đại nhi tử. "Lão đại, ngươi đi nói, hảo hảo nói một chút." Lúc này, Lư lão gia chỉ có thể trông cậy vào lão đại người đọc sách thân phận, có thể làm cho đối phương bán cái mặt mũi. Đại bá kiên trì, sửa sang lại trên thân món kia tắm đến trắng bệnh cũ trường sam, đi tới Vương quản sự trước mặt. "Vương quản sự, cháu của ta trẻ người non dạng, nếu thật tại trong phủ trong họa, chúng ta nhận. Người, các ngươi lui về đến cũng đi. Nhưng này 5 lượng bạc là tuyệt đối không thể lui." Nói đến đây, hắn con ngươi đảo một vòng, chỉ con trai mình. Thực sự không được, để cho ta ra xem mà đi trên đỉnh, hắn so nhà ta chất tử ổn trọng hơn một chút. Vương quản sự nghe đến đó, xem như triệt để minh bạch. Thì ra gia đình này là sợ Lư Lân gây chuyện, Liêu gia tới cửa đến lui người đòi tiền. Trong lòng của hắn lập tức phun lên một cỗ không nói ra được hương vị. Nhưng chính là người ta như thế, thế mà có thể sinh ra Lư Lân loại người này. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhìn xem Lư An chỉ vào còn tại bốc lên bong bóng nước mũi nhi tử, Vương quản sự âm thầm bật cười. Bắt ngươi nhi tử đổi đọc sách hạt giống, ngươi cũng dám muốn? Hay là nói Lư gia là bởi vì hối hận bán Lư Lân mới chỉnh ra như thế một bộ lý do thoái thác? Trong lúc nhất thời, Vương quản sự cũng có chút đoán không được. Cũng may biết hiểu lầm ở nơi nào, Vương quản sự thu liễm tâm thần, trên mặt thay đổi một bộ trịnh trọng biểu lộ, đỡ lấy Lư Hậu Hậu, đối với Lý Thị cùng Lư Hậu không người một cái thật sâu. Ca ca, tẩu tẩu, mà các ngươi lại là sinh ra một đứa con trai tốt ta. Một tiếng này hảo nhi tử để cho hai người lại là sững sờ. Vương quản sự trực đứng dậy, đem Lư Lân đi vào Liêu phủ những ngày này sự tình tinh tế nói tới. Tổng kết lại liền hai kiện đại sự. Lư Lân trong phủ ngày mùa hè chế băng, vì nhà ta thiếu gia giải thời tiết nóng, đây là một cái công lớn. Ngày mùa hè chế băng, mùa hè lớn Lư gia lão nhị tiểu tử còn có thể chế băng thủ đoạn. Liên người Liêu gia lúc trước đều bị Lư Lân chiêu này thao tác khiếp sợ đến, chớ nói chi là Hạ Hà thôn Hương Giã thôn phu. Trong viện ngoài viện, tất cả mọi người nghe được không hiểu ra sao. Vương quản sự không để ý đến phản ứng của mọi người, thanh âm lại để cao mấy phần. Đây là thứ nhất, thứ hai thì là Lư Lân tại Tĩnh Tâm Đường, ngay trước phu tử mặt, tự sáng tạo một bài khuyến học thơ, dẫn tới công đường tất cả học đồng khai ngộ, đây cũng là một cái công lớn. Chủ mẫu nói, Lư Lân có như thế tài hoa, đều là các ngươi làm cha mẹ có phương pháp giáo dục, cố ý mệnh ta đến đây, đưa lên ban thưởng. Ban thưởng? Thì ra động tĩnh lớn như vậy, không phải đến lui người, là đến đưa ban thưởng. Chương 26, Lư lão gia lưng thẳng. Chương 26, Lư lão gia lưng thẳng. Vương quản sự nhìn xem đám người bộ kia ngây người như phong bộ dáng, xoay người, đối với sau lưng gia đình vung tay lên. Đi, đem chủ mẫu ban thưởng đều cho Lư gia mang vào. Ra lệnh một tiếng, sau lưng bọn gia đình lập tức bắt đầu chuyển động. Hai cái gia đình hợp lực, dơ lên một cái chiếu nặng bao tải to, đi vào sân nhỏ. Miệng bao tải tử mở rộng ra, lộ ra bên trong tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, hạt hạt rõ ràng bạch gạo kẻ. Đây cũng không phải là bọn hắn ngày bình thường ăn những cái kia hòa với cắt đá gạo lức, là nhà giàu sang mới ăn đến lên thượng đẳng gạo trắng. Ngay sau đó, là thứ hai túi, thứ ba túi. Cho bẹn ngũ đại túi gạo trắng, trong sân chất thành một ngọn núi nhỏ. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại có gia đình giơ lên hai cái rơi cao bằng người vò gốm đi đến, cái nắp niết lên mở, một cỗ nồng đậm dầu hạt cải hương khí, trong nháy mắt tràn ngập cả viện. Nguyên một phiến béo gầy giao nhau, còn mang theo tươi mới huyết sắc thịt heo bị giơ lên tiến đến. Còn có mấy cái bị trói lại chân, còn tại khanh khách kêu gà béo. Vây xem các thôn dân, con mắt đều nhìn thẳng. Thế đạo này, có thể ăn no bụng cũng không tệ rồi, nhà ai không phải gạo lức liền rau dại, đối phó tính toán. Chưa từng gặp qua những này trắng bóng hàng thượng đẳng. Mà Lư gia những người khác càng là hô hấp tăng thêm, nhìn xem Liễu gia bọn hạ nhân đem đồ vật từng kiện hướng trong tiểu viện chuyển, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đại bá mẫu nhìn chằm chằm cái kia phiến thịt heo, trong cổ họng phát ra rầm một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Ban thưởng còn chưa kết thúc, mấy cái gia đình lại mang tới một cái trương một cái dương. Mở dương ra, bên trong là vài thất xếp được chỉnh chỉnh tề tề vải bóc. Có cho nam nhân làm áo ngắn màu xanh mảnh vải đồng, có cho nữ nhân may xiêm y sắc hoa vải đồng, phía trên nhất rõ ràng là một thất dưới ánh mặt trời chạy xuôi quang trạch tơ lụa. Bên ngoài sân nhỏ, một cái thô ráp tiếng nói đột nhiên vang lên, đây là Hồ Châu tơ lụa, ta trước đó vài ngày đi trong huyện lớn nhất hiệu may nghe trong tiệm tiểu nhị nói qua, một thất liền muốn lên trăm lạng bạc dòng. Lời này vừa nói ra, bên ngoài sân nhỏ các thôn dân từng cái con mắt đều đáng giá. Mẹ ruột của ta ấy, cái này cái gì tơ lụa là làm bằng vàng không thành, một thất liền có thể chống đỡ ta vài chục năm ăn uống. Cái này Lư lão nhị gia tiểu tử, là dựng lên bao lớn công à, Liễu gia đây cũng quá bỏ được. Trong tiểu viện, Tam Thẩm vội vàng đi đến chuyển vải vóc gia đình trước, muốn từ trên tay đối phương tiếp nhận. Có thể gia đình trước khi đến liền phải Vương quản sự phân phó, không có đem quý giá nhất vải vóc giao cho Tam Thẩm, An Tình đứng tại Vương quản sự sau lưng, xem ra dự định tự tay giao cho Lý Thị. Tam Thẩm tay lung túng rơi tại giữa không trung, cuối cùng vẫn là Lý Thị mở miệng nói, "Tam đệ muội, đừng nóng đội, trước hết nghe Vương quản sự nói thế nào, ngươi yên tâm không thể thiếu ngươi phần kia." Tam Thẩm nghe vậy, cười hắc hắc, khéo léo đứng tại Lý Thị sau lưng. Đám người hậu phương đại bá mẫu chua đến răng đều nhanh cắn nát, thật chính mình tại sao không có nhanh Tam Thẩm một bước. Các loại Liễu gia gia đình lục tục đem ban thưởng chuyển xong, Vương quản sự lại từ trong ngực móc ra một cái dùng vải đỏ bao khóa đồ vật. Vải đỏ xốc lên, bên trong là xếp chỉnh tề một chồng nén bạc. Đây là chủ mẫu cố ý thưởng 50 lượng bạc ròng, cho tẩu tẩu mua thêm chút gia dụng. 50 lượng. Trắng bóng bạc, tại dưới đáy mặt trời, sáng rõ người mở mắt không ra. Toàn bộ Hạ Hà thôn, cái nào gia đình có thể một hơi xuất ra mấy lượng hiện ngân đều đã là gia đình giàu có. Chớ nói chi là 50 lượng. Bất quá có Hồ Châu vải vóc phía trước, cái này 50 lượng cho đám người chúng kích, đồ không có trước đó lớn như vậy. Bất quá cũng làm cho đám người triệt triệt để minh bạch. Lư gia đây là muốn được sống cuộc sống tốt ta, nhất là Lư lão nhị cùng Lý Thị, sinh Lư Lân như thế cái có tiền đồ nhi tử, thật muốn xoay người. Vương quản sự đám người tiếng nghị luận từ từ hạ, mới lại đối Lý Thị mở miệng, "Tẩu tẩu, chủ mẫu còn nói ngươi cùng Lư gia ca ca an tâm ở nhà dưỡng tốt thân thể, muốn Lư Lân tùy thời nói một tiếng, phái người đến trong thôn tiếp các ngươi hồi phủ, ở bao lâu cũng không quan hệ." Lý Thị nghe vậy, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Chỉ là lần này, không còn là sợ hãi cùng bị khuất, là vui vui mừng, là kiêu ngạo, là mở mày mở mặt. Trong tiểu viện chất đống tạp hóa hủ tiếu, trên tay chịu nặng bạc, từng cọc từng kiện đều tại nói cho nàng, con trai mình thật tiền đồ. Mà lúc này, một mực không có cảm giác tồn tại đại bá mở miệng đánh gây Lý thị. Vương quản sự, ngài nhìn, đều là ta Lư gia cháu trai. Nhà ta trưởng tử Lư Quan, còn lớn tuổi Lân Nhi 2 tuổi, bình thường cũng đều là đi theo ta đọc sách, mưa dầm thấm đất, ổn trọng cực kỳ. Không bằng lần này tới, đem Lư Quan cùng nhau dẫn đi, cho Lân Nhi làm bạn, hai huynh đệ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại bá đánh cho một tay tính toán thật hay, coi là Liêu phủ người ngốc nhiều tiền, nghĩ đến đem con trai mình đưa qua, nói không chừng ngày sau cũng có thể được chút ban thưởng. Vương quản sự nghe vậy thì là trong lòng một trận bật cười. Đi theo ngươi đọc sách, ngươi liền cái tú tài bên cạnh đều không có sở đến, còn muốn dạy dỗ Lư Lân loại này kỳ tài ngút trời. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bất quá trên mặt nhưng như cũ treo khách khí dáng tươi cười, không có trực tiếp mặt trần. Người trong phủ tay an bài đều là chủ mưu định đoạt, ta một cái hạ nhân, nhưng làm không được chủ. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã cự tuyệt đại bá, lại toàn Lư ra mặt mũi. Lư lão gia cuối cùng phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên một bước, đối với Vương quản sự chắp tay. Vương quản sự một đường vất vả, không bằng vào nhà uống một ngụm trà, nghỉ chân một chút lại đi. Vương quản sự khoát tay áo. Không được không được, trong phủ còn có một cặp sự tình chờ lấy ta trở về xử lý, liền không ở thêm. Hắn nhiệm vụ hôm nay chính là cho Lư gia đưa tới ban thưởng, nhiệm vụ hoàn thành, không có lưu lại tất yếu. Nói, từ trong ngực tay lấy ra viết địa chỉ tờ giấy, vòng qua Lư lão gia cùng đại bá, tự tay đưa tới Lý thị cùng Lư hậu trước mặt. "Ca ca, tẩu tẩu, đây là trong phủ địa chỉ." Chủ mẫu nói, "Các ngươi nếu là muốn hải tử tùy thời có thể lấy viết thư tới, ta phái người tới đón các ngươi đi trong phủ ở." Nói xong, Vương quản sự lại không lưu lại, đối với đám người liền ôm quyền, quay người liền dẫn bọn gia đình trùng trùng điệp điệp rời đi. Vương quản sự một đoàn người chân trước vừa đi, một mực ngăn ở ngoài viện các thôn dân, chân sau liền theo không nén được, ông một tiếng chần bảo. Toàn bộ Lư gia tiểu viện, trong nháy mắt bị vây đến chật như nêm cối. "Ôi, Lư lão gia tử, ta đã nói rồi, lão nhân gia ngài hồng phúc tề thiên. Nhị lang cũng là có phúc khí, sinh như thế đứa con trai tốt. Còn không phải sao, Lý thị muội tử, ngươi lần này xem như khổ tận cam lai." Từng tấm chất đầy đủ cười mặt, từng câu đầy nhiệt tình toan hót, đem Lư lão gia thổi phồng ngũ mê tam đạo. Giống như trước đó vài ngày nói Lư gia có mắt không tròng không phải bọn hắn một dạng. Trước đó cái kia nói Lư Lân tiến vào phú quý ổ liền quên cha mẹ hắn tử, giờ phút này chính chen ở phía trước nhất, mặt mũi tràn đầy đều là định mà cười. "Lư gia nhị ca, ngươi xem một chút, ta liền nói Lân Nhi đứa bé kia có tiền đồ, không sai được." Lư hậu mặc dù trung hậu trung thực, nhưng nghe những lời này, trong lòng muôn rõ ràng. Đơn giản là nhìn Lư gia thời gian tốt hơn về sau nói không chừng có thể cứu tế bọn hắn thời điểm. Lư lão gia vậy rõ ràng hương thân hương lý bản tính, đáng giận có, cười người không, quen đến nâng cao dâm thấp. Trước mấy ngày còn đâm cuộc sống của hắn chế giễu, hôm nay liền liếm láp mặt đụng lên đến lịch bợ. Mặc dù trong lòng kinh thường, nhưng loại này bị người cao cao bưng lấy, mở mày mở mặt cảm giác, sắc thực thoải mái. Hắn thẳng sống lưng, háng giọng một cái, vừa định ngay trước mặt mọi người, nói vài lời xa giao. Có thể lời đến khoe miệng, khoe mắt quét nhìn liếc thấy trong viện xếp thành núi nhỏ ban thưởng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Những vật này, là Liêu gia chỉ mặt gọi tên thưởng cho nhị phòng. Hắn kẻ làm cha này còn không có tư cách thay người khen ngợi cái này cửa biển. Đám người lại huyên náo một hồi lâu, gặp người Lư gia không có gì biểu thị, lúc này mới tốt năm tốt ba tản đi. Bọn người đi sạch sẽ. Lư lão gia đưa trong tay ống thuốc lão tại ngưỡng cửa trùng điệp đập một cái, quét mắt một vòng trong viện người nhà. "Đều đừng ở bên ngoài xử lấy trước tiên đem đồ vật cho mang vào, cẩn thận một chút, đừng làm hư." Đóng cửa lại, vào nhà nói chuyện. Chương 27, phụ mẫu vì con cái kế, vì đó sâu xa. Chương 27, phụ mẫu vì con cái kế, vì đó sâu xa. Người một nhà ba chân bốn cẳng, đem những cái kia chịu nặng gạo túi, dầu đàn, thịt cùng bài bóc, từng kiện chuyển vào mở tối nhà chính. Đồ vật chất đống trên mặt đất, giống một ngọn núi nhỏ. Chuyển xong đồ vật, trong phòng một chút liền yên tĩnh trở lại. Không một người nói chuyện, đại gia hỏa ánh mắt tất cả đều đặt ở xếp thành núi nhỏ đồ vật bên trên. Cứ việc ánh mắt đều tại một chỗ, nhưng lại tâm tư dị biệt. Cái kia ngũ đại túi trắng bóng gạo kẻ, cái kia hai đại đàn trong trẹo sáng dầu ăn, cái kia một đại phiến béo gầy giao nhau thịt heo, đều là người một nhà chi phí sinh hoạt, không có gì tốt tranh. Duy chỉ có thất kia tại lờ mờ dưới ánh sáng, vẫn như cũ chạy xuôi nước bình thường quang trạch hồ châu tơ lụa, chỉ có một đất. Đại bá con mắt ở phía trên liếc mắt một chút, bất động thanh sắc cho đại bá mẫu đưa cái ánh mắt. Đại bá mẫu lập tức ngầm hiểu. Nàng háng giọng một cái, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, tiến đến tổ mẫu bên người. "Nương, ngài nhìn, như thế rất tốt. Chờ thêm mấy ngày, nhà chúng ta lão đại muốn đi trong huyện du học, đang lo không có một thân gia dáng y phục. Trên sách nói người dựa vào ăn mặc, hắn mặc thân này đi, không chừng liền có thể đến vị nào đồng môn ân sư coi trọng mấy phần, về sau cái này thi huyện, chẳng phải nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mà lại có Lân Nhi mang về những này công bên trong chi phí sinh hoạt, lão đại cũng có thể càng an tâm đi học." Một câu công bên trong chi phí sinh hoạt, vừa muốn đem tất cả ban thưởng quyền sở hữu, nhẹ nhàng định ra đến. Tam thẩm sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nàng chỗ nào nghe không ra đại phòng đây là để mắt tới đáng giá nhất thất kia tơ lụa. Trước đó nhị tẩu thế nhưng là chính miệng đáp ứng, được chỗ tốt sẽ có nàng một phần, cái này nếu để cho đại phòng đem tơ lụa lấy đi, chính mình chẳng phải là nửa cái mao đều không vớt được. Tam thẩm một chút liền gấp, lập tức nối liền đại bá mẫu lời nói, đại tẩu lời nói này, thi huyện dựa vào là trong bụng mực nước, lúc nào biến thành dựa vào y phục. Nếu là xuyên thân tốt quần áo liền có thể thi đậu, vậy chúng ta đập nồi bán sắt, cũng cho đại ca đặt mua một thân tơ lụa à. Đại bá mẫu mặt trong nháy mắt liền kéo xuống. Tam đệ muội, ngươi biết cái gì? cái này gọi thể diện. Chúng ta Lư gia liền ra đại ca cái này một cái người đọc sách, hắn ra ngoài, đại biểu chính là chúng ta Lư gia mặt mũi. Người tam phòng cũng không có người đọc sách, biết cái gì? Ta lại không hiểu, cũng biết người đọc sách phải có khí khái, không phải dựa vào những này hư đầu bà nao đồ vật. Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Lư lão gia nếp nhăn trên mặt vận thành một cái ú cục. Cái này ban thượng, dù sao cũng là bởi vì nhị phòng Lân Nhi mới có. Hơn nữa nhìn Liễu gia điệu bộ này, Lân Nhi về sau tiền đồ không kém. Hiện tại liền vì những vật này nguyên náo gà bay chó chạy, thật sự là không tưởng nổi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói Lư Hậu cùng Lý Thị trên thân. Lão nhị, nhà lão nhị các ngươi nói sao? Ban thưởng là nhi tử kiếm về tới, nhưng dù sao không có phân ra, Lý Thị vậy không có ý định tranh đoạt. Mà lại lúc này càng là tranh đoạt, càng là rơi xuống tầm thường. Nàng lôi kéo trượng phu ống tay áo, chủ động tiến lên một bước, đối với công công cùng bà cúi đầu. Cha, nương, việc này ngài nhị lão làm chủ là được. Tại đại gia như vậy trong đình, đại gia trưởng một lời mà quyết, là không thể bình thường hơn được sự tình. Lý Thị nhượng bộ, để Lư lão gia sắc mặt dễ nhìn mấy phần. Hắn trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lão đại là chúng ta người đọc sách, là mặt mũi, một thân tốt y phục là nên có. Lão nhị cùng nhà lão nhị về sau tránh không được muốn đi Liễu gia thăm hỏi Lân Nhi, cũng không thể ăn mặc quá keo kiệt, ném đi Lân Nhi mặt. Thất này tơ lụa, thì lấy đi làm ba thân y phục đi. Hắn lời này vừa ra, chẳng khác nào là định điệu. Đại phòng một bộ, nhị phòng hai bộ. Về phần tam phòng, liên đề đều không có sách. Lời nói này xong, tam thẩm mặt tại chỗ liền sụp đổ xuống tới. Thì ra chia xong xuống tới, chính mình thật sự một cọng lông đều không có mò lấy. Khó thở phía dưới, nói không trải qua đầu góc liền thốt ra, cha, ngài đây cũng quá không công bằng. Chúng ta mặt mũi lúc nào là đại ca người đọc sách này chống lên tới, đọc nhiều năm như vậy sách, tú tài bên cạnh đều không có đủ. Ngược lại không bằng Lân Nhi đi Liễu gia mấy ngày nay, liền cho nhà kiếm bên dưới lớn như vậy gia nghiệp. Đại bá mâu nghe chút, tại chỗ liền nổ, đặt mông ngồi dưới đất, vô đùi liền bắt đầu kêu khóc. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc lá gan hằn nát. Ngươi đây là rủa ta nam nhân thi không đậu tú tài. Không có cách nào sống a. Thời gian này không có cách nào qua a. Toàn gia đều ngóng trông nhà chúng ta không tốt. Trong phòng trong nháy mắt lại loạn thành hỗn loạn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên. Đều chớ ồn ào. Luôn luôn trung hậu trung thực, mặc đánh mặc mắng Lư Hậu, thế mà lần đầu tiên mở miệng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về phía hắn. Liên đại bá mẫu đều không để ý tới kêu rên, quay đầu nhìn về hướng Lư Hậu. Chẳng lẽ lại cái này nhị thúc lại lâm thời lật lọng? Đây chẳng phải là một bộ quần áo đều vứt không đến. Lư Hậu khập khiễng đi đến trong nhà chính nương, chậm rãi mở miệng. Cha, nương, đại ca, tam đệ, Liễu gia ban thưởng đồ vật đều giao cho trong nhà, ta cùng hài tử mẹ hắn không có nửa điểm ý kiến. Nhưng là có chuyện chúng ta phải nghĩ rõ ràng. Hôm nay Liễu gia đến đưa ban thưởng, động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn đều nhìn thấy, cũng đều biết nhà chúng ta hiện tại quang cảnh không giống với lúc trước. Chúng ta về sau còn muốn tại trong thôn này sinh hoạt, Lân Nhi thanh danh so những vật này quan trọng hơn. Chúng ta không thể tự kiềm chế đóng cửa lại tới qua ngày tốt lành, để cho người ta ở sau lưng đâm Lân Nhi của sống, nói hắn giàu sang liền với gốc. Lư lão gia nghe vậy, như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, lão nhị kia ý của ngươi là? Lư Hậu tiếp lời gốc dạng, tiếp tục giải thích, ý của ta là, xuất ra một chút hủ tiếu cùng dầu, cho trong thôn những cái kia thực sự không vượt qua nổi người ta, đưa một chút đi qua. Không nhiều, một nhà cho cái mấy cân mét, nửa cân dầu là được. Cũng coi là, thay chúng ta Lân Nhi, tích cái phúc, tích lũy tốt thành danh. Lư Hậu lời nói này, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lý Thị kinh ngạc nhìn qua nhà mình nam nhân, khó có thể tưởng tượng lời nói này lại là từ trong miệng hắn nói ra được. Đây là chính mình cái kia ba cây vậy đánh không ra cái dám im im trượng phu sao? Ngày bình thường không tranh không đoạn, ăn phải cái lô vốn bị quất, sẽ chỉ nuốt vào trong bụng, liền bị người đánh gãy chân vậy không rên một tiếng. Tại việc quan hệ nhi tử tương lai phía trên dựa vào lý lẽ biện luận, Lư lão gia cũng có chút kinh ngạc nhìn xem trung thực nhị nhi tử. Chuyện tốt a, đây là thiên đại hảo sự. Lão nhị nói đúng, liền nên làm như vậy. Lư lão gia vô đuổi, lúc này đáp ứng Lư Hậu đề nghị. Có thể đại bá mẫu lại không vui, nàng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Cái này, chúng ta nhà mình ngày tốt lành còn không có vượt qua đâu, làm sao lại nghĩ đến ra bên ngoài đưa? Chúng ta không có gạo vào nồi thời điểm, cũng không thấy bọn hắn tới cứu tế. Trước đó vài ngày, trong thôn truyền những cái kia ngồi trầm trọng, các ngươi cả đám đều quên đúng không? Im ngay. Lư lão gia bỗng nhiên một tiếng quát lớn, dọa đến đại bá mẫu run một cái. Cái đầu của ngươi phát mở mang hiểu biết ngắn phụ đạo nhân ra, biết cái gì? Lân Nhi về sau là có triển vọng lớn người. Chúng ta trong nhà không thể giúp hắn cái gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng ở sau lưng kéo chân hắn. Đại bá mẫu bị mắng không còn dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu xuống, trong lòng lại oán hận nói thầm. Có thể có cái gì triển vọng lớn? Bất quá là gặp vận may, được quý nhân ưu ái thôi. Nói không chừng ngày nào chọc giận người ta, còn không phải bị đánh về nguyên hình. Chương 28, Liêu Thái gia hồi âm. Chương 28, Liêu Thái gia hồi âm. Liêu phủ thu ý dần dần dày, chạm vạn tối thanh tâm trong vườn nhiễm lên một tầng nhạt nhẽo kim biên. Vương quản sự thủy tay đứng tại Lâm thị trước mặt, chính cẩn thận hồi báo trong phủ nhập thu các hạng chi phí. Phu nhân, chọn mua quần áo mùa đông vải vóc, dự trữ qua mùa đông lửa than, các nơi hạ nhân chi phí sinh hoạt, khoản đều đã hạch toán xem rõ ràng. Lâm thị nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng kích thích phủ diệp, nhẹ gật đầu. Vương quản sự là nàng từ nhà mẹ đẻ mang tới vương gia mấy đời người đều phục thị nàng, chút chuyện nhỏ này Lâm thị luôn luôn không nhiều hơn hỏi. Mắt nhìn thấy lập tức nhập thu chế băng cửa hàng cuộn xuống đến có thể hay không quá sớm, trong phủ điều lệ vậy không có lấy ra. Việc này không đổi. Lâm Thị không nhanh không chậm. Việc này còn không có cùng Lư Lân đứa nhỏ này thông khí, lại nói vậy lập tức nhập thu về thời gian tới kịp. Đi tới Hà thôn sự tình, làm được như thế nào? Đều làm xong. Lư Lân phụ mẫu, đều là trung thực bản phận vừa thấy được chúng ta, còn tưởng rằng là Lư Lân trong phủ gây họa, dọa đến tại chỗ liền muốn quỳ xuống. Các loại nói rõ ý đồ đến, đem ngài ban thưởng từng kiện rời ra ngoài, nàng mới dám tin tưởng, ôm những cái kia hủ tiếu bài vóc, khóc đến cùng cái lệ nhân giống như không ngừng lẩm bẩm chủ mẫu ngài tốt. Lâm Thị khoe miệng, câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Vương quản sự nói xong, lại có chút chần chờ, nhịn không được hỏi một câu. Chủ mẫu, nhỏ có một chuyện không rõ. Lớn như vậy ân hưởng, vì sao không để cho chúng ta trực tiếp nói cho Lư Lân đâu? Cũng tốt cho hắn biết, chủ gia đại hắn, là bực nào coi trọng. Lâm Thị buông xuống bát trà, dương mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy, là chúng ta nói cho hắn biết, Liêu gia thưởng cha mẹ của hắn bao nhiêu thứ, trong lòng của hắn cảm xúc hội càng sâu. Vẫn là chờ cha mẹ của hắn ngày nào tới cửa, chính miệng nói cho hắn biết, trong nhà bởi vì hắn, thời gian trải qua tốt bao nhiêu, đối với hắn xúc động càng lớn. Vương quản sự hơi sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu trong đó quan thiếu. Đúng vậy a, Liêu gia nói mười. Không 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 câu, cũng không kịp cha mẹ hắn miệng nói một câu. Người trước là thi ân, người sau là có thể làm cho đứa bé kia nhớ một đời thiên đại ân tình. Phần này ân, hội nhớ kỹ càng lao, càng sâu. Chủ mẫu cao minh. Vương quản sự phát ra từ đáy lòng dâng lên một cái thải hồng thí. Lâm Thị từ chối cho ý kiến cười cười, lại bưng lên bát trà. Vương quản sự thấy thế, nhớ tới một chuyện khác, đội vàng lại mở miệng. Đúng rồi, chủ mẫu. Còn có một việc, là Lư Lân thiếu gia trước đó tự mình nắm ta làm. Hắn để cho ta đi thăm dò một chút, phụ thân hắn đoạn thời gian trước đến trong huyện, tại sao lại vô duyên vô cớ bị người đánh gãy chân. Lâm Thị bưng bát trà tay có chút dừng lại. A, chuyện gì xảy ra, phụ thân hắn đắc tội người nào? Vương quản sự trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng xem thường. Đắc tội với người đồ chưa nói tới, là bị người trong nhà cho hố. Hắn đem nghe được sự tình, một năm một mười tinh tế nói tới. Nguyên lai là Lư Lân đại bá, ở bên ngoài mượn đòi tiền, nhắc gan không dám viết tên của mình, liền vụng trộm biết cha hắn Lư Hậu danh tự. Về sau còn không lên tiền, những cái kia cho vay nặng lãi tiền côn đồ, tại trong huyện gặp được Lư Lân cha hắn, đem cha hắn chân cắt đứt. Vương quản sự nói đến đây, nhịn không được lắc đầu. Nhỏ vậy nghe ngóng, Lư Lân phụ mẫu đều là trong thôn nổi danh người thành thật, giữ khuôn phép, từ trước tới giờ không cùng người tranh chấp. Hết lần này tới lần khác hắn cái kia đại bá, quen hội luồn túi mưu lợi, đọc sách vài chục năm, liền cái tú tài bên cạnh đều không có sở đến, cả ngày chơi bời lêu lổng, liền biết nghiền ép huynh đệ nhà mình. Thật sự là không nghĩ ra, như thế trong vũng bùn, làm sao lại sinh ra Lư Lân như thế một gốc hạt giống tốt. Lâm Thị nghe xong, đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Dương Thiên nước độc, chưa hẳn không có khả năng ra chân long. Chỉ là người nhà này, về sau sợ là sẽ phải trở thành Lân Nhi liên lụy. Vương quản sự gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đem trong phủ sổ sách cung kính trình lên, liền không người lui ra ngoài. Vương quản sự vừa đi không bao lâu, Liễu lao ra liền từ bên ngoài trở về. Lâm Thị gặp hắn trở về, trên mặt vừa muốn lộ ra ý cười, lại phát hiện trượng phu thần sắc có chút không đúng. Trên mặt không có ngày xưa thong dong bình tĩnh, một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Lao ra, thế nào? Lao ra không có trả lời ngay, chỉ là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Phu thân đến tin. Lâm Thị nghe vậy càng thêm nghi hoặc, công công gửi thư làm sao trượng phu cái biểu tình này? Trong nhà ra chuyện tốt, không nói khích lệ, tổng không biết chịu một trận mắng chửi đi. Công công ở trong thư nói cái gì? Có thể có tán dương chúng ta chỉ ra có phương pháp. Lao ra sắc mặt càng cổ quái. Hắn không nói gì, chỉ là đem lá thư này đẩy lên Lâm Thị trước mặt. Lâm Thị mang theo vài phần nghi hoặc, nhận lấy giấy viết thư. Chữ viết cứng cáp hữu lực, bút phong duệ lợi, giống nhau công công cái kia cường ngạnh tính tình. Có thể tin bên trên nội dung, lại làm cho Lâm Thị nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tin mở đầu không có nửa câu ân cần thăm hỏi, mở đầu chính là hai chữ nghịch tử. Lâm Thị tiếp tục nhìn xuống, gửi thư đã duyệt, chữ viết còn có thể phân biệt, nhưng nội dung của nó quả thực lệnh lão phu trái tim băng giá. Có ta, ngươi thân ở Thanh Hà một góc, thường ăn nhàn chi nhạc, càng đem Liễu thị trăm năm chi cơ coi như trò đùa hồ. Nô cùng Nhữ Minh ở kinh thành, triều đình phong vân quỷ quyệt, thận trọng từng bước, là Liễu gia cơ nghiệp dốc hết tâm huyết, ngươi cũng ở nhà bên trong, liền một hài đồng sự tình cũng xử lý bất đương, sao mà ngu vậy? Liễu thị lấy thi thư ra truyền, văn mạch kéo dài, há lại cho các ngươi đoạn tuyệt. Ta sau khi chết, có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông? Về phần ngươi trong thư chỗ sách Lư Lân một chuyện, càng là hoang đường tuyệt luân. Ngươi tôn Liễu Quyền, ta Liễu gia đích mạch, thiên phú mặc dù không hiện, nhưng cần cù đều có thể. Ngươi không nghĩ như thế nào dụng tâm giáo dục, phản hiệu người khác, đi cái kia lập thần đồng chi bảng môn tà đạo, như toàn đi đường tắt, há không làm trò hề cho thiên hạ? Thiên hạ thần đồng, sao mà nhiều vậy? Năm nay năm mới đến nay, đại hạ ba kinh 27 phủ báo lên chỗ vị thần đồng, không dưới hơn trăm. Ngươi coi là bằng như thế chút tài mọn, có thể vào vi phụ chi nhắn hổ? Có ta, thu liễm ngươi điểm này tiểu thông minh, đem tâm tư đều đặt ở quyền nhi trên thân, mới là chính đạo. Chớ lại đi như thế hoang đường sự tình, đồ làm cho người ta cười. Nhìn ngươi tự xét lại, chớ lại làm cho cha thất vọng. Cha chữ. Lâm Thị khép lại giấy viết thư, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Trong thư chủ quan đầu tiên là đổ ập xuống hung hăng mắng một trận trợ phu, nói hắn chỉ ra vô phương, còn nói hắn không hảo hảo giáo cháu trai ruột, ngược lại đi nâng cái gì thần đồng, rất hoang đường, để hắn đừng có lại làm những này mất mặt sự tình. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến nhà mình công công dựng râu trừng mắt bộ dáng. Nếu là lao ra giờ phút này đứng tại công công trước mặt, sợ là không thể thiếu một trận gia pháp hầu hạ. Khó trách trượng phu vừa rồi một bộ ăn quả đắng lại không còn gì để nói biểu lộ. Nếu không phải cách sơn trưởng nước rộng rãi, lao ra ngài trận đánh này, sợ là tránh không khỏi. Lâm thị đem giấy viết thư nhẹ nhàng thả lại trên bàn, giọng nói mang vẻ trêu chọc. Liếu lao ra trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhà mình cha tính cách gì, hắn sao có thể không rõ ràng.